Đi vào phía dưới nhất khối trống không trong ruộng hình nấc thang, Trần Cảnh hơi suy nghĩ, bạch quang chớp động, hoa quốc rơi xuống xẻn ra một dạng miếng đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố đất. Trần Cảnh đem nhất cái mọc ra tiểu tử ngọc quả thụ miếng đất để vào hố đất trong, miếng đất cùng hố đất kín kẽ, trên mặt đất rất bằng phẳng. Một con hồ lô màu xanh lục bay ra, hướng hố đất phun ra một dòng nước. Trần Cảnh đã đi hướng kế tiếp gieo trồng tử ngọc quả thụ vị trí, hoa quốc rơi xuống, xẻn ra nhất cái hố đất. Tùng quả, đem miếng đất bỏ vào. Tiểu thanh lân thú đã thấy rõ làm sao làm, cẩn thận khống chế pháp lực đem một con miếng đất để vào hố đất, tùng quả khống chế rất ổn, miếng đất không lệch không nghiêng vừa lúc để vào hố đất. Không sai. Trần Cảnh tán thưởng một tiếng, bích thủy hồ lô bay tới, cấp hố đất tưới nước. Cha cha. Chít chít. Tiểu lôi cùng dao bạch hưng phấn ở chung quanh chạy, cấp tùng quả trợ uy. Rất nhanh cái này nhất khối ruộng bậc thang ở trong thập khỏa tử ngọc quả thụ liền trồng tốt, bất quá muốn rời cắm cây nhỏ có hơn ngàn gốc, cần mấy ngày thời gian mới có thể toàn bộ rời cắm đến ruộng bậc thang trong. Cái này giữa trưa Trần Cảnh mang theo tùng quả tới tới lui lui, rời cắm 200 khỏa tiểu tử ngọc quả thụ, chi hậu lưu lại 3 con thú nhỏ tại đồng ruộng chơi đùa, Trần Cảnh quay trở về động phủ. Mặc dù đang gieo trồng khu trong bận rộn nửa ngày, pháp lực của hắn cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Trần Cảnh từ trong đình viện đi qua, chỉ dùng một lần vạn mục đồng tâm quyết liền biết trong đình viện tất cả linh thực cảm xúc, hiểu rõ linh thực cảm xúc chỉ cần thần niệm dẫn dắt một tia pháp lực có chút vừa chạm vào, không giống mang theo linh thực cùng một chỗ lúc tu luyện cần thời gian dài duy trì lấy liên hệ, cho nên có thể cảm giác thực vật số lượng càng nhiều, khoảng cách cũng càng xa. Cấp tinh xa hồ lô đằng rót chút thủy, lại dùng một lần vạn mục chiêu xuân quyết, đã leo đến hồ lô khung trên đỉnh kỳ dị linh thực lung lay cảnh lá hấp thu lục sắc quang vụ, đàng mạn cùng gân lá thượng màu lam tinh quang tựa hồ sáng lên một chút. Nhìn qua trong đình viện linh thực, Trần Cảnh đi vào động phủ hậu phương vách núi trước, hắn dừng ở nhất tòa trước cửa đá có chút ngưng tụ thần, cảm ứng được sau cửa đá tình huống. Vân khí bước lên hồ lô lớn ngay tại trong thạch thất chậm ung dung phiêu đãng, ở thạch thất trong nhốt lâu như vậy, Trần Cảnh cũng chưa từng thấy qua cái này phù vân hồ lô sốt ruột. Đột nhiên, hồ lô cảm ứng được Trần Cảnh thân nghiệm, chậm rãi hướng cổng nhẹ nhàng tới, Trần Cảnh đưa tay bóc trên cửa đá phù lục, đẩy ra cửa đá. Hồ lô bay tới cổng, bị một đạo dâng lên màn sáng ngăn trở. Trần Cảnh đưa tay đẩy ra hồ lô lớn, xuyên qua màn sáng đi vào thạch thất. Sau lưng cửa đá đóng lại, vân khí phiêu miểu hồ lô tại Trần Cảnh phụ cận chậm rãi phiêu động, không biết có phải hay không là đang âm thầm quan sát hắn. Trần Cảnh lắc đầu, hồ lô ý nghĩ cũng không có biện pháp đoán được, bất quá vẫn là hẳn là tận lực đem cái này đỉnh cấp thiên huyễn hồ lô nghĩ đến thông minh một chút. Hồ lô lớn, hôm nay chúng ta so một lần khí lực. Trần Cảnh nói, hắn lại cường điệu một chút, không được đánh nhau, biết không? Phù vân hồ lô tự mình nổi lơ lửng, giống như căn bản không nghe thấy Trần Cảnh. Vậy coi như ngươi đồng ý, ta động thủ. Trần Cảnh pháp lực tuôn ra, chậm rãi đụng phải phù vân hồ lô thoáng hướng bên cạnh nhẹ nhàng một điểm, vẫn được, hồ lô lớn không giống lúc mới bắt đầu như thế đụng một cái liền. Trần Cảnh pháp lực thượng lực lượng chậm rãi tăng lớn, hướng hồ lô thượng ép đi, lần này hồ lô lớn có rõ ràng phản ứng, mặc dù không có bốn phía đi loạn, nhưng hồ lô thượng sinh ra một cỗ to lớn sức nổi, cùng Trần Cảnh pháp lực chống đỡ. Hồ lô lớn bên trên tán phát lấy nhu hòa bạch quang vân khí phun trào nhanh hơn một chút, tạm thời không có cái khác kịch liệt phản ứng. Lực lượng này thật to lớn, Trần Cảnh tăng lên pháp lực áp lực, hắn không dùng cái khác thủ đoạn, chỉ là lấy lực lượng ép hướng hồ lô lớn, mà phù vân hồ lô vậy không có bốn phía bay loạn, chính là một cố kình chống đỡ Trần Cảnh pháp lực thượng áp lực. Hồ lô cùng nhân so sánh lên kình. Chương 182, ngũ vị cháo. Hồ lô lớn, hôm nay chúng ta bất phân cao thấp, ngày mai lại so. Trần Cảnh đứng ở ngoài cửa, đối trong thạch thất phủ vân hồ lô nói, phiêu đáng hồ lô lớn bên trên vân khí tràn ngập phun trào bước lên, nhìn qua khí thế rất thịnh. Hắn đóng lại cửa đá, một lần nữa chụp thượng phủ, chậm rãi bước hướng lầu các đi đến, chờ cách xa vết núi, Trần Cảnh mới trùng điệp thở ra một hơi, bạch khí từ mũi miệng của hắn trong tuấn ra, phương viên mấy trượng bên trong trong nháy mắt hơi nước tràn ngập, nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Vừa rồi hắn ở thạch thất trong toàn lực cùng phủ vân hồ lô đấu một khắc đồng hồ. Pháp lực liền tiêu hao hết hơn 8 phần 10. Trần Cảnh tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, pháp lực thâm hậu, mấy lần tại phổ thông tu sĩ, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua như bây giờ pháp lực khô kiệt, khí nhược thần hư cảm giác. Hồi tưởng lại mới ở thạch thất trong, hồ lô lớn nổi giữa không trung bất động, nhậm Trần Cảnh như thế nào thôi động pháp lực, chính là ép không hạ nó. Cũng may hồ lô lớn không có gì tính công kích, Trần Cảnh pháp lực đè xuống, nó liền kháng trụ, cũng sẽ không chủ động phản kích. Bất quá mặc dù bây giờ không làm gì được hồ lô, nhưng Trần Cảnh thấy được gáp đảo phù vân hồ lô hy vọng, về sau hồ lô lớn thượng vân khí rất thịnh, nói do nó vậy vận dụng không ít lực lượng, cũng không phải là dễ dàng liền kháng trụ Trần Cảnh pháp lực, lại cố gắng một phen hẳn là có hy vọng. Trần Cảnh đi đến lầu các tầng 2, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra cam tuyển hồ lâu ngâm một bình trà, hắn từ từ uống trà, nghĩ đến cùng phù vân hồ lô đỏ sức cũng là không sai tu luyện. Hắn rất ít gặp phải pháp lực khô kiệt thời điểm, nhưng tiên lộ dài rằng giặc, lấy sau kiểu gì cũng sẽ gặp phải loại tình huống này, cùng hồ lô lớn đấu sức lúc nhiều làm quen một chút pháp lực khô kiệt trạng thái, lấy sau gặp phải loại tình huống này hội ứng đối càng tốt hơn. Trần Cảnh cũng rất ít có cơ hội toàn lực thôi vận pháp lực, cùng hồ lô lớn phân cao thấp có thể luyện tập tại cực hạn buộc phát trạng thái như thế nào khống chế cùng vận dụng pháp lực. Cùng phù vân hồ lô đỏ sức, cũng có thể để Trần Cảnh càng nhanh quen thuộc đột phá cảnh giới sau biến hóa. Nghĩ như vậy cùng hồ lô lớn đấu sức chỗ tốt còn là không ít, hiện trên Linh Nham Sơn hết sức an toàn, cũng không sợ khi chiến đấu pháp lực tiêu hao quá nhiều. Sư Minh, Liêu Phi Nhi từ cửa sổ sát đất trong nhảy vào lầu 2. Sư muội, uống trà sao? Trần Cảnh cười nói, Liêu Phi Nhi đây là luyện qua kiếm cương trở về. Sư Minh, ngươi đang luyện tập Liễm Thần Sa. Liêu Phi Nhi hỏi, nàng chú ý tới Trần Cảnh khí tức có chút xa xút, Sư Minh pháp lực hùng hậu, sẽ rất ít dạng này. Không phải, mới vừa rồi cùng phù vân hồ lô so đo khí lực, tiêu hao không ít pháp lực. Trần Cảnh giải thích nói, nhìn Liêu Phi Nhi sắc mặt lộ ra vẻ tò mò, hắn nói tiếp đi, hồ lô lớn lực lượng rất mạnh, hiện tại chả ép không được nó. Liêu Phi Nhi đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước chế phục hồ lô lớn thế nhưng là dùng hai người bốn thú chi lực, mà lại là chế trụ hồ lô eo chi hậu mới đem phù vân hồ lô bắt lấy, bất quá hồ lô lớn bị giam tiến thạch thất sau vậy không thành thật, nàng hỏi. Hồ lô lớn không có đi loạn. Không có, cái hồ lô này không có gì tính công kích, ta đem pháp lực để lên đi, nó liền ở tại chỗ chống đỡ, về sau ta đem pháp lực chậm rãi thu hồi, hồ lô lớn vậy không có làm ẩu. Trần Cảnh cười nói, phù vân hồ lô có lẽ có điểm quật cường, nhưng chưa nói tới kiệt ngạo bất tuần. Vậy bây giờ còn không có cách nào đem hồ lô lớn luyện chế thành pháp bảo. Liêu Phi Nhi rót chén trà, bưng lên đến uống một ngụm, nhịn không được hỏi, nàng lĩnh giáo qua hồ lô lớn lợi hại, mười phần chờ mong đem hồ lô lớn luyện thành pháp bảo. Bây giờ còn chưa được, bất quá có chút hy vọng, hôm nay mặc dù không có ngăn chặn hồ lô lớn, nhưng nhìn nó vậy dùng không ít khí lực, không có mạnh hơn ta quá nhiều. Trần Cảnh nói, kỳ thật áp đảo hồ lô lớn chỉ là luyện chế phù vân hồ lô nhất cái điều kiện tiên quyết. Thỏa mãn điều kiện này chi hậu còn phải làm không ít chuẩn bị mới được. Mấy ngày sau giữa trưa, Trần Cảnh, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đứng tại bờ ruộng thượng khán phía dưới trên sườn núi ruộng bậc thang. Từng mảnh trong ruộng hình nấc thang đã trồng đầy tiểu tử ngọc quả thụ, 10 cái ruộng bậc thang khối lập phương trong chừng hơn ngàn quả, hiện tại gieo trồng khu trong số lượng nhiều nhất linh thụ là tử ngọc quả thụ. Cha cha! Tiểu Lôi chạy đến Trần Cảnh trước mặt, khoa tay lấy cánh nhỏ, Trần Cảnh nhìn ra chim non là nói liên hoa. Hiện tại yến hội cơ bản đều là tại hồ sen chúng cử làm, Tiểu Lôi ý tứ chính là muốn xử lý yến hội. Dùng mấy ngày thời gian đem tử ngọc quả thụ rời cắm tốt, trong lúc đó chim non một mực đi theo bên cạnh nhìn xem, miễn cưỡng xem như có chút trợ uy công lao, lúc này liền chạy đến đề nghị xử lý cái yến hội chúc mừng. Chít chít. Đã Tiểu Lôi bắt đầu, Giao Bạch vậy đi theo hát đệm. Ban đêm thêm đồ ăn. Trần Cảnh nói, một hồi còn muốn đi cùng phù vân hồ lô đỏ sức, ban đêm nhưng chán đầu tổ chức yến hội. Ra mấy đạo tùng quả cái này công thần thích đồ ăn là được rồi. Thêm đồ ăn không có yến hội tốt, nhưng dù sao cũng so không có cái gì mạnh, chim non cùng tiểu bạch hồ hai cái này tham gia náo nhiệt cũng thỏa mãn. Trần Cảnh nhìn phía dưới ruộng bậc thang, nghĩ thầm tử ngọc quả thụ cùng cái khác linh thụ không giống, tốt nhất đừng để ngoại nhân tiếp xúc đến, bao quát hồ lô điền cũng thế, hiện tại trong ruộng thế nhưng là có hơn 300 gốc thiên huyễn hồ lô đằng. Tiến thêm một bước nghĩ, tương lai kế hoạch thúc đẩy muốn nhìn gieo trồng trong vùng sản xuất. Gieo trồng khu là Linh Nham Sơn khẩn yếu chỗ, kỳ thật hẳn là bày ra nhất tòa pháp trận đem nơi này bảo vệ. Trạng vào tối, trong phòng bếp hơi nước tràn ngập, Trần Cảnh phân tâm đa dụng lấy pháp lực khống chế đồ dùng nhà bếp nấu nướng lấy mỹ vị món ngon, cái này không dùng đến nhiều ít pháp lực, nhưng Trần Cảnh hiện tại pháp lực đã tiêu hao tiếp cận chín thành, ở vào thần suy khí hư trạng thái, đối pháp lực khống chế giảm xuống, điều khiển đồ dùng nhà bếp độ khó liền đề cao rất nhiều. Trần Cảnh cố gắng thích ứng lấy loại biến hóa này, giữ vững tinh thần nấu nướng lấy chân tu mỹ vị. Thú nhỏ nhóm tại cạnh bàn ăn hương phấn chờ mong muốn xuất nổi mỹ thực, Trần Cảnh khống chế cũng không tệ lắm, bọn chúng cũng không có chú ý tới cái gì dị thường. Sư Minh, cái này nấu chính là cái gì? Hương vị có chút đặc biệt. Liêu Phi Nhi đi đến, nhìn một chút nấu đồ vật nồi lớn hỏi, thú nhỏ nhóm vậy đi theo kêu lên. Nấu nhất nồi linh quả ngũ vị cháo, ngọt. Trần Cảnh nói, đây là hôm nay linh thực, cái khác đều là phổ thông thức ăn. Giống như không sai. Nồi lớn trong tản ra hơi nước trong có ngũ cốc mùi hương đậm đặc, linh quả mùi thơm ngát cùng mật ong hoa quả khô điểm hương, Liêu Phi Nhi đối cái này cháo có chút chờ mong. Nàng ngược lại là chú ý tới sư huynh pháp lực tiêu hao rất nhiều, bất quá dưới cái nhìn của nàng, chăm học khổ luyện là chuyện tầm thường, hẳn là. Cháo nấu xong, một con màu băng lam hồ lô từ Trần Cảnh trong tay háo bay ra, hướng về phía cái này nhất nồi nóng hổi sôi trào nồng cháo phun ra một đạo hàn khí, đem cháo thổi lạnh. Ăn đi. Bày xong đồ ăn, Trần Cảnh nói. Tất cả mọi người uống trước lên đạo này linh quả ngũ vị cháo, trong cháo có các loại ngũ cốc, hoa quả khô, cắt thành tiểu hạt các loại linh quả, hương trượt đậm đặc, Trần Cảnh lại tại trong cháo tăng thêm một chút mật ong, để cháo càng ngọt. Đạo này ngũ vị rụt rẻ quả thực là tùng quả yêu nhất, tiểu thanh lân thú vui vẻ uống vào kim trong chậu hương cháo. Mang quả cùng tiểu lôi vậy rất thích ngũ vị cháo, cháo này lại ngọt lại hương, trước kia không có hưởng qua. Giao Bạch không thế nào thích uống cái này làm cháo, cũng may trong cháo có linh quả hạt tròn. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi uống nhất chén nhỏ. Liêu Phi Nhi cảm thấy cháo không sai, uống nhất chén lớn, Trần Cảnh thì uống mấy chén lớn, hắn hiện tại khí nhược thần hư, muốn bao nhiêu bổ sung chút nguyên khí, ngũ vị trong cháo linh khí không coi là nhiều, vậy liền nhiều đến mấy bát. Chương 183, Linh Tiểu. Ngay nọ buổi chiều, Trần Cảnh cùng Phù Vân Hồ Lô đỏ sức qua về sau, ra động phủ, chậm rãi bước hướng Không Trung Hoa Viên đi đến. Hắn pháp lực khô kiệt, trên thân còn có chút đau nhức. Hôm nay Phủ Vân Hồ Lô cuối cùng phát tính tình, đem Trần Cảnh đỉnh cái té ngã, cũng may hắn đi cùng Hồ Lô đấu sức thời điểm một mực có linh mục giáp tại người, cũng không có thụ thương. Mặc dù có chút đầy bụi đất, nhưng Trần Cảnh trong lòng mười phần phân chấn, hôm nay đã đem Hồ Lô lớn đè xuống một điểm, mặc dù cũng không lâu lắm liền bị Hồ Lô đỉnh trở về, nhưng cũng nói hiện tại hắn cùng Hồ Lô lớn lực lượng không kém nhiều, qua một đoạn thời gian nữa, hắn tu vi tăng trưởng một chút, hẳn là có thể áp đảo Phủ Vân Hồ Lô. Trần Cảnh từ hồ sen bên cạnh đường mòn đi qua, trong ao to lớn lá sen tầng tầng lớp lớp, bao trùm đại bộ phận mặt nước, hắn đột nhiên nhìn thấy xanh lục bát ngát lá sen phía trên lại có một con cua lớn tại thổ phao phao, cũng không biết nó là thế nào leo đi lên. Sơn thượng hồ sen trong cũng không có ăn thịt loài cá, những này con cua liền thành một phương bá chủ, bọn chúng thường xuyên săn mồi tôm tép, cũng coi là kiểm chế tôm cá tràn lan, thăng bằng sinh thái, về phần con cua số lượng cũng chỉ có thể chỗ dựa thượng ăn hàng nhóm không chế. Trước kia vì bảo hộ băng ngẫu ngọc liên, hồ sen nơi này là không cho phép tôm cá tiến vào, về sau nhìn tôm cá nhóm vậy không làm gì được cái này to lớn liên hoa, liền mặc kệ, hiện tại hồ sen cùng nhất hoàn ao nước hợp thành một thể, tôm cá cũng không ít. Dầm dầm một trận tiếng nước vang lên, một đầu thanh sắc cá lớn từ trong nước vọt lên rơi xuống con cua chỗ lá sen bên trên, nó vung lên cái đuôi, đem lá sen thượng con cua lớn quét xuống dưới, sau đó tại lá sen thượng gảy một cái, nhảy về tới trong nước. Đầu này thanh sắc cá lớn là Sương Diệp cùng Sương Hoa thủ hạ, hiện tại chuyên môn phụ trách trông coi hồ sen, cá lớn làm việc ra sức, linh tính rất mạnh, trưởng thành là linh ngư cơ hội không nhỏ, quay đầu để Tùng Quả quan tâm một chút. Đi qua hồ sen bờ đã đến một mảnh mặt nước cùng lục đảo giao thoa địa phương, nơi này ở vào hồ sen cùng Không Trung Hoa Viên ở giữa, vốn là nhất hoàn một đoạn mương nước. Bất quá nối thẳng thông mương nước không dễ nhìn, liền bị Trần Cảnh cải tạo thành hiện tại thủy lục tương liên dáng vẻ, nơi này mặt nước cùng nhất hoàn. Hồ sen vẫn còn Không Trung Hoa Viên bên trong dòng suối hồ nước đều là hợp thành một thể. Bên cạnh gặp hồ sen ở trên đảo có nhất tòa hai tầng tinh mỹ lầu cát, đây là Lãm Thắng Cát, trên lầu có thể xem xét đến hồ sen cùng Không Trung Hoa Viên mỹ cảnh, bởi vậy gọi tên. Trần Cảnh xuyên qua đảo và giữa bọn chúng cầu nhỏ, đi tới Không Trung Hoa Viên, nơi này phồn hoa như gấm, đầy mắt đều là muôn hồng nghìn tía kỳ hoa dị thảo, Sương Diệp cùng Sương Hoa đem vườn hoa xử lý không tệ. Hai đầu trên thân quấn quanh lấy dòng nước ngân sắc cá lớn ở giữa không trung bơi tới, bất quá Trần Cảnh hôm nay không phải đến xem vườn hoa, hắn đuổi đi Sương Diệp cùng Sương Hoa, đi vào nhất ngọn núi giả thượng sơn động. Vừa mới tiến sơn động liền nghe đến phía dưới truyền đến phanh phanh khoác lác thanh âm, Trần Cảnh dọc theo bậc thang đi xuống dưới, tiến vào Không Trung Hoa Viên tầng dưới không gian. Tầng này đã che lại từ ngoài, nhưng tia sáng cũng không lờ mờ, hướng phía phương hướng dưới chân núi đều là lạc địa thủy tinh cửa sổ. Vẫn còn đỉnh đầu từ trong ao chiếu xuyên xuống tới tia sáng. Tại tầng 2 không gian trong, thanh sắc thú nhỏ, màu trắng hồ ly, màu quýt mèo to cùng màu nâu nhạt chim non ngay tại bốn phía chạy vội, đỉnh lấy đạn cầu, nơi này che lại vách tường sau liền biến thành thú nhỏ nhóm thường tới chơi cầu quán. Mấy cái thú nhỏ nhìn thấy Trần Cảnh từ trên thang lầu đi xuống, ném đạn cầu chạy vội tới. Các ngươi chơi đi, ta đi xem một chút tiểu nhưỡng thế nào. Trần Cảnh nói, hắn tại tầng 2 trong cách xuất một chỗ không gian cất rượu. Mấy tháng đi qua, lúc trước dùng tử ngọc quả thịt nhưỡng linh tiểu hẳn là không sai biệt lắm. Cha cha. Mèo. Chít chít. Nghe nói là cất rượu sự tình, thú nhỏ nhóm đều vây quanh, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Mang Quả đối rượu không có gì hứng thú, nhưng cất rượu là một kiện chuyện mới mẻ, bọn chúng đều muốn nhìn một chút. Về phần tiểu lôi, nó đối rượu một mực cảm thấy rất hứng thú, chim non mau mau đến xem chế ra nhiều ít linh tiểu, có được hay không uống. Vậy thì tốt, bất quá đến bên trong đừng lộn xộn. Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm hướng nhất cái thạch thất đi đến, chỗ này tầng 2 không gian trong, hướng phía dưới núi một nửa là huyền không trải ra hình thành mặt đất, hướng phía sơn thượng một nửa chính là không trung hoa viên phía dưới trải rộng loạn thạch dốc núi. Hiện tại một mảnh dốc núi bị móc bình, tầng 2 không gian một nửa khác hình thành mặt đất vươn dài đi qua, tại khối này móc ra mặt đất bằng phẳng bên trên, dùng vách đá cách xuất một cái phòng. Trần Cảnh đẩy ra cửa đá đi vào, thú nhỏ nhóm nối đuôi nhau mà vào, bên trong là cái phổ thông thạch thất, dựa vào tường bảy mấy cái thạch vạc, hơn 10 năm sau mới có thể số lớn sản xuất tử ngọc linh cửu, nơi này chỉ là Trần Cảnh hiện tại luyện tập cất rượu địa phương, đương nhiên không cần đến bao lớn. Nơi này giống như không có gì đặc biệt địa phương, thú nhỏ nhóm hơi có chút thất vọng. Trong thạch thất muốn nói có cái gì không giống địa phương chính là có một bộ khống chế nhiệt độ cấm chế, có thể đem nhiệt độ trong phòng bảo trì tại thích hợp cất rượu nhiệt độ. Bên tường thạch vạc là đặc chế, vạc miệng chung quanh có một vòng lom danh nước, thịnh tiếp nước, cài lên một con bát đá, liền có thể bịt kín ở thạch vạc. Trần Cảnh để lộ bát đá, mùi rượu thơm phiêu tán ra, nó trong mang theo một điểm mùi trái cây vị, Trần Cảnh ngửi ngửi. Không có cảm giác suất tốt xấu, hắn mặc dù uống rượu, nhưng đối rượu không có gì nghiên cứu. Bất kể nói thế nào, nghe cái mùi này thạch vạc trong rượu chắc là ủ thành, đây là Trần Cảnh đem tử ngọc quả thịt ép nước, dùng nước trái cây ủ ra rượu, hiện tại liền có thể uống. Hắn xuất ra một con bát ngọc, tâm niệm vừa động, một đoàn màu tím nhạt rượu từ thạch trong vạc bay ra, rơi xuống bát ngọc trong. Chà cha! Tiểu Lôi nhịn không được kêu một tiếng. Cái khác thú nhỏ cũng có chút hiếu kỳ, trước kia uống qua rượu nhìn xem có thể không sánh bằng hiện tại Trần Cảnh tân nhưỡng tốt rượu. Không nên gấp, ta trước nếm thử. Trần Cảnh bưng lên bát ngọc nhìn một chút, màu tím nhạt rượu trong suốt, nhìn xem cũng không tệ lắm, vậy không có ngửi được tử ngọc quả chua xót hương vị. Hắn uống một hớp nhỏ, trải qua mấy tháng sản xuất, trong nước trái cây chua xót hương vị biến mất, rượu không tính liệt, nhưng mùi trái cây vị tương đối đủ. Đây là sản xuất còn có thể. Sản xuất tốt, đây là linh cửu, cho các ngươi mỗi cái uống một chút. Trần Cảnh nhìn thú nhỏ nhóm đều rất hiếu kỳ, liền đưa tay trên chữ vật đại một vòng, bốn cái bát ngọc xuất hiện trên không trung. Thạch trong vạc bay ra bốn đám tử sắc rượu đầu nhập bát ngọc trong, bát ngọc bay đến thú nhỏ nhóm trước mặt. Bốn cái thú nhỏ đều cúi đầu nhìn bát ngọc bên trong rượu. Chà cha! Chim non phán rất lâu, nó thông khoái uống, ân, so thủy dễ uống. Cái khác thú nhỏ nhìn chim non uống sảng khoái, vậy cúi đầu uống. Tiểu thanh lân thú mấy ngụm liền đem rượu uống hết, nó nhịn không được phì mũi ra một hơi, tùng quả còn là không thế nào thích hứng mùi rượu. Mang quả cảm thấy mùi của rượu này cũng không ngọt vậy không thơm. Uống nửa bát liền không uống. Giao Bạch lúc đầu không muốn uống, bất quá nhìn rượu nhan sắc rất xinh đẹp, mùi cũng được, liền uống vào mấy ngụm. Chà cha! Tiểu Lôi nhìn Mang Quả cùng Giao Bạch không uống, liền đem bọn chúng rượu còn dư lại đều uống cạn sạch. Chương 184, chuẩn bị. Trần Cảnh ngay tại xem xét một cái khác thạch vạc bên trong linh tiểu, hắn gỡ xuống thạch vạc miệng chụp lấy bát đá, ngửi ngửi phát ra mùi rượu, lại lấy ra một chén rượu thưởng thức một chút, cảm thấy cái này hai thạch vạc bên trong linh tiểu không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn thấy bốn cái bát ngọc đều giống, Trần Cảnh có chút kỳ quái, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Mang Quả trước đó đối rượu không quá cảm thấy hứng thú, bất quá hắn nghĩ lại gian nghĩ đến, rượu này dù sao cũng là linh cửu, được hoan nên vậy không kỳ quái. Thế nào? Dễ uống sao? Trần Cảnh hỏi. Chà cha! Chim non lớn tiếng kêu lên. Mèo! Chít chít! Mang Quả cùng Giao Bạch vậy kêu hai tiếng, linh cửu là so trước kia uống rượu ngon một chút. Tùng Quả từ chối cho ý kiến. Cái này linh tiểu đối tiểu thanh lân thú lực hấp dẫn không lớn. Xem ra lần thứ nhất sản xuất linh tiểu rất thành công, Trần Cảnh nhẹ gật đầu, hắn trang mấy bình linh rượu, chờ sau đó muốn cho Liễu Phi Nhi nếm thử. Đem bát đá trừ hồi thạch vạc, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm rời đi cất rượu thất. Cơm tối thời gian nhanh đến, thú nhỏ nhóm vậy không chơi đạn cầu, cùng Trần Cảnh cùng một chỗ trở về động phủ. Từ không trung hoa viên trên núi giả sơn động đi tới, gió nhẹ thổi tới, Trần Cảnh cảm thấy trên thân có chút phát nhiệt, có chút nhẹ nhàng. Đây là tiểu kính phát tác. Vừa rồi uống không sai biệt lắm hai bát rượu, cái này dù sao cũng là linh tiểu, tăng thêm hắn hiện tại khí nhược thần hư, cho nên cảm nhận được một điểm men say. Các ngươi cảm thấy say rượu sao? Trần Cảnh nhìn xem mấy cái thú nhỏ, vừa rồi bọn chúng nâng cốc đều uống cạn sạch, thú nhỏ nhóm hiện tại tựa hồ vậy có một chút cảm giác, không biết có thể hay không say. Chít chít. Mèo. Tùng Quả, Giao Bạch cùng Mang Quả đều tại thưởng thức điểm này trên choáng, đây chính là say rượu cảm giác. Chà cha! Tiểu Lôi nhìn cùng bình thường không sai biệt lắm, một đường tê ơ, nhảy nhót tương mừng. Trần Cảnh nghĩ thầm, xem ra Tiểu Lôi tiểu lượng rất lớn, lấy sau sẽ ở trên bàn rượu khiêu chiến hắn liền hẳn là chim non. Hắn đang nghĩ ngợi, Tiểu Lôi chợt nghiêng xông ra, một đầu đem Mang Quả đụng nhất cái lảo đảo, sau đó lại đi Trần Cảnh trên đùi đánh tới. Say! Trần Cảnh pháp lực một quyển đem tiểu lôi giơ lên trước mắt, chim non vung đẩy, cha cha gọi bậy, miệng trong toát ra một cỗ mùi rượu, đây là uống bao nhiêu rượu? Tiểu Lôi, ngươi say, ngủ đi. Trần Cảnh chậm rãi nói, trong giọng nói của hắn tựa hồ có loại lực lượng, chim non nhìn xem Trần Cảnh, cảm thấy quả thật có chút khốn, nó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp lấy liền hô hô đại thụy. Trần Cảnh là dùng bí thuật mê thần thiên, tại ngự thần lục thiên ghi lại thần thức trong bí thuật, Trần Cảnh học tốt nhất là chiếu thần kính, sau đó là phá thần truy cùng minh thần đăng. Đối mê thần phiên hắn nắm giữ rất bình thường, bất quá xuất ra để say tiểu lôi ngủ mất là một bữa ăn sáng. Tiểu lôi uống bao nhiêu rượu? Trần Cảnh ôm chim non, hỏi. Chít chít. Giao Bạch lập tức kêu lên. Trong phòng bếp, mọi người ngay tại ăn cơm tối, bất quá hôm nay chỉ có hai người tam thú, hiếm thấy có thú nhỏ vắng mặt bữa tối. Rượu cũng không tệ lắm, tiểu lôi uống hai bát nhiều. Liêu Phi Nhi buông xuống bát ngọc hỏi, sư huynh sản xuất rượu này mùi trái cây nồng đậm, so trước kia uống qua mùi rượu đạo đều tốt hơn một điểm, bất quá cấp tiểu lôi uống cũng quá là nhiều. Đúng, nó đem Giao Bạch cùng mang quả uống hết đi, rượu này hậu kình thật lớn. Đây là Trần Cảnh lần thứ nhất cất rượu, dùng đơn giản nhất sản xuất phương pháp, bây giờ nhìn cái này linh tiểu sản xuất còn có thể. Sư huynh, ngươi nhưng phải trông coi điểm tiểu lôi, đừng để nó biến thành tiểu tử quỷ. Liêu Phi Nhi oán trách sư huynh, việc này cũng không quá đáng tin cậy. Ừm, sẽ không lại để nó uống nhiều. Trần Cảnh gật đầu, tiểu lôi còn nhỏ, xác thực không nên uống nhiều rượu, hôm nay cùng hồ lô lớn đỏ sức chi hậu khí hư thần suy, nhất cái không có chú ý, liền để chim non chui chỗ trống. Chít chít. Mèo. Giao Bạch cùng mang quả nhất trí đồng ý, tùng quả vậy nhẹ gật đầu. Mấy tháng chi hậu, động phủ hậu phương, vách núi bên trong trong thạch thất. Hồ lô lớn, chúng ta hôm nay lại so một lần. Trần Cảnh pháp lực tuôn ra, hướng về phủ vân hồ lô đè xuống, bất quá lần này, hồ lô lớn không có tại nguyên chỗ cùng hắn đối kháng, mây mù lượn lờ hồ lô nhẹ nhàng phiêu đãng, tránh khỏi. Hồ lô lớn, ngươi không muốn cùng ta so khí lực rồi. Trần Cảnh hỏi, hắn hai tháng trước đã liền có thể vượt trên phủ vân hồ lô, bất quá khi đó hắn so hồ lô chỉ cường một điểm, đem phủ vân hồ lô luyện chế thành pháp bảo nắm chắc cũng không lớn. Mà lại cùng hồ lô đỏ sức cũng là một loại có hiệu quả rõ ràng tu luyện. Trần Cảnh nhờ vào đó nhanh chóng vững chắc trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, toàn lực thôi vận pháp lực lúc lực khống chế tăng cường, vậy quen thuộc thích ứng pháp lực khô kiệt sau trạng thái. Cho nên Trần Cảnh một lát vậy không vội mà đình chỉ cùng phù vân hồ lô đọ sức, trải qua hơn 2 tháng, phù vân hồ lô đã triệt để bị Trần Cảnh áp đảo, hôm nay hồ lô lớn không muốn lại cùng hắn so tài. Trần Cảnh trong lòng vui mừng, đây là phù vân hồ lô ngầm thừa nhận lực lượng không bằng hắn, dạng này đem hồ lô luyện chế thành pháp bảo lúc, hồ lô hẳn là sẽ không quá mức kháng cự. Đáng tiếc là không thể lại mượn cùng hồ lô lớn đấu cơ hội tu luyện. Sau đó liền có thể bắt đầu vì đem phủ vân hồ lô luyện chế thành pháp bảo mà làm chuẩn bị. Từ luyện chế ngọc lộ hồ lô kinh lịch nhìn, luyện chế cao phẩm cấp hồ lô lúc lại đối chung quanh sinh ra tương đối rõ ràng ảnh hưởng. Luyện chế cái này cấp cao nhất phủ vân hồ lô lúc sinh ra ảnh hưởng khẳng định tương đối lớn, nếu như trong động phủ luyện chế, sẽ ảnh hưởng tới đây tiên thảo linh căn, cho nên muốn đổi một chỗ. Trần Cảnh lại cân nhắc đến lấy sau sẽ còn luyện chế càng nhiều cao phẩm cấp hồ lô, hẳn là tại động phủ bên ngoài kiến tạo nhất cái chuyên môn luyện chế hồ lô nơi trốn. Qua vài ngày nữa, Trần Cảnh lại tới động phủ hậu phương vách núi bên trong thạch thất, pháp lực tuân ra đem phủ vân hồ lô kéo đến trước mặt. Hồ lô lớn, chúng ta chuyển sang nơi khác ở. Trần Cảnh duỗi ra hai tay ôm lấy vân khí lượn lờ hồ lô lớn, phủ vân hồ lô thành thành thật thật để hắn ôm. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, quang hoa hiện lên, hồ lô không thấy. Phù vân hồ lô cất vào càn khôn đại, Trần Cảnh đối với cái này có chút cao hứng cũng có chút thất lạc, cao hứng là hồ lô lớn hiện tại tương đối nghe lời, luyện chế lúc chắc hẳn hội dễ dàng một chút. Thất lạc thì là nếu như hồ lô vô pháp cất vào càn khôn đại, kia nhất định là vô cùng lợi hại hồ lô, bây giờ nói rõ chí ít phù vân hồ lô không gian thuộc tính không đủ cường. Trần Cảnh rời đi thạch thất, ra động phủ, thân hình hắn hóa thành một đạo bóng xanh, tại loạn thạch gian liên tục chấp động, rất mau tới đến thí luyện tràng phụ cận. Ở chỗ này loạn thạch gian nhiều nhất khối đất bằng, phía trên là nhất tòa phương phương chính chính tảng đá phòng ở không có cửa sổ, chỉ có một đạo cửa đá, nơi này chính là Trần Cảnh tân tạo, chuyên môn dùng để luyện chế hồ lô địa phương. Trần Cảnh đẩy ra cửa đá, xuyên qua cổng cấm chế, đi vào thạch thất, vào cửa lúc có thể nhìn thấy thạch thất vách tường chừng 2 thước nhiều dài. Trong thạch thất cũng không lớn, chỉ có cao 1 trượng, 2 trượng vuông, bên trong không có vật gì. Trần Cảnh trước người quang hoa lóe lên. Vân khí phiêu miểu hồ lô lớn xuất hiện, phù vân hồ lô phiêu động mấy lần, tựa hồ tại trong túi càn khôn có chút không quen. Bất quá rất nhanh, hồ lô lớn liền khôi phục bình thường, bắt đầu ở trong thạch thất chậm ung dung phiêu đãng. Chương 185, đột biến ngoài ý muốn. Nhìn, Phù Vân Hồ Lô cũng không thèm để ý đổi được cái này thạch thất. Căn này trong thạch thất nhìn xem trống rỗng, kỳ thật bày ra rất nhiều cấm chế, không chỉ có 10 phần kiên cố, vẫn còn cách âm, ngăn cách thần niệm tác dụng, có thể ngăn cản ngoại lai quấy nhiễu, để Trần Cảnh ở thạch thất trung chuyên tâm luyện chế hồ lô. Mấy ngày sau cùng một bộ phận chuẩn bị vậy làm xong. Trần Cảnh lại lần nữa tính toán một chút, hắn tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, hiện tại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, pháp lực cực kỳ hùng hậu, không thể so với Nhất Bản Kết Đan sơ kỳ tu sĩ chênh lệch quá nhiều. Nhưng pháp lực chất là không bằng Kết Đan kỳ tu sĩ, đây là cảnh giới chênh lệch, cũng may hồ lô cùng pháp bảo bình thường không giống, không cần Kết Đan tu sĩ đan hỏa luyện chế, mà là dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế, đối pháp lực chất không có yêu cầu cao như vậy. Lại thêm hiện tại Trần Cảnh áp đảo Phù Vân hồ lô lớn lại là hắn trồng ra tới, luyện chế lúc hồ lô sẽ không rất kháng cự. Cho nên Trần Cảnh cảm thấy hiện tại đem Phù Vân hồ lô luyện chế thành pháp bảo sát suất thành công không thấp, Phù Vân hồ lô đã ở thạch thất trong nốt 2-3 năm, hắn cũng không muốn đợi thêm 1-2 chục năm, ngưng kết kim đan chi hậu lại luyện chế. Trần Cảnh nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày, cảm giác thần khí hoàn túc, luyện chế Phù Vân hồ lô thời điểm đến. Sáng sớm, thí luyện tràng phụ cận trước nhà đá, Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng 4 cái thú nhỏ tụ ở chỗ này. Sư muội, luyện chế Phù Vân hồ lô động tĩnh khẳng định sẽ khá lớn, đợi lát nữa ngươi mang theo bọn chúng cách xa một chút. Trần Cảnh nói với Liêu Phi Nhi, thú nhỏ nhóm nhất định phải tới thăm náo nhiệt, nhìn là có thể, bất quá muốn tránh xa một chút. Tốt. Sư huynh, chúc ngươi mã đáo thành công. Liêu Phi Nhi biết Trần Cảnh đã chuẩn bị thời gian thật dài, đối sư huynh rất có lòng tin. Cha cha. Chít chít. Mèo. Mấy cái thú nhỏ nhao nhao cấp Trần Cảnh trợ uy. Được rồi, chờ tin tức tốt đi. Trần Cảnh vỗ vỗ Tùng qua đầu, trở lại đẩy ra cửa đá, đi vào thạch thất. Chúng ta tránh xa một chút, Tiểu Lôi, đi. Liêu Phi Nhi mang theo 4 cái thú nhỏ rời đi thạch úc, đi ra xa mấy chục trượng, nàng cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, liền cùng thú nhỏ nhóm đứng ở một tảng đá lớn bên trên, chờ lấy Trần Cảnh bắt đầu luyện chế Phù Vân hồ lô. Trần Cảnh xuyên qua cấm chế, cửa đá tại sau lưng đóng lại, vân khí bốc lên hồ lô lớn ngay tại trong thạch thất khoan thai tự đắc phiêu đãng. Hồ lô lớn, hôm nay chính là ngươi hóa giao thành rồng thời gian, cao hứng sao? Trần Cảnh cười nói, Phù Vân hồ lô thổi qua đến ở trên người hắn đụng, tựa hồ là nghe hiểu. Thạch thất trên mặt đất hội chế vô số nhỏ bé phù văn, Trần Cảnh lấy ra mấy chục khỏa lục sắc mộc thuộc tính linh thạch, kiên nhẫn đem linh thạch từng cái bày ra tới trên mặt đất. Pháp lực một quyển liền có thể đem linh thạch nhẹ nhõm dọn xong, hắn hiện tại từng khỏa tự tay bày ra, là mượn quá trình này đem tâm thần bình tĩnh trở lại. Phù văn ở giữa trên mặt đất bày biện một con bồ đoàn, Trần Cảnh đi qua tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt khép hờ, vận khởi minh thần đăng, xác nhận tâm thần mình triệt thông thấu, có thể bắt đầu. Hơi suy nghĩ, trên mặt đất cấm chế kích hoạt, linh khí bắt đầu ở phù văn gian lưu động, rồng bay phượng múa đường vân phát sáng lên, trên mặt đất bày biện lục sắc linh thạch bên trên có linh khí chậm rãi tán phát ra. Trần Cảnh quanh người một linh khí trở nên 10 phần nồng hậu dày đặc, hắn hiện tại có thể tùy tiện thu nạp đến càng nhiều một linh khí. Kỳ thật dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế hồ lô quá trình rất nhanh, những linh khí này đối Trần Cảnh không có quá nhiều trợ giúp, bất quá không kém cái này mấy khỏa linh thạch, chỉ muốn sự bố trí này có thể phát huy ra một chút tác dụng cũng là tốt. Trần Cảnh lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra 2 cái hồi xuân đan, hắn ăn vào một viên linh đan, lại tại trong miệng ngậm một viên. Hồi xuân đan có thể cấp tốc khôi phục pháp lực, hiệu quả so trên đất cấm chế mạnh hơn nhiều. Hồ lô lớn, bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hắn pháp lực tuân ra đem Phù Vân hồ lô kéo đến trước người, hai tay trùng điệp nâng miệng hồ lô. Phù Vân hồ lô quá lớn, cũng may nó có thể tự mình nổi, dạng này cũng coi như nâng lên toàn bộ hồ lô. Trần Cảnh nhắm mắt ngồi ngay ngắn, vận khởi tạo hóa hồ lô quyết, trong miệng thấp giọng tụng niệm lên pháp quyết. Vân khí phiêu miểu hồ lô lớn an tĩnh dừng ở không trung, Trần Cảnh trên tay tuân ra quần quận thanh khí rót vào Phù Vân hồ lô, chỉ cảm thấy pháp lực như là vỡ đê hồng thủy tràn vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, linh khí trong thiên địa vậy phiên dũng buôn đẳng, như là nội trào một dạng tràn vào thạch thất, tụ hợp vào đến hồ lô lớn trong, hồ lô thượng vân khí kịch liệt bước lên xoay tròn. Trần Cảnh nhắm mắt vận chuyển tạo hóa hồ lô quyết, cảm giác pháp lực tại cấp tốc tiêu hao, liền đem trong miệng ngậm lấy hồi xuân đan vậy nuốt xuống. Vô số linh khí hướng trong nhà đá tụ đến, trong phạm vi mấy chục dặm linh khí hóa thành trên bầu trời nhất cái cấp tốc chuyển động vòng xoáy khổng lồ. Liêu Phi Nhi cùng mấy cái thú nhỏ đứng tại thạch ốc hơn 10 trượng bên ngoài, cơ hồ chính là vòng xoáy linh khí trung tâm, mắt thấy đậm đặc đến có thể thấy được linh khí hướng về thạch ốc dũng mãnh lao tới. Lương Cống Bảo kiếm nữ tử đứng tại vòng xoáy trung tâm phía dưới, che mặt nghiêm sương, nàng đã nghĩ đến luyện chế cái này đỉnh cấp thiên huyễn hồ lô thanh thế sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cha cha. Mèo. Chít chít. Mấy cái thú nhỏ nhao nhao kêu lên, Tiểu Lôi nhìn lên trên trời vòng xoáy thập phần hưng phấn, đây mới là cảnh tượng hoành tráng, mang quả là cái trực giác phái, mèo con không có cảm giác có vấn đề gì, Giao Bạch nhìn xem thiên tượng, có điểm tâm kinh run sợ, giáng chống đỡ lấy kêu vài tiếng. Tùng Quả nhìn xem thạch thất, quanh thân thanh lân hạ hoàng quang như ẩn như hiện. Chúng ta lại thối lui một điểm. Liêu Phi Nhi mang theo thú nhỏ nhóm lại thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa, giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể trước tiên đem thú nhỏ nhóm quản tốt, hy vọng sư huynh hết thảy thuận lợi. Ở thạch thất bên trong, vô tận linh khí quần quận mà đến, tụ hợp vào trong hồ lô lớn, mây mù nhan sắc hồ lô một chút xíu trở nên trong suốt, trong hồ lô phảng phất có vô tận biển mây, không chỉ là biển mây, càng giống là nhất cái vân khí hội tụ thế giới, linh khí tràn vào trong thế giới này, để từng đoàn mây mù chậm rãi phát sáng lên. Dĩ vãng Trần Cảnh lấy tạo hóa hồ lô quyết luyện chế hồ lô quá trình rất nhanh, nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy thời gian phá lệ dài dằng dặc. Thể nội pháp lực tại cấp tốc giảm bớt, ăn vào hai viên hồi xuân đan đang tản ra đại lượng linh lực, mà quanh người linh thạch tán phát linh khí sớm đã bị như nước thủy triều linh khí tách ra. Không biết qua bao lâu, tạo hóa hồ lô quyết rốt cục vận chuyển tới cuối cùng, Trần Cảnh trong miệng một tiếng quát nhẹ, bảo bối mời hiện thân. Trước mặt hắn to lớn phủ vân hồ lô cấp tốc thu nhỏ, hồ lô mặt ngoài vân khí thì bốn phía tỏ khắp tới. Trần Cảnh trên tay xuất hiện nhất cái mây mù nhan sắc hồ lô, hồ lô không lớn, có một gang bao dài, thủy nhuận hồ lô thượng hình như có vô tận vân khí lưu chuyển biến ảo. Trần Cảnh trên mặt không thấy vui mừng, hồ lô là luyện chế ra tới, nhưng cái này hồ lô còn tại hấp thu pháp lực, giữa thiên địa vọt tới linh triều vậy không có đình chỉ, đây là tình huống như thế nào? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một chiếc bình ngọc bay ra, sau đó phanh một tiếng vang nhỏ, bình ngọc vỡ tan, hơn 10 viên linh đan tản mắt ra, Trần Cảnh pháp lực một quyển, bốn quả hồi xuân đan bay vào trong miệng. Hắn đánh giá một chút, thể nội pháp lực vẫn còn đại khái 1/3, trong bụng hồi xuân đan tăng ra, quần quận linh khí tràn vào kinh mạch, không biết có thể hay không ứng phó cái này đột biến ngoài ý muốn. Chương 186, liền cái này. Cái này phù vân hồ lô mang đến quá nhiều ngoài ý muốn, không biết hiện tại lại là cái gì tình huống. Trần Cảnh chỉ cảm thấy trong tay không lớn hồ lô hấp thu pháp lực như thôn tính hải nạp, so vừa rồi vận chuyển tạo hóa hồ lô quyết lúc nhanh hơn. Trong lòng của hắn minh ngộ, doanh không thể lâu, phù vân hồ lô như thế cấp tốc thu nạp pháp lực, quá trình này sẽ rất nhanh kết thúc, hẳn là nắm lấy cơ hội tận lực cho thêm hồ lô đưa vào một chút pháp lực. Hắn cực lực thôi vận pháp lực, cuồn cuộn thanh khí tràn vào trong tay nâng phù vân hồ lô. Lúc này liền hiện ra trước đó cùng hồ lô lớn đấu chỗ tốt rồi, Trần Cảnh tại pháp lực sắp khô kiệt, lực khống chế hạ xuống lúc, vẫn có thể toàn lực đem còn thừa pháp lực đưa vào phù vân hồ lô trong. Quả nhiên như Trần Cảnh sở liệu, một lát sau phù vân hồ lô liền không lại hấp thu pháp lực, linh khí thủy triều tùy theo dừng lại, bốn phía tràn ngập vân khí cấp tốc thu hồi, đem hồ lô trồng chất quay chúng quanh. Phù vân hồ lô từ trên tay hắn chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Trần Cảnh pháp lực gần như khô kiệt, bất quá bốn cái hồi xuân đan dược lực vẫn còn hơn phân nửa, chính hóa thành linh khí tràn vào kinh mạch. Bên hông hắn nhất khối màu trắng ngọc bài linh quang lấp lánh, để pháp lực khôi phục nhanh hơn một chút. Trần Cảnh ngồi ngay ngắn bất động, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, hắn không hiểu cảm thấy trong lòng hơi có chút hốt hoảng. Trần Cảnh tinh nghiên thần thức bí thuật, thần niệm cường đại, hắn biết đây là dự cảm đến có việc muốn phát sinh, nhưng Trần Cảnh tự thân tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Hắn ngồi ở thạch thất bên trong, cấm chế dày đặc đem ngoại lai quấy nhiễu ngăn cách, căn bản không biết biến hóa đến từ phương nào. Ở thạch thất bên ngoài, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm nhìn thấy trên bầu trời to lớn vòng xoáy linh khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, chính cảm thấy bất an thời điểm, chỉ gặp trong nhà đá đột nhiên tràn ngập ra mảng lớn vân khí, phương viên vài chục trượng bên trong mây mù bốc hơi, đem toàn bộ thạch ốc đều che mất. Cha cha! Chít chít! Tiểu Lôi hưng phấn kêu to, Giao Bạch vậy đi theo kêu lên, hai bọn chúng cảm thấy hồ lô lớn nhất định là luyện chế thành công. Mèo! Mang quả hơi nghi hoặc một chút, biến hóa này ngoài mèo con đoán trước. Tùng Quả một mực nhìn chằm chằm thạch ốc, tiểu thanh lân thú ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu mây mù. Bất quá trên bầu trời vòng xoáy linh khí không có dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt xoay tròn, nhiều linh khí hơn như nộ trào dòng lũ vọt vào thạch ốc. Linh khí này dòng lũ chỉ duy trì một lát, chi hậu linh khí thủy triều bỗng nhiên dừng, trên trời vòng xoáy linh khí ngừng lại chuyển động, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tràn ngập mây mù cơ hồ trong chớp mắt thu về, bị mây mù bao phủ thạch ốc một lần nữa hiện ra. Đây là thành công. Cảm giác quanh người linh khí đã bình phục lại, Liêu Phi Nhi sắc mặt nhu hòa một chút. Đột nhiên, sắc trời lập tức đen lại, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm ngẩng đầu nhìn lại, trên trời vòng xoáy linh khí ngay tại tiêu tán, mà tại vòng xoáy phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh mây đen quần cuộn che khuất liệt nhật. Phương viên hơn 10 dặm mây đen bao phủ linh nham sơn đỉnh, hắc ám giáng lâm đến nơi đây, mà liền tại hơn 10 dặm bên ngoài lại là mặt trời rực sáng trời trong. Đây là khó gặp kỳ cảnh, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm lại không lòng dạ nào thưởng thức. Mây đen quần quận gian có điện quang đang nhảy nhót, tiếng sấm ẩn ẩn, tựa hồ có lôi đỉnh ở trong đó ấp ủ. Lôi kiếp. Liễu Phi Nhi có chút kinh nghi, nghe nói có tu vi thông thiên đại năng muốn vượt qua lôi kiếp, có uy năng pháp bảo nghịch thiên khi xuất hiện trên đời hội dẫn tới lôi kiếp. Nhưng sư huynh chỉ là nhất cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, phù vân hồ lô cũng chỉ tương đương với kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng, làm sao lại có lôi kiếp? Bất quá trong truyền thuyết những cái kia lôi kiếp, lôi vân bình thường bao phủ ngàn dặm, mà trên đầu đám mây đen này bất quá phương viên hơn 10 dặm, khó khăn lắm bao trùm linh nham sơn đỉnh, có nhỏ như vậy lôi kiếp. Không bằng Liễu Phi Nhi suy nghĩ nhiều, mây đen gian từng đạo nhỏ bé điện xà tụ lại, hình thành một đạo trong màu xanh lam có màu tím lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, chói mắt lôi đỉnh tựa như một thanh lam tử sắc điện mâu, trực tiếp bổ về phía Trần Cảnh chỗ thạch ốc. Bóng trắng lóe lên, Liễu Phi Nhi hướng về thạch ốc chạy đi, nàng trên lưng trong vỏ kiếm một tiếng long ngâm, kim hồng kiếm dược không mà xuất, lập tức hóa thành một đạo cao vài trượng kim hồng đón lấy trên bầu trời đánh xuống lôi đỉnh. Giờ khắc này Liễu Phi Nhi bỏ đi sinh tử, trong mắt chỉ từ trong mây đen đánh xuống lôi đỉnh, trải qua nhiều năm khổ luyện, chính là vì có thể ở trước mắt dạng này thời khắc nguy cấp chém ra cái này một kiếm, dù cho đối mặt chính là kiếp lôi thiên uy. Liêu Phi Nhi khẽ động, tung quả vậy hóa thành một đạo bóng xanh hướng thạch ốc phóng đi, dày nặng hoàng quang từ thanh lân hạ hiện lên, bóng xanh trong nháy mắt biến thành hoàng ảnh. Cha cha! Chim non kêu to một tiếng, vây lấy cánh nhỏ nhảy tung tăng hướng thạch ốc phóng đi. Mèo! Quyết ảnh lóe lên, mang quả đuổi theo Liêu Phi Nhi chạy như bay. Mấy lần liền vượt qua tiểu lôi. Chít chít. Giao Bạch rất muốn gọi ở tiểu lôi cùng mang quả, loại tình huống này, bọn chúng tam cái không giúp đỡ được cái gì, bất quá tất cả mọi người lên, tiểu Bạch Hồ vậy anh dũng đi theo liền xông ra ngoài. Ầm ầm một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, kim hồng liệt không, cùng lôi đỉnh giao thoa mà qua. Toàn bộ tinh thần ngự kiếm Liêu Phi Nhi sững sờ, nàng cái này một kiếm giống như chém qua một đạo huyết ảnh, lôi đỉnh tiếp tục rơi xuống, mà kim hồng kiếm vậy lông tóc không thương. Một tiếng này nổ vang kỳ thật không phải lôi kiếm giao kích thanh âm, mà là lôi đỉnh từ trong mây đánh rất lúc thanh âm, vừa lúc tại mới truyền vào trong hai. Lôi đỉnh bổ vào thạch ốc bên trên, tựa hồ có hồ quang điện lóe lên một cái, nóc nhà giống như không tồn tại, tử lôi như mâu trực tiếp đâm vào thạch thất, mà thạch ốc lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trong thạch thất Trần Cảnh Chính nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, treo tại trước người hắn hồ lô có chút nổi lên, trên nóc nhà bỗng nhiên vô thanh vô tức lộ ra một đạo lam tử sắc lôi đỉnh. Đánh chúng vào còn cuốn tầng tầng mây mù hồ lô. Lôi đỉnh bổ ra từng tầng mây mù, nhưng mỗi đánh tan một tầng mây mù, đều sẽ có một chút lôi đỉnh bị phá ra tầng mây hấp thu. Các loại lôi đỉnh xông phá tất cả tầng mây, chỉ còn lại vốn có 1/3, nhưng trở nên càng thêm chói lóa mắt, lôi đỉnh phách lên hồ lô, một đầu vọt vào trong hồ lô mây mù thế giới, đem một chút mây mù nhuộm thành tử hạ. Nam tại đám mây bên trong hồ lô bị đánh trở mình, liền cái này. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt phát sinh. Lại vô thanh vô tức kết thúc, nếu không phải hồ lô cuối cùng lật cái thân, đây hết thảy thật giống như chưa hề phát sinh qua. Hồ lô lẳng lặng nổi giữa không trung, Trần Cảnh đứng dậy, đem mây mù quanh quần hồ lô cầm trong tay. Liêu Phi Nhi xuất kiếm thời điểm, Tùng Quả vượt qua nàng, trước một bước vọt tới thạch thất trước, lôi đỉnh phía dưới thạch ốc hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu thanh lân thú cảm ứng một chút, lại bị trong thạch thất cấm chế ngăn trở. Trên trời mây đen tán đi, ánh nắng một lần nữa gắn xuống tới, vừa rồi kiếp vân lôi đỉnh phảng phất bọt nước biến mất. Nhưng trong nhà đá lại là lặng yên không một tiếng động. Tùng Quả có chút dừng lại, trên thân hoàng quang đại thịnh, tiểu thanh lân thú túi lầu xuống, chuẩn bị vọt tới cửa đá. Tùng Quả, tránh ra. Liêu Phi Nhi một tiếng quát nhẹ, kim hồng kiếm quang từ sau lưng nàng dâng lên. Đồng nhiên, một mực không có động tĩnh cửa đá từ bên trong đẩy ra, Trần Cảnh cười mỉm đi ra, trong tay nâng cái vân khí phiêu miểu hồ lô. Sư Minh. Liêu Phi Nhi ánh mắt nhất thời có chút chua xót. Thế nào? Trần Cảnh nhìn thấy Liêu Phi Nhi cùng Tùng Quả dáng vẻ, lại nhìn một chút kim hồng kiếm, cùng vội vàng chạy đến mang quả, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn ở thạch thất trong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, nghĩ đến phía ngoài Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm có thể sẽ rất gấp, cầm hồ lô sau lập tức khai môn ra. Nhưng lúc này trên trời quần quận lôi vân cùng vòng xoáy linh khí đều đã tiêu tán vô tung, Trần Cảnh đi ra ngoài chỉ nhìn thấy vạn dặm trời trong, căn bản nghĩ không ra vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hai người nhất thời tương đối không nói gì. Trần Cảnh vươn tay muốn đem sư muội trong mắt nhỏ xuống một điểm óng ánh lao đi. Chít chít. Giao Bạch lo lắng tiếng kêu truyền đến, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tròn vo chim non ngã trên mặt đất, tiểu Bạch Hồ chính đứng tại tiểu lôi trước người nhìn bên này tê ơ. Chương 187, Thiên uy khó dò. Trần Cảnh thân hình lóe lên, xuất hiện đến chim non trước người, hắn cảm giác được chim non thể nội sinh cơ tràn đầy, hẳn là cũng không lo ngại. Mang quả, đừng đụng nó. Tiểu Lôi không có việc gì. Ngăn cản lo lắng mèo con, Trần Cảnh không có di động trên đất chim non, vừa cẩn thận kiểm tra một chút, Tiểu Lôi trên thân không có thương tổn, nhưng chim non thể nội lôi linh khí kịch liệt phun trào, tựa hồ tại cùng cái gì chiến đấu. Vận khởi vọng khí thuật nhìn lại, Tiểu Lôi trên thân tử sắc khí mãnh liệt bốc lên, không biết trong cơ thể nó linh khí vì sao phát sinh biến hóa như thế. Tiểu Lôi đây là thế nào? Liêu Phi Nhi hỏi, nàng vậy nhìn ra đến chim non sinh cơ cường thịnh, chí ít tính mệnh không lo. Không biết, sẽ không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Tiểu Lôi thể nội linh khí dần dần bình phục lại, Trần Cảnh nhẹ nhàng đem chim non ôm lấy. Cha cha! Tiểu Lôi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt Trần Cảnh hảo hảo, chim non cao hứng kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, cấp tốc lâm vào ngủ say. Tiểu Lôi không sao. Trần Cảnh nói, chim non trên thân không có tổn thương, thể nội linh khí vậy bình phục lại, thậm chí càng thịnh vượng một chút. Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm đều yên lòng, Tiểu Lôi cái này bình thường nhảy nhót tưng bừng có thể nhất giày vò ra hỏa, thế nhưng là đem tất cả hạ nhảy một cái. Giao Bạch, Tiểu Lôi là thế nào té xỉu? Liêu Phi Nhi hỏi, vừa rồi nàng tại trước nhà đá, không có chú ý tới phía sau Tiểu Lôi. Chít chít. Giao Bạch lập tức kêu lên, vẫn còn so sánh vạch lên chân trước, đung đưa cái đuôi. Tiểu Lôi bị sét đánh. Liêu Phi Nhi nhìn ra Tiểu Bạch hồ ý tứ, Giao Bạch nói là chim non chạy tới thời điểm bị sét đánh đến, bất quá Lôi không phải bổ tới trong nhà đá đi sao. Chít chít. Giao Bạch vội vã gọi vào, Tiểu Bạch hồ đúng là trông thấy chim non bị một đạo hồ quang điện đánh trúng, về phần hồ quang điện là từ đâu bay tới, nó cũng không biết. Trần Cảnh cùng Tùng Quả cùng một chỗ nhìn về phía mặt đất, nơi đó có một đầu kim loại tuyến một chỗ khác tại thạch ốc trên đỉnh. Hắn mang theo tiểu thanh lân thú tu tạo thạch ốc thời điểm cũng nghĩ qua lôi kiếp vấn đề, còn tại thạch ốc trên đỉnh trang nhất cái cột thu lôi. Nhưng về sau tìm Tiểu Lôi tới thử một chút, cái này cột thu lôi liền chim non phát ra hồ quang điện đều dẫn không ra, cho nên lại hủy đi, bởi vì nóc nhà tơ kim loại là chôn ở trong viên đá, Trần Cảnh liền không có động. Chim non hẳn là bị tơ kim loại đạo tới lôi điện đánh trúng vào, bất quá trên trời một đám mây đều không có, lôi là từ đâu tới. Sư muội, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trần Cảnh hỏi, vừa rồi hắn ngồi ở thạch thất trong không hề có cảm giác, tại ngoài nhà đá xem ra phát sinh rất nhiều chuyện. Sư Minh, là lôi kiếp A. Liêu Phi Nhi nói đến, Sư Minh giống như cái gì cũng không biết. Lôi kiếp. Trần Cảnh có chút khó có thể tin, vừa rồi tại trong thạch thất, là từ trên nóc nhà vô thanh vô tức đánh xuống một đạo lam tử sắc lôi đỉnh, nhưng đạo này lôi đỉnh chỉ là để hồ lô trở mình, trừ cái đó ra, liền cái tiếng vang đều không có. Thế nào cũng nhìn không ra là trong truyền thuyết thiên uy huy hoàng, thế thiên hành phạt, có thể để cho chân tiên vẫn lạc thiên kiếp chi lôi. Chít chít. Mèo. Giao Bạch cùng mang quả kêu, Tung Quả vậy nâng lên chân trước nhảy lên, vừa rồi xác thực có lôi. Nhìn Liêu Phi Nhi khẳng định nhẹ gật đầu, Trần Cảnh một tay ôm chim non, một tay nâng lên hồ lô. Nói như vậy, cái này hồ lô đưa tới lôi kiếp. Vừa rồi phát sinh quá nhiều sự tình, cho tới bây giờ mọi người mới đem ánh mắt tập trung cho tới hôm nay nhân vật chính. Phù vân hồ lô trên thân. Dài 6, 7 thước hồ lô lớn đã thu nhỏ đến một gang bao dài, nhưng hồ lô bay lên đẳng vân khí càng tăng lên, nhìn khí thế cùng lúc trước so sánh không kém chút nào. Sư muội, ngươi xem một chút, đây cũng là vượt qua lôi kiếp hồ lô. Trần Cảnh đem phù vân hồ lô đưa cho Liêu Phi Nhi. Nó không biết bay đi thôi. Liêu Phi Nhi cẩn thận nhận lấy hồ lô chung quanh vân khí lượn lờ, mặt ngoài là mây mù nhàn sắc, thủy nhuận sáng ngời, có chút giống băng. Phía trên tựa hồ có vô tận vân khí biến ảo. Sẽ không, hồ lô lớn hiện tại khẳng định nghe ta. Trần Cảnh đắc ý nói, đưa tay vô vô Tùng Quả lưng. Nó lợi hại sao? Liêu Phi Nhi hỏi, vì luyện chế cái hồ lô này thế nhưng là phí hết lớn công phu, Tiểu Lôi đều chịu xét đánh, hiện tại chả ngủ, cái này hồ lô muốn rất lợi hại mới đối nổi lần này vất vả. Còn chưa có thử qua. Trần Cảnh hơi co xấu hổ, hắn giải thích nói, hồ lô vừa rồi vượt qua lôi kiếp, hẳn là sinh ra một chút biến hóa. Cho nên bây giờ còn chưa động tĩnh, đoán chừng cùng Tiểu Lôi tình huống cùng loại. A, dạng này a. Liêu Phi Nhi hơi có thất vọng. Chúng ta trở về đi. Trần Cảnh nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn là về trước động phủ lại nói, trong nhà đã có nhiều thứ muốn thu thập, bất quá những cái kia cũng không có gấp gáp. Trở lại động phủ, tất cả mọi người chen tại Trần Cảnh lầu nhỏ trong phòng tiếp khách, Trần Cảnh đem Tiểu Lôi phóng tới tổ chim trong, sau đó cùng Liêu Phi Nhi cùng một chỗ tại bên bàn ngồi xuống. Lúc này Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm mới cảm thấy sự tình đã kết thúc, một mực khuấy động tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới. Trần Cảnh lấy ra bình hoa nhỏ nhất bàn cam tuyền hồ lô, đổ nước pha một bình trà, lại cấp thú nhỏ nhóm cầm thịt khô linh quả. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đàm luận, thú nhỏ nhóm thỉnh thoảng hát đệm, mọi người ăn trà bánh, chậm rãi đem buổi sáng sự tình trải vớt rõ ràng. Ai, thật sự là thiên uy khó dò. Liêu Phi Nhi thở dài, trong thạch thất Trần Cảnh vô chi vô giác, cùng hồ lô không bị thương chút nào vượt qua lôi kiếp, ngoài nhà đá gấp gần chết, lại cực khổ mà vô công, chim non chả mơ mơ hồ hồ bị lôi cấp bổ choáng. Đúng vậy à, bất quá lần này phù vân hồ lô cùng tiểu lôi giống như đều từ trong lôi kiếp được chỗ tốt. Trần Cảnh nói, hắn nhìn một chút trên bàn phù vân hồ lô, nghĩ đến cấp hồ lô trở mình lôi đỉnh, lại nhìn một chút rõ ràng cùng lôi kiếp không dính dáng lại không hiểu thấu bị đánh một chút chim non, tiểu lôi ngay tại tổ chim trong nằm ngáy ho ho, trong lòng thầm nghĩ, đến cùng là thiên uy khó dò, còn là thiên ý lọt mắt xanh. Thiên kiếp, thiên ý, thiên huyễn, Trần Cảnh nguyên bản cảm thấy thiên huyễn hồ lô loại này tại rất nhiều hồ lô linh chủng trong xếp tại trung du, là làm không đặt tên trong chữ thiên chữ, gọi thiên huyễn hồ lô còn tạm được. Nhưng từ khi trồng ra cái này phù vân hồ lô, liền dần dần phát hiện còn là thiên huyễn danh phủ kỳ thực. Hôm nay Trần Cảnh mặc dù lông tóc không thương, nhưng cũng mệt mỏi hung ác, ăn không ít hồi xuân đan cũng muốn điều trị một chút, mọi người vậy đi theo khẩn trương cho tới trưa, cho nên đều nghỉ ngơi một ngày. Ban đêm, Trần Cảnh cùng Tùng Quả tu luyện trở về, hắn nhìn một chút tổ chim bên trong tiểu lôi, phát hiện chim non trạng thái bình ổn, linh khí vậy có chỗ tăng trưởng, cứ yên tâm lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh liền bị dưới lầu truyền đến cha cha âm thanh đánh thức, tiểu lôi hôm qua ngủ nửa ngày, hôm nay tỉnh ngược lại là sớm, chim non tiếng kêu trung khí mười phần, bất quá thế nào cảm giác có chút tức hồn hện. Trần Cảnh đi xuống lâu, trông thấy Tùng Quả, Giao Bạch cùng tiểu lôi đều tỉnh dậy, chim non ngay tại nó tổ chim trong vung đẩy, đại xảo kêu to, tiểu thanh lân thu cùng tiểu bạch hồ ở một bên hai mặt nhìn nhau. Tiểu lôi, thế nào? Nhìn chim non nhảy nhót tương bừng, Trần Cảnh cười hỏi. Chương 188 Thừa Vân. Cha cha. Tiểu lôi cúi đầu từ tổ chim trong ngậm ra một khối đá, chính là nó thích màu đen nhoãn thạch, bất quá nhoãn thạch hiện tại phá, bên ngoài một bộ phận màu đen ra đá chốc ra, lộ ra bên trong tử sắc tinh thạch. Dạng này không phải càng đẹp mắt sao? Trần Cảnh hỏi, tinh thạch tản mát ra hoánh ánh tử quang, đem tiểu lôi lông tơ nhiễm nhàn nhạt tử sắc. Cha cha. Chim non tức giận kêu lên, vây quanh tinh thạch nhảy nhót liên hồi. Làm nửa ngày, Trần Cảnh mới hiểu rõ. Nguyên lai tiểu lôi nói tử sắc trong tinh thạch linh khí, hắn cảm ứng một chút, trong tinh thạch linh khí tràn đầy, xa so với trước đó dự đoán nhiều, quả nhiên là nhất khối không sai bảo thạch, trách không được tiểu lôi coi nó là thành bảo bối. Về phần tiểu lôi nói trong tinh thạch linh khí giảm bớt, có thể là đi, dù sao chim non mỗi ngày tại tảng đá kia đi ngủ, khẳng định biết đến rõ ràng nhất. Trước kia tinh thạch bên ngoài bao lấy màu đen ra đá, Trần Cảnh chỉ là biết bên trong có lôi thuộc tính bảo thạch, linh khí có bao nhiêu cũng không rõ ràng. Trần Cảnh nhìn tiểu lôi thể nội linh khí so với hôm qua lại thâm hậu không ít, đây là bị nó hấp thu à? Những cái kia linh khí có phải hay không bị ngươi hấp thu? Trần Cảnh cười hỏi. Cha cha. Chim non nghe xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nó loay hoay tinh thạch, vẫn còn có chút không cao hứng. Tiểu lôi, hôm qua chưa ăn cơm, đói bụng không? Xem ra tiểu lôi là rất thích tảng đá kia, liền chuyện ăn cơm đều quên. Cha cha. Trần Cảnh nhấc lên, chim non lập tức cảm giác đói bụng. Trần Cảnh xuất ra một con trưng con cua, đặt ở một con tảng đá lớn trong mâm, đây chính là hồ sen trong sản xuất, trứng nặng 5, 6 cân, tiểu lôi rất thích ăn. Đi, đi trồng thực khu. Nhìn chim non ăn đĩnh hoàn, Trần Cảnh kêu Tùng Quả cùng Giao Bạch, hôm qua bởi vì luyện chế phủ vân hồ lô sự tình, không có đi trồng thực khu tuần sát, hôm nay muốn đem rơi xuống công việc bổ. Cha cha, chim non cũng muốn mang con cua cùng theo đi, bất quá bản đá rất lớn, nó không tiện điều. Tốt, đến gieo trồng khu lại ăn. Trần Cảnh đem bàn đá cùng con cua thu hồi chữ vật đại, mang theo ba con thú nhỏ ra cửa. Đến một mảnh xanh ngắt gieo trồng khu, hiện tại gieo trồng khu trong đại đa số ruộng bậc thang trong đều trồng linh thụ, sớm mấy năm gieo trồng linh thụ đều đã lớn rồi, giống tử ngọc quả thụ đã nở hoa kết trái. Đa số mọc ra đại thụ ruộng bậc thang trong, ngoại trừ linh thụ chỉ có một ít không thế nào trọng yếu hoàng tinh, cũng không sợ bị làm xấu, cho nên cho phép thú nhỏ nhóm tiến vào, tiểu lôi liền rất thích tại những này rừng cây trong cỏ hoang lắc lư. Trần Cảnh đem bàn đá lấy ra, để chim non tiếp tục ăn bữa sáng, hắn thì đi trong ruộng hình nấc thang dò xét. Tùng Quả đi mở tích ruộng bậc thang, Giao Bạch đi hồ lô điền trong bắt trùng, tiểu bạch hồ không quản được toàn bộ gieo trồng khu, chỉ có thể trông nom trọng yếu hơn mấy khối ruộng bậc thang. Tiểu lôi lưu tại bờ ruộng vui vẻ ăn con cua lớn, nó mỏ nhọn rất am hiểu đem vỏ cua mổ ra, khai ra bên trong thịt cua. Gạch cua tươi hương, thịt cua hơi ngọt, chim non đem con cua ăn 7-8 phần, lưu lại nhất bàn đá quất hồng sắc vỏ cua. Chạy tới trong ruộng hình nấc thang chơi đùa. Chim non cách xa, bờ ruộng cái khác trong bụi cỏ gì rào rung động, leo ra không ít côn trùng, không đợi bọn chúng leo đến bàn đá, liền bay tới không ít chim tước, vẫn còn mấy cái thằn lằn chui ra bụi cỏ, cùng một chỗ tranh đoạt lên vỏ cua. Vội vàng tại trong ruộng hình nấc thang dò xét một vòng, Trần Cảnh về tới động phủ, hắn cảm giác phủ Vân Hồ Lô chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, Trần Cảnh đi vào lầu các tầng 2, tay nâng hồ lô, đọc lấy ngọc giản, kiên nhẫn chờ đợi phủ Vân Hồ Lô thức tỉnh. Bất quá Trần Cảnh lần này cảm giác không đủ chuẩn, cũng có thể là bởi vì rất nhanh là cái tương đối khái niệm, có đôi khi cho dù là 3 năm 5 năm, cũng có thể nói là rất nhanh, chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng, phủ Vân Hồ Lô vậy không có động tĩnh. Ngay nọ buổi chiều, Trần Cảnh chính đọc lấy ngọc giản, đột nhiên cảm giác được trong tay hồ lô động, hắn mở mắt, chỉ gặp hồ lô mây mù bốn phía tràn ngập, trong khoảnh khắc tràn đầy lầu 2, sau đó từ cửa sổ trong dũng xuất ra ngoài. Ồ! Hồ lô tỉnh! Tại bên cạnh bàn đọc kinh Liễu Phi Nhi gọi vào, trong phòng đều là vân khí, đem ánh mắt đều chặn, bất quá sư huynh những ngày này một mực nâng hồ lô, nàng coi như không sử dụng kiếm ý cảm giác, cũng có thể đoán được là phù vân hồ lô đang tắc quái. Đúng, cái này thanh thế còn không nhỏ. Trần Cảnh cũng có chút hưng phấn, 20 năm thành thục hồ lô, tỉ như ngọc lộ hồ lô, tương đương với cực phẩm pháp khí, 40 năm thành thục hồ lô đã miễn cưỡng cùng yếu kém pháp bảo tương đương, phù vân hồ lô sinh trưởng 80 năm. Nghĩ đến không thể so với đại đa số kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo trên lệ. Trần Cảnh thần niệm thăm dò vào trong tay hồ lô, phù vân hồ lô không có bất kỳ cái gì kháng cự, Trần Cảnh trong khoảnh khắc liền nắm trong tay hồ lô, biết phù vân hồ lô tất cả năng lực, hắn tâm niệm vừa động, hồ lô tuôn ra vân khí cuốn ngược mà quay về. Đi, sư muội, chúng ta ra ngoài thử một chút hồ lô. Trần Cảnh hăng hái, phù vân hồ lô năng lực rất mạnh, không hổ là cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô, hiện tại hắn không kịp chờ đợi nghĩ dùng thử một chút. Liêu Phi Nhi cao hứng nói, nghe sư huynh ngữ khí, cái hồ lô này hẳn là rất lợi hại. Trần Cảnh đi đến cửa sổ sát đất trước, đem hồ lô hướng thiên ném đi, quát to một tiếng, biến. Chỉ gặp hồ lô vân khí bay vọn, giữa không trung xuất hiện nhất đám mây dài ước chừng 3 trượng, rộng 2 trượng nhiều, có 3-4 thước dày, mây mù chậm rãi cuồn cuộn, nhưng không có bốn phía phiêu tán. Đám mây ở giữa nổi nhất cái dài hơn 1 trượng cự hình hồ lô, cùng đám mây cùng màu hồ lô hơn phân nửa bao phủ tại trong mây mù. Phù vân hồ lô. Liêu Phi Nhi nhìn xem đám mây cùng mặt cự hình hồ lô hai mắt tỏa sáng. Đi, chúng ta đi. Trần Cảnh kéo sư muội tay, thả người nhảy đám mây. Dẫm tại đám mây cùng cảm giác cùng đi trên mặt đất thảm không sai biệt lắm, chân thoáng hạ xuống sau đó liền bị trèo trống, sẽ không rơi xuống. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, dưới chân đám mây lưu chuyển biến ảo, mây mù xếp thành mặt đất trở nên bình bình chỉnh chỉnh, lần này đi tới dễ chịu. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi đến ở giữa hồ lô lớn chỗ. Hồ lô mặt ngoài nhìn lại thủy nhuận quang trạch, có từng sợi vân khí chậm dài phiêu đãng. Hồ lô cực lớn, có thể ngồi tại mặt, bất quá cái này không hợp Trần Cảnh tâm ý, hắn hơi suy nghĩ, trong mây mù dâng lên 2 thanh vân khí ngưng tụ thành chỗ ngồi. Còn có thể dạng này. Liêu Phi Nhi hiếu kỳ ngồi vào cái ghế, cảm giác cùng trải gấm đệm chỗ ngồi, có chút thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, đây là có thể tùy ý biến ảo mây mù. Trần Cảnh cười nói, ngồi xuống một cái khác trương chỗ ngồi. Giữa hai người dâng lên 1 trương mây mù ngưng tụ thành bàn, một đám mây khí lơ lửng ở đầu, che khuất ánh nắng. Liêu Phi Nhi đưa tay vô vô vân khí ngưng tụ thành bàn, lại dương mắt nhìn một chút đỉnh đầu dù che một dạng vân khí, trong lòng cảm thán, cái này hồ lô thật chơi vui. Chúng ta đi. Trần Cảnh nói, đám mây ứng thanh mà động, bay ra động phủ, toàn bộ quá trình 10 phần bình ổn, nếu như không phải cảnh vật chung quanh biến hóa, cơ hồ cảm giác không thấy đám mây đã động. Dưới chân đám mây 10 phần rộng rãi, nhưng không phải rất thuận tiện nhìn xem phương cảnh vật. Biến. Trần Cảnh tâm niệm chuyển động, dưới chân đám mây bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng như có như không, cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Chương 189, phù vân phía trên. Bây giờ nhìn phía dưới phong cảnh là dễ dàng, Liêu Phi Nhi dưới chân có chút dùng sức, phát hiện trong suốt đám mây đạp lên cùng trước đó một dạng cứng cỏi. Chỉ gặp phía dưới gieo trồng khu trong, mấy cái thú nhỏ chính đuổi theo đám mây trên trời lại nhảy lại gọi. Chúng ta đem lũ tiểu gia hỏa tiếp nối tới. Liêu Phi Nhi nói, tốt. Trần Cảnh giá vân đoá hàng xuống dưới. Linh Nham Sơn Thượng mỗi ngày đều là bầu trời xanh vạn dặm, hộ sơn đại trận trong đột nhiên xuất hiện một đám mây màu, mấy cái thú nhỏ lập tức liền phát hiện. Lại nhìn thấy đoá này vân còn tại phi, mà không phải tung bay theo gió, cơ hồ đều đoán được là Trần Cảnh làm ra. Những ngày gần đây, Trần Cảnh trong tay một mực nâng mây mù lượn lờ phủ vân hồ lô. Mèo. Cha cha. Chít chít. Thú nhỏ nhóm đuổi theo trên trời phủ vân. Chơi vui như vậy đám mây, sao có thể không đi lên nhìn xem đâu. Rất nhanh, trên trời phù vân hạ xuống, trắng xóa một mảng lớn mây mù đè xuống đầu, mấy cái thú nhỏ vội vàng lui ra mấy bước. Chỉ gặp trên đám mây một cỗ vân khí chạy tới trước mặt, tiếp lấy vân khí ngưng tụ thành một cái cầu thang. Đi lên. Liêu Phi Nhi thanh âm từ phù vân bên trên truyền đến. Cha cha. Mèo. Chim non cùng mèo con tranh nhau chen lấn sông lên thang mây. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ nhìn Mang Quả cùng Tiểu Lôi dẫm tại thang mây thượng vững vàng, vậy đi theo đạp đi lên. Tùng Quả cũng không sốt ruột, chờ ba con thú nhỏ đều lên đi, Tiểu Thanh Lân thú cái cuối cùng lên thang mây. Mèo. Mang Quả đầu nhất cái sông lên đám mây, phát hiện trên đám mây cấu thành sàn nhà vân khí cực kỳ nhạt, gần như hoàn toàn trong suốt, nhất thời có chút chần chờ, không dám đặt chân. Chim non ở phía sau vọt lên, mèo con theo bản năng lóe lên, Tiểu Lôi một đầu vọt tới trong suốt trên sàn nhà. Cha cha. Phát hiện dưới chân đột nhiên huyền không, Tiểu Lôi giật mình, cánh nhỏ tăng cường vẫy mấy lần, cái vướt lập tức dấm lên cưng cõi vân khí sàn nhà. Cha cha. Chim non nhìn xem trong suốt mặt đất, lại nhảy lên, cảm giác cực kỳ thú vị. Ha ha, chơi vui a. Trần Cảnh cười nói, Tiểu Lôi dù sao cũng là một con chim, rất thích hướng loại này nhìn như lơ lửng giữa không trung tình trạng. Mèo. Mèo con rồi ra chân trước muốn đi vét được chim non, nhưng lập tức nhìn thấy Tiểu Lôi rơi vào trong suốt vân khí thượng dẫm vững vàng. Chân trước liền thuận thế rơi xuống, cẩn thận bước lên, phát hiện cùng dưới chân vân khí cầu thang, rất rắn chắc. Mèo con đi lên phủ vân, mấy bước chi hậu triệt để liền để xuống tâm, cũng giống chim non một dạng nhảy lên. Giao Bạch cùng Tùng Quả vậy đi tới, bọn chúng nhìn thấy Trần Cảnh, Liếu Phi Nhi, Tiểu Lôi cùng Mang Quả đều đi tại như có như không vân khí bên trên. Tiểu Thanh Lân thú yên tâm dẫm lên phủ vân, Tùng Quả tại đến Linh Nham Sơn trên đường lúc, mỗi ngày đều cưỡi phi thuyền, sớm đã thành thói quen ở trên trời. Tiểu Bạch Hồ thì thận trọng dẫm lên trong suốt đám mây. Lên. Trần Cảnh ra lệnh một tiếng, phù vân hướng lên dâng lên, dưới chân mặt đất cấp tốc đi xa. Cha cha. Tiểu Lôi hưng phấn kêu to, tại trong suốt trên đám mây nhảy nhót liên hồi. Tiểu Bạch Hồ thì tranh thủ thời gian chạy đến hồ lô lớn bên trên, có chút kinh hồn táng đảm. Biến. Nhìn Giao Bạch không quá thích hướng dạng này trong suốt mặt đất, Trần Cảnh tâm niệm vừa động, đằng sau một nửa sàn nhà khôi phục thành màu sắc nguyên thủy. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Bạch Hồ tranh thủ thời gian nhảy lên, đám mây mặc dù cũng có chút không thực tế, dù sao cũng so trống giống, gần như trong suốt tốt. Đi. Đám mây bắt đầu ở hộ sơn đại trận bên trong bay lên, dưới chân cảnh sắc biến ảo, rất nhanh liền đi vào hoa trên núi rực rỡ không trung hoa viên trên không. Sương Diệp cùng Sương Hoa phát hiện bầu trời đám mây, hướng phía không trung phun ra màu trắng bọt nước, hấp dẫn lấy vân thượng tiên người cùng thú nhỏ nhóm chú ý. Chân cảnh hạ xuống phù vân, pháp lực tuôn ra đem hai đầu long lý cuốn lên đám mây. Hắn tâm niệm chuyển động, phù vân hạ xuống, hình thành nhất cái hình chữ nhật trong suốt ao. Vung lên ống tay áo, màu xanh nhạt bích thủy hồ lô bay ra, tại trong ao đổ đầy thủy, hai đầu màu bạc cá lớn khoái hoạt tại trong suốt trong hồ du động. Đại! Nhìn trên đám mây hành khách nhiều, có chút chen chúc, Trần Cảnh một tiếng hô quát, đám mây hướng xung quanh tuôn ra, biến thành phương viên 4-5 trượng lớn nhỏ, thú nhỏ nhóm đều có thể ở phía trên chạy mấy bước. Hắn suy nghĩ lại khẽ động, đám mây biên giới dâng lên một vòng lan can. Theo Trần Cảnh tâm niệm chuyển động, hồ lô liền có thể ứng niệm mà biến, là dùng không đến tê ơ, bất quá hôm nay là lần đầu tiên cưỡi phủ vân hồ lô, hô quát hiệu lệnh mới có cảm giác. Hồ lô có thể biến như thế đại. Cái này vượt quá Liêu Phi Nhi đoán trước, nàng tại đám mây biên giới bay vút một vòng, sư phụ trong tay Huyền Phong môn tổ truyền phi thuyền vậy không có rộng như vậy. Mảnh này vân còn có thể càng lớn. Phù vân hồ lô có thể nhẹ nhõm chứa đựng hơn 100 người, mà lại tiêu hao pháp lực không nhiều. Hồ lô bản thân liền có thể tự hành thu nạp linh khí, nhiều phương pháp nhập lực có thể để hồ lô năng lực trở nên càng mạnh. Đám mây biên lớn, vừa thượng lại có lan can, thú nhỏ nhóm ngay tại phù vân thượng chạy, cũng may dưới chân một nửa sàn nhà là trong suốt, thời khắc nhắc nhở lấy bọn chúng đây là tại trên trời, thú nhỏ nhóm không có vui chơi chạy. Nó có thể bay bao nhanh? Tại phù vân hồ lô cảm thụ một phen mới lạ, Liêu Phi Nhi hỏi, bây giờ nhìn phù vân hồ lô lại lớn lại tốt, bất quá còn phải xem nhìn tốc độ phi hành. Làm một kiện phi hành pháp bảo, tốc độ chậm không thể được. Tốt, chúng ta ra hộ sơn đại trận thử một lần. Trần Cảnh khí phách bay lên mà nói, từ phù vân hồ lô dị vãng đủ loại biểu hiện nhìn, nó phi khẳng định không chậm. Phổ thông phù vân hồ lô phi cực chậm, xa xa không đuổi kịp phi thuyền, nhưng dưới chân phù vân hồ lô thế nhưng là cấp cao nhất thiên huyễn hồ lô, nhanh hơn phi thuyền là khẳng định, hiện tại là nhìn phù vân hồ lô tốc độ có thể hay không cùng cái khác phi hành pháp bảo so. Phù vân hồ lô lên cao, rời đi hộ sơn đại trận. Thú nhỏ cùng linh ngư nhóm trước đây rất ít đến đại trận bên ngoài, vậy chưa từng bay qua cao như vậy, đều mười phần mới lạ hưng phấn, chợt nghe Trần Cảnh kêu một tiếng, ngồi vững vàng. Trong suốt vân khí phía dưới cảnh vật đột nhiên cấp tốc di động, tốc độ nhanh chóng cơ hồ kéo ra khỏi tàn ảnh, đây là phù vân hồ lô lao vùn vụt lên, mà phù vân thượng hai người cùng thú nhỏ nhóm cơ hồ không có cảm giác đến di động. Cha cha, mèo, chít chít, thú nhỏ nhóm nhao nhao kêu lên, tốc độ này để bọn chúng hưng phấn. Thật nhanh. Liêu Phi Nhi thở dài, nàng hết sức cao hứng, sư huynh trồng ra cái hổ lô này thật đúng là cái bảo bối tốt.
Đúng vậy a, hiện tại ta không dùng bao nhiêu pháp lực.
Trần Cảnh mười phần phấn chấn, cảm giác chí ít so Bích Ngọc Phi Chu tốc độ nhanh gấp đôi, đây đúng là phi hành pháp bảo tốc độ, nếu như tăng lớn pháp lực đưa vào, hiển nhiên tốc độ sẽ còn càng nhanh.
Phù Vân ở trên bầu trời vút qua, ở trên đám mây không có cảm thấy đập vào mặt kính phong, đa số phi hành pháp khí là có nhất cái vòng bảo hộ chặn phong, nhưng Phù Vân thượng không nhìn thấy vòng bảo hộ, không biết hổ lô là thế nào làm được.
Trần Cảnh nhớ tới trước kia hổ lô lớn ở thạch thất trong bay loạn đi loạn lúc, căn bản sẽ không mang theo khí lưu, sẽ không kéo theo khí lưu, tự nhiên vậy sẽ không bị khí lưu thổi tới, xem ra đây là hổ lô đặc lưu bản lĩnh.
Đám mây bay ở trên trời vô thanh vô tức, lại lao nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền bay đến Linh Nham Sơn Hạ.
Chương 190, lâu thuyền cự hạm.
Trần Cảnh toàn lực khống chế Bích Ngọc Phi Chu bay đến dưới núi ước chừng cần 2 khắc đồng hồ, mà Phù Vân hổ lô dùng không đến một khắc đồng hồ, đây chính là phi hành pháp bảo cấp bậc tốc độ, nhưng mà này còn không phải hổ lô tốc độ nhanh nhất.
Hiện tại đáp lấy Phù Vân hổ lô một ngày liền có thể đến Bạch Thạch Khâu, Trần Cảnh nhớ tới lần thứ 3 đi Bạch Thạch Khâu lúc, hồi ý nhân truy tập hắn lúc khống chế phi toa, vẫn còn Phù Ba đạo nhân phi thuyền, giống như đều không có hôm nay Phù Vân hổ lô nhanh.
Tại Ngọc Thần giới trong, Nguyên Anh tu sĩ nhiều tại các nơi tiên sơn trong động phủ tiềm tu, bên ngoài khó gặp, tựa như sư phụ Thiên Phong thượng nhân, Trần Cảnh cùng sư muội đều thật nhiều năm chưa từng thấy.
Kết đan tu sĩ cũng không phải mỗi một cái đều có phi hành pháp bảo, dù cho có cũng chưa chắc so ra mà vượt Phù Vân hổ lô.
Vừa nghĩ như thế, có Phù Vân hổ lô về sau, không nói tung hoành tứ hải, gặp phải tình huống không ổn lúc, muốn đi luôn luôn có thể đi được rơi, hiện tại xuất sơn đi bên ngoài liền an toàn nhiều.
Đi, chúng ta vòng quanh Linh Nham Sơn phi một vòng.
Trần Cảnh tâm ý đại sướng, hôm nay mang mọi người hóng gió một chút.
Cha cha.
Chít chít.
Mèo.
Thú nhỏ nhóm đều rất hưng phấn, giống dao bạch cùng mang quả từ nhỏ đã sinh trưởng trên Linh Nham Sơn, dưới núi là dạng gì, bọn chúng xưa nay chưa thấy qua.
Linh Nham Sơn chính là cái độ dốc nhẹ nhàng tảng đá lớn khâu, mà dưới núi thì là chập trùng vô tận đồi núi. Những này đồi núi mặc dù vậy rất hoang vu, nhưng đa số đều mọc đầy rừng hoang cỏ dại, cùng khắp nơi trên đất loạn thạch, cỏ cây thưa thất Linh Nham Sơn khác nhau rất lớn.
Trần Cảnh thả chậm hồ lô tốc độ, để thú nhỏ nhóm có thể tốt hơn nhìn xem dưới núi cảnh sắc.
Hắn cùng Liễu Phi Nhi ngồi tại mây mù ngưng tụ thành trên ghế, uống vào ướp lạnh nước trái cây nói chuyện phiếm, Tùng Quả nằm ở một bên ăn một phần linh quả nước đá bảo, Tiểu Thanh Lân thú kiến thức rộng rãi, đối Phù Vân phía dưới hoang đồi không có gì hứng thú.
Giao Bạch, Mang Quả cùng Tiểu Lôi cái này ba con thú nhỏ, Sương Diệp cùng Sương Hoa cái này hai đầu long lý, đều đối Linh Nham Sơn hạ phong cảnh hết sức tò mò, bọn chúng tụ tại trong suốt trên sàn nhà nhìn phía dưới, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ.
Bay qua nhất cái cỏ cây tùm sơn cốc lúc, Trần Cảnh hạ xuống phi thuyền, để thú nhỏ nhóm cách tới gần nhìn một chút phía ngoài sông núi là cái dạng gì.
Hắn thuận tay lấy ra hai cái hậu thổ hồ lô, đến đều tới, vừa lúc chưa chút thổ trở về.
Tại Linh Nham Sơn hạ đi một vòng lớn chi hậu, Trần Cảnh nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói ra, tốt, về núi.
Cha cha.
Chít chít.
Mèo.
Mấy cái thú nhỏ không có chơi chán, còn phải lại đi dạo một hồi.
Nên nhìn đều nhìn, chúng ta ngồi thuyền lớn trở về.
Trần Cảnh không cùng bọn họ nói nhảm, hắn tâm niệm chuyển động, dưới chân đám mây tràn ngập ra, biến thành nhất đại đoàn mây mù không ngừng ngưng tụ, một chiếc khổng lồ lâu thuyền từ trong mây mù hiện lộ ra.
Thú nhỏ nhóm nhìn xem to lớn bong tàu, cùng phía trên 5 tầng lầu cát, từng cái trợn mắt hốt mồm.
Xuất phát.
Trần Cảnh ra lệnh một tiếng, vân khí ngưng tụ thành to lớn lâu thuyền khí thế hung hăng hướng Linh Nham Sơn thượng chạy tới.
Thú nhỏ nhóm hiếu kỳ tại trong lầu cát chạy lên chạy xuống, Trần Cảnh cùng sư muội đi tới lầu cát tầng cao nhất. Liêu Phi Nhi vô vô trước người vân khí ngưng tụ thành lan can, cười nói, có cái này nhất cái hồ lô, thế nhưng là tương đương với có nhiều loại phi hành pháp bảo.
Nói rất đúng.
Trần Cảnh vậy rất đắc ý, hắn cảm giác một chút, Phù Vân hồ lô biến thành lâu thuyền chi hậu, tốc độ phi hành trở nên chậm, chắc là bởi vì quá lớn.
Phù Vân hồ lô quay trở về đỉnh núi Hộ Sơn Đại Trận, ở bên ngoài bay hơn một canh giờ, thú nhỏ nhóm cưỡi ngựa xem hoa kiến thức phong cảnh phía ngoài, lại cưỡi lâu thuyền cự hạng, đều cảm thấy mười phần tận hứng.
Bất quá hôm nay hoạt động còn không có kết thúc, được Phù Vân hồ lô bảo bối như vậy, tự nhiên muốn thật to chúc mừng một phen.
Trần Cảnh đem lâu thuyền biến trở về đám mây, ngừng đến hồ sen cùng không trung hoa viên ở giữa lam thắng các phía trên, nơi này một bên có thể nhìn thấy hồ sen, một bên khác có thể nhìn không trung hoa viên, xem như sơn thượng phong cảnh chỗ tốt nhất.
Thú nhỏ nhóm ngồi tại trong suốt trên sàn nhà, trước người mây mù ngưng tụ thành bàn thượng bày đầy các loại mỹ vị, Phù Vân thượng yến hội có một phen đặc biệt mới lạ cảm thụ.
Cha cha. Bắt đầu ăn không bao lâu, tiểu lôi liền kêu lên, chim non nhìn thấy Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi uống vào linh tửu, vậy tranh cãi muốn uống. Chớ quấy rầy, cho ngươi uống một chén. Trần Cảnh cấp tiểu lôi đổ một chén nhỏ rượu, lại bổ sung nhất cú, không cho phép lại muốn. Chim non nhìn xem trước mắt một chén nhỏ, nhìn nhìn lại Trần Cảnh cái chén, trong lòng có chút không cam lòng, bất quá nó lần trước uống say, bị mắng cho một trận, bây giờ còn có thể chiếm được một chén linh tửu, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu lôi một hơi đem trong chén màu tím nhạt linh tửu uống sạch, chật chật lưỡi, trước kia chim non uống rượu chính là tham gia náo nhiệt, hiện tại ngược lại là thật có điểm thích rượu. Trần Cảnh nhìn thoáng qua tiểu lôi, chim non bị cướp xét đánh một lúc sau, những thiên thể này bên trong linh khí hùng hậu không ít, mà lại cái đầu cũng có thể nhìn ra trưởng thành một điểm, vừa mới qua đi hơn 20 ngày, đã lớn lên rất nhanh, chim non nên được không ít chỗ tốt, không có phí công gặp phải xét đánh. Một năm này chậm rãi qua đi, đến một năm mới đầu năm, ban sơ thập khỏa tử ngọc quả thụ trái cây sắp thành thục rồi. Linh quả sẽ thành thục thời gian, là mang quả, tiểu lôi cùng giao bạch thi thố tài năng thời điểm, mặc dù bọn chúng hiện tại đối tử ngọc quả không có hứng thú, nhưng vẫn là xung phong nhận việc, tại tử ngọc quả thụ hạ trông coi. Tử ngọc quả không thể ăn, nhưng đây là sơn thượng sản xuất đồ tốt, không thể để cho chim tức trùng thằn lằn những tiểu tặc này ăn trộm, mà lại cái này dù sao cũng là một năm mới có một lần sự tình, mười phần mới mẻ thú vị. Trưa hôm nay, Trần Cảnh mang theo tùng quả đi ngắt lấy tử ngọc quả, xa xa liền thấy tử ngọc quả thụ ung tùm tán cây gian, có một đạo quýt ảnh tại bốn phía chớp động, là mang quả tại xua đuổi chim tức cùng phi trùng. Linh quả thành thục thời điểm những này chim tức trùng thằn lằn lá gan liền biến đặc biệt lớn, thú nhỏ nhóm muốn cách tới gần mới có thể đem bọn nó đuổi đi, trên mặt đất tới côn trùng cùng thằn lằn tiểu lôi cùng dao bạch có thể ngăn cản, trên trời bay tới chim tức cùng côn trùng phải nhờ vào mèo con đến xua đuổi. Trần Cảnh nghĩ thầm tử ngọc quả vỏ ngoài rất dày, cũng không sợ những này chim tức côn trùng, nhưng không ít linh quả còn là sợ, sang năm nham quýt cây liền sẽ nở hoa kết trái, đến lúc đó bảo hộ nham quýt thế nhưng là phiền phức sự tình. Hắn cùng tùng quả rất nhanh liền đem trên cây tử ngọc quả hái xong, năm nay cái này thập khỏa tử ngọc quả thụ sản lượng cùng năm ngoái không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ cũng không đủ nhiều ruộng bậc thang gieo xuống tất cả tử ngọc quả hạt giống, cho nên chỉ cần lưu lại một bộ phận hạt giống, còn lại hạt giống có thể sản xuất tử ngọc linh tửu. Buổi chiều, Trần Cảnh đi vào không trung hoa viên hạ tầng 2 không gian, ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh đầu ao nước lưu ly đáy ao chiếu xuống đến, trống trải tầng 2 trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên. Hắn đi đến cất rượu thất cổng, đẩy ra cửa đá, trong thạch thất nhiều một chút cất rượu công cụ, nhìn không giống trước đó như vậy đơn sơ. Trần Cảnh bắt đầu xử lý tử ngọc quả, sản xuất chân chính tử ngọc linh tửu, dùng tử ngọc quả cất rượu từ xưa đến nay khẳng định có vô số tu tiên giả làm qua, sở dĩ gần nhất mới sản xuất xuất tử ngọc linh tửu, là bởi vì sản xuất tử ngọc linh tửu phương pháp 10 phần đặc biệt. Chương 191, cất rượu. Sản xuất tử ngọc linh tửu quá trình bên trong có mấy cái bí quyết. Kém một chút có lẽ cũng có thể ủ ra linh tiểu, nhưng linh tiểu liền không có kích phát linh đan dược lực hiệu quả thần kỳ. Trần Cảnh điều khiển pháp lực trước tiên đem hơn ngàn mai tử ngọc quả hột đều đào lên, lưu lại 300-400 cái làm giống, còn lại liền dùng để sản xuất tử ngọc linh tiểu. Tử ngọc linh tiểu sản xuất quá trình tương đối phức tạp, lần đầu sản xuất, Trần Cảnh chuẩn bị lấy trước xuất 100 mai hột thử làm một lần. Lấy ra hột tử ngọc quả còn cần lại xử lý một chút, muốn đem thịt quả cùng vỏ trái cây tách ra, tử ngọc linh tiểu là lấy tử ngọc quả hột. Thịt quả cùng vỏ trái cây theo đặc biệt tỷ lệ sản xuất ra, đây chính là nhất cái rất mấu chốt quyết hiếu, không biết rất khó nghĩ tới chỗ này. Trần Cảnh đem lần này thử làm tử ngọc linh tiểu nguyên liệu từng cái chuẩn bị kỹ càng, lại bắt đầu làm nóng một con to lớn chó, tử ngọc quả hột muốn trước chứng chín, mà vỏ trái cây cùng thịt quả thì không cần, đây cũng là nhất cái quyết hiếu. Chưng hột hỏa hầu cùng thời gian dài ngắn vậy có yêu cầu, xem như nhất cái nho nhỏ quyết hiếu. Trần Cảnh ngay tại bận rộn, chợt nghe có cạch cạch tiếng bước chân truyền đến. Thanh âm này nghe xong liền biết là ai, hắn vội vàng công việc trong tay, không có đi để ý tới. Tiếng bước chân đi vào trước cửa, cạnh cửa nhô ra nhất cọng lông mượt mà đầu, cha cha. Tiểu lôi, ngươi tới làm gì? Trần Cảnh biết rõ còn cố hỏi, chim non khẳng định là ghi nhớ linh tiểu. Cha cha. Chim non nhìn Trần Cảnh nhìn xem lồng hấp, căn bản không có quay đầu, liền lung tung lên tiếng, đi vào nhưỡng tiểu thất. Buổi trưa hôm nay Trần Cảnh hái tử ngọc quả, sau đó nhân đã không thấy tăm hơi. Tiểu lôi liền đoán được hắn có thể là tới đây trưng cất rượu, nhưỡng tiểu thất trong có rất nhiều linh tiểu, chim non đi tìm đến chính là nhìn xem có cơ hội hay không uống một chút. Chim non dối cái đầu ở thạch thất trong nhìn một chút, nơi này nhiều rất nhiều thứ, xem ra đều là dùng để cất rượu, chứa linh tiểu thạch vạc liền bày ở xa một chút bên tường, tiểu lôi giả bộ như lơ đãng đi tới. Không được đi bên kia. Trần Cảnh nhìn rõ mọi việc. Một đạo pháp lực đem chim non ngăn cản, xem ra Trần Cảnh thấy rất nghiêm, uống trộm là không thành. Tiểu Lôi nhìn chung quanh, lại không biện pháp gì, nhịn không được kêu một tiếng, cha cha.
Trần Cảnh đem trưng tốt tử ngọc quả hột đổ vào nhất cái thạch vạn, một trận màu trắng hơi nước trong phòng tràn ngập ra, muốn chờ một hồi, hột lạnh xuống tới, chi hậu mới có thể đi vào đi xuống nhất bộ.
Tiểu Lôi, ngươi gấp cái gì đâu?
Trần Cảnh quay người trở lại, nhìn xem chim non hỏi.
Tiểu Lôi mấy tháng này cao lớn hơn không ít, bất quá vẫn là một bộ lông xù tròn vo dáng vẻ. Xem ra chim non lấy sau trưởng thành ít nhất là cự ưng A Bạch loại kia khổ người.
Cha cha.
Tiểu Lôi có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ kêu một tiếng.
Thuận lợi, từ Ngọc Linh tiểu rất nhanh liền sản xuất tốt, đến lúc đó phục dụng linh đan lúc liền muốn uống rượu, không phải rất nhanh sao.
Trần Cảnh cấp Tiểu Lôi phân tích.
Cha cha.
Chim non nhìn xem Trần Cảnh, là như thế này.
Đến lúc đó liền có rượu uống rồi.
Đương nhiên.
Đến lúc đó giao bạch, mang quả cũng phải uống.
Trần Cảnh gật đầu.
Cha cha.
Lần này Tiểu Lôi cao hứng, mở ra cánh nhỏ vây mấy lần.
Mà lại Tiểu Lôi A, sơn thượng chỉ chúng ta hai cái thích uống rượu, những này linh tiểu ngay ở chỗ này, chờ ngươi trưởng thành, còn không phải ngươi cùng ta uống.
Trần Cảnh lời nói thâm thía.
Cha cha.
Chim non hưng phấn, đúng vậy à, tùng quả, giao bạch cùng mang quả đều không thích uống rượu, những này linh tiểu sớm muộn đều là nó cùng Trần Cảnh.
Đúng rồi, nhìn thấy cái này nhất vạc linh tiểu không có.
Trần Cảnh đi đến bên tường, tại một con thạch vạc thượng vỗ vỗ, đối chim non nói ra, cái này vạc linh tiểu chính là của ngươi, chờ ngươi trưởng thành tùy tiện uống.
Cha cha.
Tiểu Lôi cao hứng nhảy nhót liên hồi, cái này thạch vạc trong có rất nhiều linh tiểu, có thể chứa rất nhiều bát.
Chim non tại thạch vạc bên cạnh hưng phấn chuyển rất lâu, sau đó bị Trần Cảnh đuổi ra nhưỡng tiểu thất, thật cao hứng đi.
Cuối cùng an tĩnh, Trần Cảnh cẩn thận tỉ mỉ dùng 100 khỏa hột cùng đối ứng vỏ trái cây cùng thịt quả chế tạo nhất thạch đàn tử ngọc linh tiểu.
Sản xuất tử ngọc linh tiểu lúc, dùng tử ngọc quả thịt quả không nhiều, cho nên dùng đồng dạng nhiều tử ngọc quả, ủ ra tử ngọc linh tiểu so phổ thông linh tiểu thiếu nhiều lắm, cái này nhất thạch đàn sản xuất tốt chi hậu còn muốn loại bỏ rơi rất nhiều rượu cặn bã, cuối cùng ủ ra linh tiểu đoán chừng chỉ có nửa vò.
Thạch đàn phải đặt ở nơi này, tại thích hợp nhiệt độ hạ lên men 3 tháng, mới có thể biết cái này tử ngọc linh tiểu đến cùng sản xuất thành công không có.
Tử ngọc linh tiểu không chỉ có thể đổi lấy linh thạch, đối Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cũng là hữu dụng.
Trần Cảnh hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, tu luyện thanh đế trường sinh kinh lúc, linh thực cung cấp trợ giúp không đủ, cũng muốn phục dụng linh đan đến tu luyện nhanh hơn.
Tử ngọc linh tiểu có thể kích phát linh đan bên trong dược lực, so bình thường phục dụng thêm ra 1-2 thành, cái này biến tướng thấp xuống đan độc cùng tính kháng dược nguy hại, đúng không chênh lệch linh đan sư huynh muội hai người trợ giúp rất lớn.
Nửa năm sau, Trần Cảnh lại một lần nữa đi tới không trung hoa viên hạ nhưỡng tiểu thất trong, hắn hướng bên tường một con thạch đàn đi đến. Nghĩ thầm không biết lần này có thể hay không thành công.
Lần thứ nhất sản xuất tử ngọc linh tiểu thất bại, ủ ra đồ vật là chua, liền rượu cũng không tính, càng chưa nói tới kích phát linh đan dược lực linh hiệu.
Chi hậu Trần Cảnh cẩn thận hồi tưởng lần thứ nhất sản xuất quá trình, tìm tới mấy chỗ khả năng có vấn đề địa phương, cải tiến chi hậu, một lần nữa chế tạo một lần.
Cho tới hôm nay, tân nhưỡng linh tiểu đã lên men 3 tháng, không biết lần này kết quả như thế nào, tử ngọc linh tiểu sản xuất quá trình 10 phần phức tạp. Trần Cảnh chỉ là căn cứ một phần bí phương tìm tòi, ban đầu xác suất thành công khẳng định không cao, hắn đã làm tốt thất bại nhiều lần chuẩn bị.
Hắn đưa tay để lộ thạch đàn miệng chụp lấy bát đá, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay ra, Trần Cảnh nhẹ gật đầu, lần này chí ít ủ ra rượu, nghe cũng không tệ lắm.
Tâm niệm vừa động, một đoàn tử sắc rượu từ thạch trong vỏ bay ra, treo ở trước mặt hắn, rượu nhan sắc sáng tử, nhưng vẫn còn tương đối đục ngầu, muốn đem rượu cặn bã loại bỏ rơi.
Trần Cảnh bận rộn một hồi, loại bỏ rơi rượu cặn bã. Cuối cùng đạt được nửa thạch đàn linh tiểu.
Hắn đổ nhất chén nhỏ linh tiểu, bát ngọc bên trong rượu là thông thấu sáng tỏ tử sắc, so một bên thạch vạc bên trong phổ thông linh tiểu nhan sắc càng đậm, mùi cũng càng vì hương thơm.
Vận khởi vọng khí thuật nhìn lại, linh tiểu bên trên có một tầng gần như trong suốt khí, cùng tử ngọc quả khí một dạng đều là gần như trong suốt, nhưng so tử ngọc quả khí nồng đậm hơn nhiều.
Đây là thành công.
Trần Cảnh suy đoán, đương nhiên, vọng khí thuật mặc dù thần kỳ, nhưng ở loại sự tình này thượng cũng là không làm được chuẩn. Có thành công hay không, vẫn là phải nhìn có hay không hiệu quả thực tế.
Trần Cảnh lấy ra một viên chân nguyên đan để vào trong miệng, sau đó uống một ngụm linh tiểu, cảm giác cửa vào lạnh thấu xương, hắn không có tế phẩm, liên tiếp đan dược cùng một chỗ nuốt vào trong bụng.
Trần Cảnh nhắm mắt trải nghiệm lấy linh đan tản ra dược lực, trên mặt chậm rãi hiện ra vui mừng, hắn thần niệm cường đại, cảm giác 10 phần nhạy cảm, chân nguyên đan lại là hắn thường ăn linh đan, một hồi này hắn liền có thể xác định. Chân nguyên đan dược lực là so trước đó cường đại khái 1.5 dáng vẻ.
Từ Ngọc Linh tiểu sản xuất thành công.
Chương 192, lôi kiếp lạc ấn.
Trần Cảnh lại đơn giản khảo nghiệm một chút,
đoán chừng cái này nửa thạch đàn tử ngọc linh cửu, đại khái có thể phối 3-4 bình chân nguyên đan cùng một chỗ phục dụng, bảo thủ một điểm tính 3 bình. Một bình chân nguyên đan giá trị 450 linh thạch dưới, tử ngọc linh cửu có thể gia tăng vừa đến 2 thành dược lực, đối ứng tử ngọc linh cửu giá trị chính là 45 đến 90 linh thạch, lấy thấp nhất giá trị, tính 40 ngũ linh thạch. Cái này nửa thạch đàn tử ngọc linh cửu phỏng đoán cẩn thận, có thể bán ra 130 ngũ linh thạch, đương nhiên đây là tại phường thị trong bán lẻ giá cả. Linh Nham Sơn chỉ phụ trách đại lượng cung cấp rượu, vô lọ cùng bán ra công việc giao cho hợp tác cửa hàng, nửa thạch đàn tử ngọc linh tiểu bán ra cấp cửa hàng giá cả tính 100 linh thạch. Cái này nửa thạch đàn tử ngọc linh tiểu là dùng 100 khỏa tử ngọc quả hồ sản xuất, đại khái là một gốc tử ngọc quả thụ 1 năm sản lượng, nói cách khác một gốc tử ngọc quả thụ 1 năm sản xuất 100 linh thạch. Đại khái cùng thạch lân thảo so sánh một chút, một gốc thạch lân thảo bán 10 cái linh thạch, muốn trồng 10 năm, bình quân xuống tới hàng năm ích lợi là nhất cái linh thạch. Tử ngọc quả thụ đến thu hoạch kỳ, ích lợi là thạch lân thảo gấp trăm lần. Mà trông nom một gốc tử ngọc quả thụ xa so với trông nom 100 gốc thạch lân thảo nhẹ nhõm, đối với hiện tại cực độ khuyết thiếu nhân thủ Linh Nham Sơn tới nói, đương nhiên là gieo trồng tử ngọc quả thụ có lời. Hiện tại Linh Nham Sơn có ngàn cây tử ngọc quả thụ, tính một chút đến thu hoạch kỳ chi hậu, hàng năm sản xuất tử ngọc linh tiểu giá trị 10 vạn linh thạch lấy. Bạch Thạch Khâu nhất cái phường thị khẳng định là ăn không vô nhiều như vậy tử ngọc linh tiểu. Bất quá tứ hải hành có thể đem linh tiểu vận đến địa phương khác buôn bán, không biết bọn hắn có thể ăn bao nhiêu. Đại khái đánh giá một chút tử ngọc quả ích lợi, Trần Cảnh trong lòng có mấy, hơn 10 năm sau tử ngọc linh tiểu đại lượng sản xuất thời điểm, hắn cách ngưng kết kim đan cũng không xa, chờ trở thành kết đan tu sĩ, to lớn kế hoạch liền có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn. Những cái kia là 1-20 năm chuyện sau đó, Trần Cảnh lấy lại tinh thần, hiện tại chỉ thành công sản xuất xuất một lần tử ngọc linh tiểu. Đối sản xuất quá trình còn nói không nhiều quen thuộc, muốn lợi dụng trong tay tử ngọc quả luyện nhiều tập mấy lần. Hắn lấy ra 100 khỏa tử ngọc quả hột cùng đối ứng vỏ trái cây, thịt quả, lần nữa chế tạo nhất thạch đàn tử ngọc linh tiểu. Bận rộn một phen, đem thạch đàn phong tốt, Trần Cảnh mang theo mấy bình linh tiểu rời đi nhưỡng tiểu thất, từ hôm nay trở đi, Linh Nham Sơn liền có tử ngọc linh tiểu uống. Sáng sớm, Liêu Phi Nhi đúng giờ tỉnh lại, tối hôm qua trong lúc ngủ mơ lại là mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Bất quá những này Liêu Phi Nhi sớm thành thói quen, cũng không có ảnh hưởng nàng ngủ ngon. Liêu Phi Nhi đứng dậy, đem ôm vào trong ngực kim hồng kiếm nghiêng cóng ở lưng, sau đó đi xuống lầu. Phòng tiếp khách một góc đặt vào một con hình dạng và cấu tạo cổ phác màu xanh đen đại đỉnh, một con lông xù màu quýt mèo to tại bên trong chiếc đỉnh lớn ngủ thành một đoàn. Liêu Phi Nhi cảm thấy mèo con ngủ cách nào so với so sánh cổ quái, bất quá bây giờ cũng là quen thuộc, mang quả từng ngày lớn lên, cũng không phải trước kia chỉ biết ăn mèo con. Mang quả, đi lên. Liêu Phi Nhi kêu một tiếng. Mèo. Mèo con mở ra xanh biếc ánh mắt, nâng lên thân thể nhìn một chút, sau đó xoay người từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra ngoài, cực lớn mèo con lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động. Mang quả hiện tại thân thể cơ hồ có tiểu tranh gấp 2 trường, Liêu Phi Nhi nhìn trước mắt chả mang theo chút ngây thơ mèo to nghĩ thầm, cũng không trách tiểu tranh hiện tại không thế nào thích đến hộ sơn đại trận trong chơi, cái này không thế nào thụ nó chào đón, đặc biệt có thể ăn hải tử. Hiện tại cái đầu so tiểu tranh người phụ thân này lớn hơn nhiều lắm. Liêu Phi Nhi mang theo mang quả ra đậu phủ, sau đó hóa thành nhất bạch nhất quýt 2 đạo cái bóng, truy vân trục điện dọc theo nhất hoàn ao nước lao vùn vụt. Liêu Phi Nhi cổ tay kim chặt bên trong bay ra từng đạo cá chép vàng kiếm khí truy kích lấy mèo con, mang quả chảo liên tục vung ra màu vàng kim nhạt phong mang cùng cá chép vàng đấu ở cùng nhau. Một người một mèo một đường chiến đấu, chạy qua hồ sen, vượt qua mương nước, xuyên qua nhiều nhất loạn thạch. Quanh co dọc theo nhất hoàn tiến lên. Dọc đường hồ sen trong đều là to to nhỏ nhỏ xanh biếc lá sen, hồ sen trong băng ngẫu ngọc liên hàng năm liền sẽ kết xuất rất nhiều hạt sen, 5-6 năm xuống tới, nhất hoàn hồ sen trong đều trồng đầy. Hiện tại gieo trồng khu ruộng bậc thang trả chỉ ở động phủ trước một mảnh dốc núi, mà hồ sen lục sắc đã vờn quanh Linh Nham Sơn. Các loại dọc theo nhất hoàn quấn Linh Nham Sơn một tuần sau, Liêu Phi Nhi thu cá chép vàng kiếm khí, đối có chút thở mèo con nói ra, được rồi, ngươi đi chơi đi. Mèo. Mang quả cao hứng kêu một tiếng, liền hóa thành một đạo quýt ảnh hướng về một mảnh xanh biếc gieo trồng khu chạy tới. Đoạn thời gian gần nhất Liêu Phi Nhi thường xuyên một mình luyện kiếm, tiểu tranh vậy không thường đến, mèo con nghỉ ngơi chơi đùa thời gian tăng nhiều. Liêu Phi Nhi nhất cái người đi tới hát phong động phía dưới thí luyện tràng, rất nhanh, loạn thạch chi, từng đạo cao vài trượng kim hồng dâng lên, xét qua bầu trời, lưu tại giữa không trung kim sắc quang ảnh mấy hơi thở sau mới chậm rãi tiêu tán. Liêu Phi Nhi như gió mát du tẩu tại loạn thạch gian. Nàng một bên bay lượn, một bên ngự kiếm vung ra từng đạo kim hồng, mỗi một đạo kim hồng đều là hướng lên bầu trời trong chém tới, tại trong thức hải của nàng vậy có từng đạo kim hồng bay lên, đón lấy một đạo từ trên trời giáng xuống tử lam lôi đỉnh. Tại năm ngoái Trần Cảnh luyện chế phủ vân hồ lô lúc, Liễu Phi Nhi đã từng ngự kiếm đánh về phía kiếp lôi, nhưng tựa hồ không hề chém tới lôi đỉnh. Sau đó Liễu Phi Nhi cũng là như thế cùng sư huynh nói, đánh xuống kiếp lôi tốc độ quá nhanh, cho nên một kiếm chẳng giống. Liễu Phi Nhi cùng kim hồng kiếm nhìn lại đều tốt, Trần Cảnh cũng liền tin tưởng, chim non trà sát cái bên cạnh đều bị đánh choáng, kim hồng kiếm nếu thật là đụng phải kiếp lôi, Liễu Phi Nhi cùng kiếm rất không có khả năng lông tóc không thương. Trần Cảnh khuyên Liễu Phi Nhi hai câu, gặp phải tình huống như vậy không thể như đây, nhìn sư muội từ chối cho ý kiến, Trần Cảnh cũng không nhắc lại, sư muội có sự kiên trì của nàng, hắn có thể làm chính là đề cao thực lực, cẩn thận làm việc, phòng ngừa lại xuất hiện tình huống như vậy, đừng cho sư muội tại trong hai cái khó này lựa chọn. Hiện tại Liễu Phi Nhi hồi tưởng, lúc ấy một kiếm kia khả năng cũng không có chẳng không, chỉ là bởi vì đây là nhằm vào phù vân hồ lô kiếp lôi, cho nên lôi đỉnh tựa như xuyên thấu qua thạch ốc nóc phòng một dạng xuyên thấu qua kim hồng kiếm. Kiếp lôi cũng không làm bị thương đến kim hồng kiếm cùng Liễu Phi Nhi, nhưng lôi đỉnh bên trong huy hoàng thiên uy lại ánh vào Liễu Phi Nhi thức hải. Đây chỉ là kiếp lôi trong tản ra một điểm thiên kiếp khí tức, nhưng in dấu thật sâu khắc ở Liễu Phi Nhi trong thức hải. Cái này lôi kiếp lạc ấn cùng Liễu Phi Nhi kiếm ý tương xung, đối nàng ảnh hưởng rất lớn, bất quá Liễu Phi Nhi có thể hướng chân chính kiếp lôi huy kiếm, tự nhiên cũng không sợ cái này lạc ấn. Nàng phát hiện lấy kiếm ý cùng lạc ấn đọ sức, có thể đem lạc ấn chậm rãi làm hao mòn, kiếm ý không chỉ có thể trở nên càng tinh khiết hơn, còn có thể hấp thu đến một chút lạc ấn khí tức. Liễu Phi Nhi nghĩ thầm, sư huynh nói phủ vân hồ lô cùng tiểu lôi đều từ trong lôi kiếp được chỗ tốt, kỳ thật hắn không biết, sư muội cũng là trong lôi kiếp người được lợi. Hiện tại trong thức hải của nàng lôi kiếp lạc ấn đã phai nhạt rất nhiều, đoán chừng tiếp qua 2-3 tháng liền sẽ đánh tan. Lôi kiếp khí tức tại thức hải bên trong biến mất, nhưng sẽ còn tại Liễu Phi Nhi trong kiếm ý tồn tại, khi đó kiếm pháp của nàng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chương 193, qua lại phù vân gian. Cực cao trên bầu trời, có một sợi như có như không vân khí theo gió mà đi, trong lúc lơ đãng liền lướt qua bầu trời. Trần Cảnh ngồi tại phù vân bên trên, dựa lưng vào to lớn hồ lô, cầm trong tay một bản kinh thư quan sát. Đám mây hiện tại thu nhỏ đến 2 trượng vuông, dạng này hồ lô tốc độ phi hành càng nhanh, cũng càng vì ẩn ấp, nếu như trên bầu trời có vân, phù vân cơ hồ rất khó bị chú ý tới. Phù vân hồ lô phi lại cao lại nhanh, tiêu hao pháp lực cũng không nhiều, định hạ phương hướng, thậm chí có thể giống như bây giờ ở trên trời đọc sách. Trần Cảnh để quyển sách trên tay xuống quyển, chú ý một chút sắc trời, hiện tại vừa tới giữa trưa, đã bay qua thông tuyển sơn, nhìn không đến trạng vạng tối liền có thể đuổi tới Bạch Thạch Khâu. Lần này đến Bạch Thạch Khâu phường thị không có gì chuyện trọng yếu, chính là thời gian rất lâu không có xuống núi mua sắm, muốn đi phường thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn loại hình thường ngày dùng đến đồ vật. Hiện tại có phủ vân hồ lô, một ngày liền có thể bay đến Bạch Thạch Khâu, vừa đi vừa về một chuyến cũng chính là 2-3 ngày thời gian, mà lại không cần quá lo lắng vấn đề an toàn, so với trước đây dễ dàng hơn. Mặt trời ngã về tây, Bạch Thạch Khâu sắp đến, Trần Cảnh đổi lại Bích Ngọc Phi Chu, phủ vân hồ lô là một trường trọng yếu át chủ bài, còn là không muốn hiển lộ trước mặt người khác. Lần này bay đến Bạch Thạch Khâu phường thị thời gian so mấy lần trước đều muốn sớm, dưới ánh mặt trời, phường thị bên trong quỳnh lâu ngọc vũ chiếu sáng rạng rỡ, trên trời các loại phi thuyền tung hoành tới lui, phường thị còn là thường ngày bận rộn thịnh vượng. Trần Cảnh hạ xuống phi thuyền, tiến vào phường thị đại trận, xe nhẹ đường quen thẳng đến Tứ Hải khách sạn mà đi. Đến khách sạn liền bị tiểu nhị nhiệt tình đón vào, gặp qua mấy lần Lý trưởng quỹ vừa lúc ở, mang theo Trần Cảnh đi khách quý ở hậu viện, lần trước ở Ngọc Lan viện có khách, Trần Cảnh liền lại về ngủ ở thu thực viện. Hỏi một chút, quen biết Phương trưởng quỹ vừa lúc ra ngoài, không tại Bạch Thạch Khâu, Lý trưởng quỹ đề cử một vị Lưu trưởng quỹ, lần này Trần Cảnh không muốn mua thứ gì trọng yếu, sẽ đồng ý. Đúng rồi, Lý trưởng quỹ, Trương Cung Phụng còn tại phường thị A. Trần Cảnh hỏi, nhiều năm không gặp Trương lão. Lần này tới Bạch Thạch Khâu đương nhiên muốn gặp một mặt, tụ một lần. Trương Cung Phụng một mực tọa trấn Bạch Thạch Khâu, Trần công tử đi tiểu viện của hắn liền có thể tìm tới hắn. Lý trưởng quỹ vừa cười vừa nói, Trần Cảnh vì Trương Cung Phụng chưa khỏi phong linh hoa sự tình sớm đã truyền khắp Bạch Thạch Khâu, hắn đương nhiên cũng biết. Vậy thì tốt, mời Lưu trưởng quỹ nhanh một chút đến, ban đêm ta còn muốn đi bái phỏng một chút Trương Cung Phụng. Trần Cảnh phân phó Lý trưởng quỹ. Không lâu sau đó Trương trưởng quỹ đã đến. Vị này Trương trưởng quỹ niên kỷ nhìn so sánh trưởng quỹ lớn hơn một chút, một bức lao luyện thành thục bộ dáng. Trần Cảnh cùng Trương trưởng quỹ hàn huyên tiến vào lầu nhỏ, hắn nhận lấy ghi chép Tứ Hải hành hàng hóa danh sách ngọc giản, nhìn kỹ. Có chút hiếm thấy kỳ chân dị bảo Tứ Hải hành trong cửa hàng vậy không thường có, tỉ như Huyền Dương tham tham tử, cho nên vẫn là phải nghiêm túc nhìn xem, nói không chừng sẽ có vật gì tốt. Trần Cảnh vậy chú ý một chút ngọc giản thượng hàng bình thường vật tin tức, tại Bạch Thạch Khâu phường thị ảnh hưởng vùng này trong, các loại hàng hóa cung cầu biến hóa, đều có thể từ đó tầm nhìn hạn hẹp một hai. Danh sách trong không có Tử Ngọc Linh Tiểu, vậy không có cùng Tử Ngọc quả tương quan đồ vật, đây là chuyện tốt. Trần Cảnh tùy tiện chọn mua một chút ngọc giản, vẫn còn mấy loại linh thụ hạt giống, cùng Lưu trưởng quỹ nói. Nhìn Lưu trưởng quỹ tựa hồ không muốn đi, nói tới linh thảo phương diện sự tình, Trần Cảnh cười nói, Lưu trưởng quỹ, ta lần này đến nhưng không có linh thảo bán. Lưu trưởng quỹ trong lòng có chút thất vọng, cách Trần Cảnh lần trước đến Linh Nham Sơn đã 9 năm, còn tưởng rằng hắn lần này lại trồng ra một nhóm linh thảo đến Bạch Thạch Khâu bán ra, cũng không biết Trần Cảnh là thật là giả, bất quá Lưu trưởng quỹ tiếu dung như thường, nói ra. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, để Trần công tử chê cười. Trần Cảnh cười một tiếng, hắn đã sớm không trồng linh thảo, cùng Lưu trưởng quỹ hẹn xong, ngày mai buổi sáng mang theo ngọc giản cùng linh thụ hạt giống đến giao dịch. Đem Lưu trưởng quỹ đưa tiễn, Trần Cảnh vậy rời đi thu thực viện, thẳng đến Trương lão tiểu viện, trên đường đi đụng phải hỏa kế đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, lần này không có cảm thấy có ác ý bắn ra đến trên người hắn. Trương lão, ta tới thăm ngươi. Đi vào Trương lão trước tiểu viện, Trần Cảnh gõ cửa kêu lên. Loảng xoảng một tiếng, cửa sân mở rộng, Trương lão xuất hiện tại cửa ra vào, đầu của hắn đều nhanh đội lên khung cửa, thân thể khôi ngô đem cửa sân chắn cực kỳ chặt chẽ, hơi có chút cảm giác các bách. Trần lão đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, ồ. Ngươi trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng, chúc mừng. Hồng quang đầy mặt lão giả cười lớn nói, hắn đây là sự thực cao hứng. Trần Cảnh tiến Bạch Thạch Khâu lúc theo thói quen vận khởi liễm thần xa, che giấu tu vi. Vừa rồi đụng phải Lý trưởng quỹ cùng Trương trưởng quỹ đều cho là hắn còn là trúc cơ trung kỳ. Hai người cười nói đi vào tiểu viện, không nói vài câu, Trương lão liền chỉ vào một gốc linh thảo cấp Trần Cảnh nhìn, "Trần lão đệ, ngươi nhìn cái này gốc dáng châu thảo là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác nó ngã bệnh?" Trần Cảnh một bên dùng ra vạn mục đồng tâm quyết, một bên nói ra, "Ta xem một chút." Hai người vừa thấy mặt liền nói tới kỳ hoa dị thảo, Trần Cảnh giúp Trương lão nhìn vài cây có vấn đề linh thảo. Tại cả vườn xuân sắc trong tiểu viện dạo qua một vòng chi hậu, hai người đến trong phòng ngồi xuống. Trương lão, ta lần này mang theo tự mình nhưỡng linh tửu, đêm nay chúng ta hảo hảo uống một chén. Trần Cảnh cười nói, lấy ra phổ thông tử ngọc rượu, đây coi là không lên cái gì tốt rượu, bất quá hắn cùng Trương lão xem như nói chuyện rất là hợp ý người, không cần như vậy giảng cứu. Tại Trương lão nơi này nấn ná nửa cái ban đêm, hai người trả cùng một chỗ suy nghĩ một hồi cổ hạt sen sự tình, lúc gần đi Trần Cảnh nhớ lại. Lại đưa Trương lão nhất cái cam tuyển hồ lô pha trà uống. Hiện tại Linh Nham Sơn Ngọc Lộ hồ lô dạng này cao phẩm cấp hồ lô còn là hiếm thấy, phổ thông thiên huyễn hồ lô cũng rất nhiều, cam tuyển hồ lô đã trồng ra đến mấy cái. Sáng ngày thứ hai, Lưu trưởng quỹ đưa tới ngọc giản cùng linh thụ hạt giống, hoàn thành giao dịch. Chi hậu Trần Cảnh liền ra Tứ Hải khách sạn, đi trước Thiên Chỉ phường. Mấy năm không gặp, Trần Cảnh hình dáng tướng mạo không thay đổi, Cố Tuấn ngược lại là càng phát già. Lần trước Cố Tuấn mặc dù đối Tử Ngọc Quả có chút ý nghĩ, nhưng đã không có biến thành hành động, chuyện này coi như qua. Hai người tại Thiên Chỉ phường lầu 2 trong phòng nhỏ hàn huyên vài câu, Trần Cảnh lấy ra mấy cái bình rượu đặt lên bàn. Cố sư huynh, đây là đã nói xong đưa cho Trác sư huynh cùng Phạm sư tỷ mấy bình Tử Ngọc Linh Cửu, làm phiền ngươi hỗ trợ cho bọn hắn đưa đi. Đối với Trác Thanh Vân cùng Phạm Thủy Lam dạng này gánh chịu tông môn hy vọng đệ tử thiên tài, linh đan tự nhiên là không thiếu, nhưng cân nhắc đến đan độc tích lũy vấn đề, vẫn là phải cách một đoạn thời gian phục dụng một viên linh đan. Có Tử Ngọc Linh Cửu, phục dụng đan dược cách xa nhau thời gian không có biến hóa, nhưng linh đan hiệu quả lại tăng lên, cái này để cao tốc độ tu luyện, đối bọn hắn trợ giúp không nhỏ. Trần Cảnh cảm thấy Trác Thanh Vân cùng Phạm Thủy Lam hai vị này nên tính là hảo bằng hữu, hy vọng bọn họ có thể tiến thêm một bước, sớm ngày ngưng kết kim đan. Đây chính là Tử Ngọc Linh Cửu, Trần sư đệ quả nhiên đem cái này linh cửu sản xuất ra. Cố Tuấn cầm lấy một con bình rượu, cảm thán nói: Chương 194, Nham Quýt Hoa Nở. Đi ra Thiên Chỉ phường, Trần Cảnh ngay tại Thiên Chỉ phường trước cửa, phường thị trung tâm trên quảng trường bắt đầu đi dạo, từng dãy hàng vỉa hè cơ hồ bày khắp quảng trường. Lần này tới Bạch Thạch Khâu, mục đích chủ yếu chính là ở chỗ này nhiều mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, trọng điểm là các loại yêu thú thịt cùng linh quả. Trần Cảnh theo dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhiều hứng thú đi qua từng cái quầy hàng, mỗi một chỗ quầy hàng thượng đều bày không ít tạp nhạp vật phẩm. Tại dùng ra vọng khí thuật Trần Cảnh trong mắt, đại bộ phận vật phẩm thượng đều có một tầng hình như quang vũ khí, những này khí muôn hình muôn vẻ, phần lớn nhan sắc cảm đạm. Hắn hiện tại vậy không muốn lấy đụng phải giống Hoàng Long Quế như thế bị long đong kỳ chân, chủ yếu là vì được thêm kiến thức, lãnh hội một chút phồn hoa náo nhiệt. Trên quảng trường hàng vỉa hè gian lưu luyến một đoạn thời gian, Trần Cảnh chiếu thần kính phát giác được không ít người chú ý. Hắn lần trước tại Bạch Thạch Khâu bán ra số lớn linh thảo, tại phường thị trong cửa hàng vòng tròn bên trong đưa tới hoành động, lần này Trần Cảnh lại đến Bạch Thạch Khâu. đoán chừng không ít người đều cùng Tứ Hải Hành Lưu Trường Quỹ, cho là hắn là bỏ ra bán linh thảo. Có hỏa kế đến mời Trần Cảnh nói chuyện, bất quá Trần Cảnh nhưng không có linh thảo bán, cũng không muốn đi xã giao, hắn cự tuyệt hai cái tìm tới hỏa kế chi hậu, liền không ai lại đến quấy rầy hắn, đoán chừng đều biết Trần Cảnh lần này không mang linh thảo. Trần Cảnh không có phát hiện lấy trước kia chồng một mực gấp chằm chằm không thả ác ý, núp trong bóng tối hôi y nhân thế lực lần trước tại Bạch Thạch Khâu tổn thất nặng nề, nhưng Trần Cảnh cảm thấy bọn hắn sẽ không bỏ rơi Bạch Thạch Khâu cái này địa phương trọng yếu. Thời gian 9 năm đi qua, coi như lần trước hôi y nhân thế lực tại Bạch Thạch Khâu nhân bị một mẻ hút gọn, bọn hắn vậy nhất định một lần nữa thẩm thấu tiến vào phường thị, hiện tại phường thị trong khẳng định có hôi y nhân thế lực nhân. Đoán chừng là bọn hắn lần trước phần lớn người đều thất thủ, thất bại không hiểu đấu, cho nên một mực đoán không được Trần Cảnh bản sự, không dám tới tìm hắn gây phiền phức. Dạng này rất tốt, Trần Cảnh hiện tại chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Chuyển hơn một canh giờ, đem trên quảng trường hàng vỉa hè đi dạo xong, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, vậy mua mấy cái hắn cảm giác có giá trị, hoặc là thú vị đồ vật. Lần này tới Bạch Thạch Khâu muốn làm sự tình đều hoàn thành, Trần Cảnh về tới Tứ Hải khách sạn hậu viện, lui phòng, đạp vào phi thuyền rời đi Bạch Thạch Khâu phường thị. Hiện tại đã là giữa trưa, lúc này xuất phát đoán chừng trở lại Linh Nham Sơn là đêm khuya, muốn đi một đoạn đường ban đêm, bất quá cái này không có quan hệ. Trước kia Trần Cảnh lui tới Bạch Thạch Khâu đều không có tại ban đêm đi đường, chủ yếu là từ an toàn cân nhắc, muốn lưu lại đầy đủ pháp lực ứng biến, không thể một mực đi đường. Mà bây giờ Phù Vân Hồ Lô tiêu hao pháp lực rất nhỏ, phi lại nhanh, trong đêm phi không có vấn đề gì. Rời đi Bạch Thạch Khâu, chờ trên trời không nhìn thấy cái khác phi thuyền, Trần Cảnh thay đổi Phù Vân Hồ Lô thăng lên không trung, nhanh chóng đi. Bay qua Thông Tuyển Sơn lúc, sắc trời sắp muộn, lộ trình đã qua nửa, Trần Cảnh pháp lực cơ hồ không chút tiêu hao. Hắn quyết định còn lại một nửa lộ trình, tiêu hao nhiều hơn một chút pháp lực, thử một chút Phù Vân Hồ Lô tốc độ. Gia tốc. Trần Cảnh vô vũ vân khí quanh quần hồ lô lớn, đưa vào hồ lô pháp lực từ dòng suối nhỏ biến thành dòng sông, Phù Vân Hồ Lô ứng thanh gia tốc, như lưu tinh phi điện hướng phía Linh Nham Sơn phương hướng bay đi. Nhìn xem dưới chân sông núi phi tốc hướng về sau lướt qua, Trần Cảnh tại Phù Vân thượng đứng dậy, đi đến đám mây. Ta từ vách đá rơi xuống, rơi vào tinh không bao la, ngân hà không rõ không trọng, không biết dùng cái gì thoát khỏi. Trong tiếng ca, Phù Vân gia tốc thoát đi sau lưng đem rơi trời chiều, lướt qua trời cao mà đi. Từ Bạch Thạch Khâu bay đến Thông Tuyển Sơn một nửa lộ trình dùng 3 canh giờ, mà từ Thông Tuyển Sơn đến Linh Nham Sơn cái này một nửa lộ trình dùng hơn 2 canh giờ. Trần Cảnh tính toán một cái, dùng 5 thành pháp lực trước thời hạn hơn nửa canh giờ đến, Phù Vân Hồ Lô là pháp bảo, lấy trúc cơ tu sĩ pháp lực khu động pháp bảo vốn là rất miễn cưỡng, kết quả này để hắn hài lòng. Phù Vân bay vào Hộ Sơn đại trận, Trần Cảnh tiến vào động phủ, ngay tại trong đình viện tu luyện tùng quả ra đón. Tiểu Thanh Lân thu bước chân vui sướng, một thân lân phiến ở trong màn đêm biến thành màu xanh đen, ánh trăng soi sáng trên lân phiến lóe ngân huy, như chuông đồng trong mắt ẩn ẩn lộ ra kim quang. Trần Cảnh vuốt vuốt tùng quả đầu, cười nói: "Không nghĩ tới a, ta nhanh như vậy liền trở lại." Sư muội tại trong tịnh thất tu luyện, cái khác thú nhỏ nhóm đều ngủ chín, Trần Cảnh liền cùng tùng quả tại trong đình viện tu luyện, linh hoa dị thảo bay lên lên xanh nhạt sắc quang huy, lại một lần nữa đem cái này Linh Nham Sơn đỉnh đỉnh viện nho nhỏ chiếu sáng. Sáng ngày thứ hai, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm phát hiện Trần Cảnh trở về, tự nhiên có một phen náo nhiệt. Có Phù Vân Hồ Lô, đi Bạch Thạch Khâu liền biến thành một kiện chuyện tầm thường, không giống trước đó, đi một chuyến phường thị còn muốn trịnh trọng cùng sư muội thương lượng một chút, các mặt đều muốn cân nhắc chú đáo. Một ngày này buổi chiều, Liễu Phi Nhi luyện qua kiếm về sau đến gieo trồng khu, từ hôm qua bắt đầu, nham quýt cây lần lượt nở hoa rồi, đây là Linh Nham Sơn loại thứ nhất nở hoa linh quả cây, mà lại nham quýt cây hoa 10 phần diễm lệ, Liễu Phi Nhi đương nhiên muốn đến xem. Nhìn từ xa vài cây nham quýt nhất cây hỏa hồng, sáng lạn như ánh bình minh, bọn chúng sinh trưởng tại cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương tầng thứ tư ruộng bậc thang trong, phía trên tầng thứ ba ruộng bậc thang trong chính là tử ngọc quả thụ, phía dưới năm tầng ruộng bậc thang trong trồng mấy trăm gốc thiên huyễn hồ lô. Tầng này ruộng bậc thang trong trồng 5 cây nham quýt cây cùng 5 cây địa hoàng cây táo, lần này là 5 cây nham quýt cây nở hoa rồi. Trần Cảnh cùng mấy cái thú nhỏ đã đi tới nơi này. Thú nhỏ nhóm biết cái này ngũ cái cây nở hoa chi hậu liền sẽ kết xuất ngon miệng nham quýt, đều rất cao hứng, hai ngày này một mực tại nham quýt cây phụ cận đảo quanh. Nham quýt khai hoa ngược lại là đẹp mắt. Liêu Phi Nhi nói, nham quýt cây không giống tử ngọc quả thụ cao lớn như vậy thẳng tắp, bọn chúng là một lùm đùi, có chút giống đùi cây, nhưng có cao hơn 2 trượng, so với bình thường đùi cây cao nhiều, trên cành cây có rất nhiều gai, lá cây tương đối thưa thớt, bộ dáng cũng không dễ nhìn. Hiện tại trên cây nở đầy diễm lệ hỏa hồng sắc đóa hoa, lớn chừng miệng chén đóa hoa có 3 tầng cánh hoa, ở giữa 2 tầng hỏa hồng cánh hoa xúm lại màu vàng nhạt nhụy hoa, nhất bên ngoài một tầng cánh hoa nhan sắc hơi cạn, có chút hướng về sau vòng lại, một cỗ điểm hương bốn phía phiêu tán. Nhan quýt cây vậy có bất hảo địa phương, bọn chúng là nhất đại bụi, dưới cây không có bao nhiêu không gian, không giống tử ngọc quả thụ nở hoa lúc, có thể dưới tảng cây ngắm hoa. Nhìn sư muội tới, thú nhỏ nhóm cũng đều tại, Trần Cảnh tại hai khỏa nham quýt cây ở giữa trải lên to lớn màu xám trắng da thú, mọi người một bên ăn cơm dã ngoại, một bên xem xét nham quýt hoa. Trần Cảnh nhìn trước mắt hoa thụ, nhớ tới còn là tại mới vừa đến Linh Nham Sơn không lâu, có một đám tán tu xâm phạm, từ bọn hắn trong túi trữ vật tìm được một con nham quýt, thịt quả cấp tùng quả ăn, hạt giống trồng đến ruộng bậc thang trong, chính là cái này năm cây nham quýt, hiện tại bọn chúng vậy nở hoa rồi, thời gian mười mấy năm qua thật nhanh. Tùng quả, còn nhớ rõ ngươi ăn cái thứ nhất nham quýt sao? Tiểu Thanh Lân thú nhìn về phía Trần Cảnh, giơ lên chân trước nhảy lên, Tùng quả đối với chuyện này nhớ kỹ rất rõ ràng, khi đó ăn linh quả còn là một kiện chuyện mới mẻ, mà bây giờ linh quả liền có thêm, nó thường xuyên dùng tử ngọc quả thịt cho ăn ngư. Chương 195, chạm phá lôi đỉnh. Nham quýt thời kỳ nở hoa so tử ngọc quả trưởng, sán lạn như ánh bình minh hoa thụ mở hơn 10 ngày, hoa rơi không lâu về sau, Liễu Phi Nhi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Sư muội so Trần Cảnh chậm 2 năm, nhưng giống như hắn, đều là tu đạo không đến 30 năm, đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đặt ở toàn bộ ngọc thần giới trong cũng là hạng nhất thiên tài. Trần Cảnh những ngày này một mực bồi tiếp sư muội luyện kiếm, tốt mau chóng giúp nàng vững chắc trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Giữa trưa, mặt trời rực sáng trời trong. Hát phong động phía dưới thí luyện chẳng trong, loạn thạch bên trong, từng đạo hừng hực kim hồng cùng trùng điệp bích quang đấu tại một chỗ. Bích quang ngưng kết thành cự thuẫn như thực chất, một đạo kim hồng liệt không chém xuống, tại quang thuẫn thượng lưu lại một đầu vết rách, cái này vết rách lập tức bị càng nhiều bích quang lấp đầy. Trần Cảnh cảm giác sư muội kim hồng kiếm thượng uy lực đột nhiên tăng mạnh, có chút khó mà ngăn cản. Không chỉ là nhân cảnh giới tăng lên, pháp lực mạnh hơn, cứ thế trên thân kiếm lực lượng lớn hơn. Nếu như chỉ là như vậy, Trần Cảnh cũng không thèm để ý, cùng cảnh giới so đấu pháp lực, phóng nhãn toàn bộ ngọc thần giới có thể cùng hắn khách quan cũng không nhiều. Chủ yếu là Liễu Phi Nhi hiện tại trên thân kiếm uy thế quá mức kinh người, mỗi một đạo cao vài trượng kim hồng chém xuống, đều phảng phất ôm theo huy hoàng thiên uy, còn không có chém tới bích quang thuẫn bên trên, liền đã để cho người ta cảm thấy không thể ngăn cản. May mắn Trần Cảnh thần niệm cường đại, ý chí kiên định, mặc dù rất phí sức, nhưng còn có thể chống cự lại cỗ này uy thế áp chế. Vài ngày trước, Liễu Phi Nhi rốt cục lấy kiếm ý chạm phá thức hải bên trong tử điện thiên lôi, đem lôi kiếp lạc ấn làm hao mòn không còn, không chỉ kiếm pháp tiến nhanh, càng thuận thế đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Lúc này Liễu Phi Nhi ngự kiếm chém ra từng đạo kim hồng hướng Trần Cảnh công tới, chỉ cảm thấy sư huynh bích quang thuẫn dày nặng cứng cỏi, nàng cảm thấy kim hồng kiếm bên trên tăng thêm một tia thiên kiếp chi uy kiếm ý đối sư huynh ảnh hưởng cũng không lớn, không khỏi âm thầm bội phục. Kim hồng kiếm đánh lâu không xong, Liễu Phi Nhi hơi suy nghĩ, xanh thảm phi kiếm hóa nhập trong gió, vô ảnh vô hình hướng Trần Cảnh công tới. Trần Cảnh vậy tế khởi thanh diệp kiếm cùng thanh chi kiếm, loạn thạch bên trong kiếm khí kim hồng cùng bích quang thanh khí đấu thành một đoàn. Trần Cảnh cùng sư muội đối luyện hơn nửa canh giờ, mặc dù hai người đều thu liễm mấy phần pháp lực, phen này kịch đấu xuống tới vậy cảm thấy tận hứng. Đầy trời kim hồng vừa thu lại, giữa không trung kim sắc tàn ảnh chậm rãi tán đi, Liễu Phi Nhi ngừng tay, Trần Cảnh vậy thu hồi bích quang thuẫn. Sư muội, ngươi trên thân kiếm uy thế hiện tại thật rất thịnh, ta đỡ được vậy cố hết sức. Trần Cảnh khen, cũng không biết sư muội bản lãnh này là lúc nào luyện thành, sư muội thật là kiếm đạo thượng thiên tài. Đáng tiếc a, vẫn là bị sư huynh ngươi chặn. Liễu Phi Nhi cười nói, nàng ngã không có gì thất vọng, kiếm pháp tiến bộ nàng rõ ràng nhất, nghĩ không ra sư huynh còn có thể ngăn lại, bất quá cái này cũng không kỳ quái, sư huynh mặc dù kiếm pháp không tinh, nhưng thật đánh nhau, chiến lực từ trước đến nay đều là cực mạnh. Chít chít. Mèo. Cha cha. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi sóng vai đi ra thí luyện tràng. Mấy cái thú nhỏ cự thạch đằng sau xông ra, hô to gọi nhỏ chạy tới, thú nhỏ nhóm vừa rồi xa xa quan sát Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đối chiến, lúc này ngay tại cao hứng. Trần Cảnh nhìn xem mấy cái vung lấy hoan thú nhỏ, trong bọn họ, Tùng Quả sức chiến đấu rất mạnh, bất quá Tiểu Thanh Lân thú cùng Trần Cảnh trước kia, có chút thủ cường công yếu. Mang quả từ trước đến nay sư muội huấn luyện chung, vậy có nhất định sức chiến đấu, nhưng cảnh giới không cao, vậy khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Còn lại Giao Bạch cùng Tiểu Lôi mặc dù cũng coi như ai cũng có sở trường riêng, nhưng bây giờ đều là góp đủ số. Giao Bạch có thể dùng huyễn thuật phụ trợ, nhưng Tiểu Bạch hồ lá gan không lớn, Tiểu Lôi lá gan ngược lại là có, bất quá chỉ nhìn nó kia một thân lông tơ, liền biết chim non phái không lên chỗ dụng võ gì. Các loại mang quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đều tiến giai thành nhị giai linh thú, khi đó bọn chúng liền có nhất định sức chiến đấu, hiện tại coi như xong. Buổi sáng, Trần Cảnh tuần sát qua gieo trồng khu, hướng động phủ đi đến. mới vừa lên dốc núi liền thấy thủy thượng nhạc viên trong, hai đầu màu bạc cá lớn chính khống chế lấy dòng nước xoay quanh ở trên mặt nước. Sương Diệp cùng Sương Hoa vừa nhìn thấy Trần Cảnh liền từ giữa không trung bơi tới, xem ra là có chuyện tìm hắn. Trần Cảnh hỏi, Sương Diệp, Sương Hoa, có chuyện gì không? Tại một trận rầm rầm tiếng nước trong, hai đầu long lý phun ra dòng nước, trên không trung ngưng ra mấy đóa hồ lô hoa. Không trung hoa viên trong thiên huyễn hồ lô nở hoa rồi. Trần Cảnh xem xét liền hiểu, chắc là chuyện này, không trung hoa viên là hai đầu long lý tại trong nom, Trần Cảnh cách mấy ngày mới có thể đi xem một cái hồ lô gác bên trong thiên huyễn hồ lô đằng. Hai đầu ngân sắc cá lớn nghe tiếng, lập tức lắc đầu vẫy đuôi biểu thị khẳng định. Tốt, ta về trước động phủ, chờ một lúc liền đi nhìn. Trần Cảnh đáp ứng, để hai đầu long lý về trước đi. Hiện trên Linh Nham Sơn thiên huyễn hồ lô đằng tương đối nhiều, chỉ là nở hoa cũng không thể để Trần Cảnh để ý, chờ hoa rơi chi hậu kết xuất tiểu hồ lô, khi đó mới là hẳn là chú ý thời điểm. Trần Cảnh trở lại động phủ, trước tiên ở trong đình viện dạo qua một vòng, nhìn một chút nơi này tiên thảo linh căn. Sau đó lại đi tới thủy tinh phòng ấm, nơi này chính bồi dưỡng lấy một nhóm thiên huyễn hồ lô mầm non, hiện tại là bọn chúng sinh trưởng thời kỳ mấu chốt, mỗi ngày đều muốn cho những này mầm non dùng vạn mục chiêu xuân quyết. Làm xong chi hậu, Trần Cảnh rời đi phòng ấm, chậm rãi bước hướng không trung hoa viên đi đến. Hắn xuyên qua loạn thạch bên trong đường mòn, đi vào hồ sen bờ, chi hậu thuận bên cạnh ao đường mòn tiến về không trung hoa viên. Hiện tại đã là bọn hắn sư đồ ba người trở lại Linh Nham Sơn sau thứ thập cửu năm. Không trung hoa viên cùng hồ sen cái này một mảnh lâm viên đã sớm tạo tốt. Từ không trung nhìn xuống, không trung hoa viên cùng hồ sen đã dung hợp đến một mảnh hình tròn lâm viên trong. Hồ sen bờ đường mòn, trước kia một bên dán chặt lấy vách đá, hiện tại vách đá lui lại ra rất xa, thêm ra tới trên đất trống trồng lên các loại kỳ hoa dị thảo. Tại vách đá bên cạnh trồng rất nhiều đằng mạn, những này đằng mạn hiện tại bò đầy vách đá. Trần Cảnh xuyên qua trong lâm viên gian cầu nhỏ cùng hòn đảo, đi tới không trung hoa viên, Sương Diệp cùng Sương Hoa đã sớm chờ lấy hắn. Nhìn Trần Cảnh đến, liền bơi ở bên cạnh hắn giữa không trung, cùng một chỗ tiến về hồ lô gác. Một đường mặc hoa Phật liễu, tại kỳ hoa dị thảo cùng linh thụ kỳ thạch gian chuyển qua mấy vòng, lại xuyên qua một đạo đằng mạn hình thành màn tre, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là không trung hoa viên biên giới, dựa vào lan can trông về phía xa, một mảnh bao la, đỉnh đầu, hai bên cùng hậu phương bỏ đầy xanh biếc hồ lô đằng, vây quanh cái này không lớn bí ẩn không gian, trên mặt đất có mấy cái trạm ngọc bồ đoàn. Ngồi ở chỗ này tham huyền ngộ đạo có lẽ sẽ có thu hoạch. Hiện tại hồ lô đằng thượng mở ra không ít đóa hoa màu trắng, Trần Cảnh thi triển vạn mục đồng tâm quyết, trong nháy mắt cảm giác được nơi này mấy chục gốc thiên huyễn hồ lô đằng cảm xúc, tình huống cũng không tệ lắm, không thể so với hồ lô điền bên trong chênh lệch. Hiện tại nơi này mấy chục gốc hồ lô đằng nở hoa, chờ hoa rơi chi hậu cần phải đến xem thật kỹ một chút. Dựa theo Trần Cảnh những năm này gieo trồng thiên huyễn hồ lô kinh nghiệm, mười mấy hai mươi gốc hồ lô đằng trong sẽ có một gốc kết xuất cao phẩm cấp thiên huyễn hồ lô, cái này hồ lô gác trong có mấy chục gốc hồ lô đằng, ấn tỷ lệ hẳn là sẽ kết xuất hai cái cao phẩm cấp thiên huyễn hồ lô. Chương 196, tinh quang lấp lánh. Hiện tại thiên huyễn hồ lô nở hoa chỉ là một kiện chuyện bình thường, trong đình viện hàng năm đều có mười mấy gốc hồ lô đằng nở hoa. Tại đình viện bên ngoài, năm nay không trung hoa viên trong có mấy chục gốc hồ lô đằng nở hoa, từ sang năm bắt đầu, gieo trồng khu bên trong hồ lô điền trong hàng năm đều sẽ có mấy chục gốc hồ lô đằng nở hoa. Nhưng có linh thực nở hoa lại là một kiện đại sự, cái này trên trời buổi trưa, Trần Cảnh ngay tại gieo trồng khu hồ lô điền trong tuần sát, hiện tại nơi này có hơn 400 gốc to to nhỏ nhỏ thiên huyễn hồ lô đằng, Trần Cảnh mỗi ngày đều phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực trông nom những này dễ hỏng linh thực. Tại Trần Cảnh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ chi hậu, hắn thần niệm chi lực tăng nhiều, có thể mang theo 36 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, trừ bỏ bích đào thụ, hoàng long quế, tinh sa hồ lô cùng huyền dương tham bên ngoài, Trần Cảnh có thể mang theo gần 30 gốc thiên huyễn hồ lô đằng cùng một chỗ tu luyện. Dạng này trong đình viện hàng năm đều sẽ đều hơn 10 thiên huyễn hồ lô thành thục, nó trong hữu dụng hồ lô, kỳ lạ hiếm thấy hồ lô hội lưu lại, còn lại hồ lô đều có thể bẻ gãy đánh vỡ lấy ra hồ lô tử, hiện tại hàng năm có thể được đến trên 100 khỏa hồ lô tử. Bất quá Trần Cảnh không định trồng nhiều như vậy, bởi vì không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Hắn chuẩn bị hàng năm tại hồ lô điền trong trồng 50 gốc thiên huyễn hồ lô đằng, phổ thông thiên huyễn hồ lô 10 năm nở hoa, 10 năm hồ lô thành thục, dạng này lấy 20 năm vì chu kỳ, hàng năm tân gieo trồng 50 gốc hồ lô đằng, 50 gốc nở hoa, 50 gốc hồ lô thành thục sau khô héo. Hồ lô điền bên trong thiên huyễn hồ lô đằng số lượng duy trì tại 1000 gốc tả hữu, lại nhiều, Trần Cảnh đều không có thời gian cùng tinh lực làm chuyện khác. Trần Cảnh đang suy nghĩ thiên huyễn hồ lô gieo trồng quy mô sự tình, liền nghe đến tiểu lôi cha cha âm thanh xa xa truyền đến. Hôm nay chim non thanh âm có chút không giống, không phải bình thường tiếng kêu, cũng không phải thông cáo Trần Cảnh hồ lô thành thục tiếng kêu, không biết là chuyện gì, tiểu lôi thanh ấm nghe cũng không vội vã, hẳn không phải là chuyện xấu. Cha cha, chim non bay thẳng đến Trần Cảnh trước mặt, mở ra cánh nhỏ dừng xuống dưới, tiếp xuống khoa tay cánh, đối Trần Cảnh cha cha gọi. Tinh xa hồ lô nở hoa rồi. Cùng tiểu lôi trao đổi vài câu chi hậu, Trần Cảnh suy đoán, tinh xa hồ lô tại đầu năm mọc ra nụ hoa, hiện tại nụ hoa đã lớn lên, chắc là vừa mới nở hoa rồi. Cha cha. Tiểu lôi liên tục gật đầu. Tốt, đợi chút nữa trở về nhìn, tiểu lôi, ăn cơm trước đi. Trần Cảnh nói, cấp chim non lưu lại một phần hầm cá sấu thịt coi như bữa sáng. Hắn bắt đầu tăng tốc kiểm tra trong ruộng hồ lô đằng, nhìn tiểu lôi phản ứng, hẳn là không vấn đề gì, bất quá tinh xa hồ lô là một gốc dòng độc đinh, không cho sơ thất, hiện tại nở hoa rồi, phải sớm một điểm trở về nhìn xem. Thiên huyễn hồ lô đằng rất nhiều, mặc dù Trần Cảnh tăng nhanh tốc độ, chờ đem tất cả hồ lô đằng đều trông nom tốt. Đã qua một lúc lâu, tiểu lôi đã sớm ăn điểm tâm xong, cha cha kêu thúc Trần Cảnh. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn xem. Trần Cảnh chào hỏi tiểu lôi, đối tinh xa hồ lô hắn là rất xem trọng. Trần Cảnh mang theo cha cha kêu chim non một đường quay trở về động phủ, tiểu lôi gần nhất cao lớn hơn không ít, trước kia nó không tới Trần Cảnh đầu gối, hiện tại đi theo hắn chân bên cạnh chim non đã so đầu gối cao. Bước nhanh đi vào đình viện, liếc mắt liền thấy, tại đại hào hồ lô trên kệ. Một gốc đặc biệt hồ lô đằng mở ra hai đóa kỳ dị mỹ lệ hoa. Thời gian 10 năm, tinh xa hồ lô đằng sớm đã cảnh lá rậm rạp, bò đầy hơn phân nửa hồ lô khung, nó gân lá thượng màu làm tinh quang biến hóa không lớn, tráng kiện đằng mạn bên trên tán phát xuất màu làm tinh quang so trước kia sáng lên một chút. Hiện tại ánh nắng chính liệt, đằng mạn thượng tinh quang vậy không hiện ảm đạm, bất quá đằng mạn thượng tinh huy cũng không bằng cái này hai đóa vừa mới nở rộ hồ lô hoa. Hai đóa hoa là màu trắng, có 5 mảnh cánh hoa. Cánh hoa rộng lượng là hoa cái, cánh hoa chật hẹp là hoa đực, cùng thiên huyễn hồ lô hoa so sánh, nhan sắc cùng hình dạng đều không khác mấy, tinh xa hồ lô hoa muốn hơi lớn một chút. Kỳ dị là cái này hai đóa hồ lô hoa nhụy hoa, nhụy hoa đỉnh tinh quang lấp lánh, trong hoa tâm phảng phất tụ tập mấy ngôi sao thần, tản ra sán lạn tinh huy đem màu trắng cánh hoa chiếu thượng một tầng lam nhạt. Nó trong hoa cái hoa tâm tinh quang muốn so hoa cái càng thêm loài sáng. Cha cha! Chim non tiếng kêu để Trần Cảnh lấy lại tinh thần, hắn cười nói. Thật kỳ diệu hồ lô hoa. Buổi chiều Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm lần lượt về tới động phủ, nhìn cái này hai đóa trong hoa tâm phảng phất tụ tập mấy ngôi sao thần hồ lô hoa, đều mười phần kinh dị, cái này hai đóa hoa, hoa tâm bên ngoài bộ phận nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng tinh quang lấp lánh nhụy hoa cải biến hết thảy. Tất cả mọi người đi theo Trần Cảnh cùng một chỗ nhìn qua rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bao quát không ít có thể phát sáng linh thực, luận mở ra đóa hoa, còn là cái này hai đóa hồ lô hoa kỳ dị nhất mỹ lệ. Đến ban đêm, màn đêm buông xuống, tinh xa hồ lô đóa hoa trung tâm đơn giản giống như là dựng dục ra tinh thần, tản ra sán lạn tinh huy đem vây quanh ở hồ lô khung trước người cùng thú nhỏ nhóm đều nhiễm lên một tầng thần bí màu lam tinh quang. Chi hậu một đoạn thời gian, thú nhỏ nhóm tại mỗi ngày cơm tối chi hậu, cũng sẽ ở trong viện đợi đến trời tối, nhìn hai đóa tinh xa hồ lô tiêu vào trong bóng đêm sáng lên chi hậu mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đoạn thời gian này, Trần Cảnh chú ý trong đình viện tinh xa hồ lô. Vậy chú ý không trung hoa viên mấy chục gốc thiên huyễn hồ lô, hiện tại những này hồ lô đằng thượng hoa đã héo tàn, kết xuất tiểu hồ lô. Ngay nọ buổi chiều, Trần Cảnh tại không trung hoa viên hồ lô gắt trong, tra xét lều thượng rủ xuống mười mấy cái tiểu hồ lô, đa số tiểu hồ lô đều là lục sắc, phía trên có một tầng nhàn nhạt thanh quang, số ít tiểu hồ lô nhan sắc cùng mặt ngoài quang mang thì hiện lộ ra khác biệt. Những này hồ lô mặc dù trả rất nhỏ, nhưng nhìn đã là đủ loại màu sắc hình dạng, Trần Cảnh trồng nhiều năm như vậy thiên huyễn hồ lô. Hiện tại liền có thể nhận ra không ít hồ lô chủng loại. Bất quá hồ lô chủng loại không phải trọng yếu nhất, phẩm cấp mới là, tựa như phổ thông phủ vân hồ lô chỉ có thể bẻ gãy lấy hồ lô tử, mà đỉnh cấp phủ vân hồ lô thì là hiếm thấy dị bảo. Trần Cảnh hiện tại cách mỗi 3-4 ngày tới một lần, chủ yếu là quan sát tiểu hồ lô sinh trưởng tốc độ, dưới đây suy đoán bọn chúng phẩm cấp. Trong đình viện hồ lô sinh trưởng cấp tốc, chỉ cần quan sát một đoạn thời gian ngắn liền có thể nhận ra sinh trưởng chậm rãi cao phẩm cấp hồ lô. Lều trong hồ lô sinh trưởng chậm chạp, Trần Cảnh đoán chừng muốn quan sát 4-5 tháng mới có thể phát hiện trong đó cao phẩm cấp hồ lô. Tinh xa hồ lô hoa nở hơn 1 tháng, sau đó chậm rãi héo tàn, tinh xa hồ lô cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, sinh trưởng tốc độ so dưới tình huống bình thường nhanh hơn 10 lần, dạng này tính tinh xa hồ lô thời kỳ nở hoa có thời gian hơn 1 năm. Nhìn xem hoa tâm tinh quang dần dần ảm đạm, cánh hoa vậy ngày càng héo rút, thú nhỏ nhóm đều có chút không bỏ. Bất quá đóa hoa mặc dù đang từ từ khô héo, nhưng ở hoa cái phía dưới dần dần hở ra nhất cái tiểu hồ lô thượng màu làm tinh quang từng ngày phát sáng lên. mấy ngày cháo hoa được triệt để khô héo, hoa cái cánh hoa vậy chốc ra, nhưng hoa cái trong hoa tâm tinh quang giống như đều chuyển rời đến tiểu trong hồ lô, tiểu hồ lô có chút trong suốt, nó trong tựa hồ có từng điểm tinh quang ngày càng sáng lên. Chương 197, Tùng Quả một ngày. Sáng sớm, nghe được Trần Cảnh xuống lầu thanh âm, Tùng Quả từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tiểu thanh lân thu xoay người đứng lên, dựa vào nó giao bạch vậy tỉnh, tiểu lôi thì vô chi vô giác, tiếp tục tại tổ chim trong nằm ngáy ho ho. Sau khi thức dậy, Tùng Quả liền tinh thần phấn chấn cùng giao bạch đi theo Trần Cảnh đi gieo trồng khu, bắt đầu tân một ngày làm việc. Đến gieo trồng khu, thanh xác thú nhỏ cùng Trần Cảnh cùng giao bạch tách ra, đi vào nhất khối vừa mới đã sửa xong bờ ruộng ruộng bậc thang trong, Tùng Quả muốn đem ruộng bậc thang dưới đáy hình thành một chút, chi hậu mới có thể hướng trong ruộng hình nấc thang lấp đất. Sơn thượng tất cả ruộng bậc thang đều là Tùng Quả tham dự khai khẩn ra, tiểu thanh lân thú đối với cái này mười phần tự hào. Nó thích cố gắng công việc đem linh nham sơn kiến thiết càng tốt hơn. Tùng Quả há mồm phun ra một đạo hoàng hà, trước mặt nhất khối cao hơn 2 trượng cự thạch tại hào quang bên trong hóa thành bột đá, lại lấy pháp lực đem bột đá đẩy lên vị trí thích hợp, thú nhỏ hiện tại làm lên những này sự tình xe nhẹ đường quen, mười phần nhẹ nhõm. Đến trưa, Tùng Quả ngừng hình thành ruộng bậc thang công việc, hiện tại đến thời gian nghỉ ngơi. Tiểu thanh lân thú đi tới gieo trồng khu tiểu đình trong, giao bạch, mang quả cùng tiểu lôi đều đã tụ tập đến nơi đây. Mèo. Màu quýt mèo con dựa đi tới, kêu một tiếng, xanh biếc ánh mắt nhìn xem Tùng Quả dưới cổ chữ vật đại. Tùng Quả hiểu ý, quang hoa lóe lên, một con trái dưa hấu rơi xuống trên mặt đất, mèo con cao hứng vung mấy lần móng vuốt, màu vàng kim nhạt phong mang hiện lên, đem trái dưa hấu cắt thành mấy khối. Mấy cái thú nhỏ đều tụ tới ăn lên dưa hấu, Tùng Quả vậy ăn nhất khối lớn. Kỳ thật hiện tại trong ruộng trái cây rất nhiều, thú nhỏ nhóm muốn ăn liền ăn, không hai họa là được. Nhưng chọn lựa trái cây cũng là có kỹ xảo, Tùng Quả chọn lựa trái cây món ngon nhất, đã Tùng Quả tại, mang quả liền lười nhác tự mình đi chọn. Mấy cái thú nhỏ đã ăn xong dưa hấu, Tùng Quả liền cùng giao bạch đi hồ sen, tiểu lôi cùng mang quả không có việc gì, vậy đi theo cùng một chỗ. Mèo. Mèo con tại bờ ruộng bên cạnh phát hiện một con lục sắc giáp trùng, loại này tròn trịa giáp trùng gieo trồng khu trong cỏ hoang có rất nhiều. Cái này một con phá lệ lớn. Bất quá cũng liền cái đầu lớn một điểm mà thôi, mang quả lay một chút sợ ngây người giáp trùng, rất nhanh liền không có hứng thú. Tùng Quả đi tới nhìn một chút giáp trùng, há mồm phun ra nhất tiểu đóa hoàng hà, giáp trùng nhan sắc tại hoàng hà trong dần dần trở thành nhạt, hoàng hà một quyển mà quay về, giáp trùng trên thân sinh mệnh khí tức biến mất, hóa thành một viên giáp trùng bộ dáng tiểu thạch đầu. Cái này không sai, Tùng Quả nhìn kỹ một chút, sau đó đem tảng đá giáp trùng thu vào trong túi trữ vật. Mấy cái thú nhỏ không cảm thấy kinh ngạc, từ khi tiểu thanh lân thú Hoàng Hà có hóa đá thần thông về sau, Tùng Quả liền có thêm nhất cái yêu thích, chính là đem nó cảm thấy thú vị đồ vật hóa đá, sau đó thu thập lại. Đam mê này nghĩ kỹ lại tựa hồ có chút kinh khủng, bất quá Tùng Quả chỉ lấy tập vật nhỏ, hóa đá không phải thực vật chính là sơn thượng côn trùng có hại. Tới trước tiểu thanh lân thú nhất thường tới hồ sen, dưới ánh mặt trời, Tùng Quả một thân thanh lân oánh nhiên sinh huy, nó vừa xuất hiện, trong nước tôm cá liền nhao nhao nổi lên mặt nước. Bởi vì Tùng Quả ngẫu nhiên cũng sẽ cấp tôm cá nhóm cho ăn một chút tử ngọc quả thịt quả, cho nên hiện tại liền bình thường không thường gặp cá lớn cùng cự giải cũng đều xuất hiện. Cha cha! Tiểu lôi thời gian rất lâu không cùng Tùng Quả cùng một chỗ cho ngư ăn, đột nhiên phát hiện trong nước nhiều cá như vậy, không khỏi kêu một tiếng. Chim non đối tôm cá hứng thú không lớn, nó nhìn xem dương nanh múa vướt con của lớn, cảm thấy tương đối có ý tứ. Hôm nay thú nhỏ nhóm đều đến xem cho ngư ăn, Tùng Quả liền lấy ra 2 phần tử ngọc quả thịt quả. Dùng pháp lực bóp nát thả vào ngư đường trong, trong lúc nhất thời, trên mặt nước bọt nước văng khắp nơi, tôm cá nhảy loạn, phảng phất mở nồi sôi đồng dạng. Cha cha! Mèo! Chim non cùng mèo con đều có chút ngạc nhiên, trong nước cướp thật náo nhiệt. Tiểu lôi nhớ tới tử ngọc quả hương vị, lại nhìn thấy trên mặt nước ra sức tranh đoạt lấy tử ngọc quả thịt con của lớn, cảm thấy vừa rồi có chút coi trọng bọn chúng. Giao bạch đã sớm xem quen rồi một màn trước mắt, tiểu bạch hồ đang nhìn hồ sen trong tôm cua. Trong lòng tương đối đến cùng là dầu muộn tôm ăn ngon còn là trưng con cua ăn ngon. Tùng Quả thích cho ăn những này tôm cá, chẳng qua hiện nay sơn thượng hồ sen có 50 cái, nó vậy uy không đến. Hiện tại thủy sản đã đủ ăn, Trần Cảnh cũng không cần cầu Tùng Quả đem tất cả hồ sen bên trong ngư đều uy, ngư có thể tự mình tìm ăn, không uy cũng chính là lớn lên chậm một chút, kỳ thật dâu dịa. Cho ăn qua cái này hồ sen bên trong tôm cá, Tùng Quả hướng xuống nhất cái hồ sen đi đến bên hồ sen, tiểu thanh lân thú hướng trong nước cho ăn về sau. Không có dừng lại quan sát, mà là hướng xuống nhất cái hồ sen đi đến, mấy cái thú nhỏ một đường chơi đùa lấy đi theo. Trải qua 5-6 cái hồ sen, đi tới không trung hoa viên cùng hồ sen chỗ lâm viên khu, Tùng Quả mang theo mấy cái thú nhỏ đi qua một đạo cầu nhỏ, đi vào nhất cái trên đảo nhỏ. Tùng Quả vừa đến, trong nước liền có mấy đạo ngấn nước cấp tốc từ đằng xa tiếp cận, mấy đầu cá lớn bơi tới trước mặt, từ trong nước nhảy lên, cùng mấy cái thú nhỏ chào hỏi. Tiểu Lôi hơi kinh hãi, chờ cá lớn nhóm nhảy ra mặt nước, phát hiện cái này mấy đầu đều biết, chính là Sương Diệp cùng Sương Hoa thủ hạ. Chim non nhìn thấy những này cá lớn có khi sẽ nghĩ lên tình kỳ hổ muốn ăn nó cá lớn, trong lòng có chút không thích, bất quá những này cá lớn cũng không có thông minh như vậy, nhìn không ra chim non suy nghĩ gì. Tung quả lấy ra tử ngọc quả thịt quả đầu nhập trong nước, cá lớn nhóm lập tức ăn ngấu nghiến. Nhìn những này cá lớn ăn xong là khó ăn tử ngọc quả, Tiểu Lôi trong lòng lại cao hứng. Tung quả cố ý cấp một đầu thanh sắc cá lớn nhiều cho ăn một điểm tử ngọc quả, đây là Trần Cảnh bằng giao, muốn chiếu cố con cá lớn này một chút. Tùng quả bây giờ tại hồ sen bên này nhiệm vụ chủ yếu đã biến thành cho ăn cái này mấy đầu cá lớn. Như là đã đi tới không trung hoa viên nơi này, chờ Tùng quả cho ăn xong mấy đầu cá lớn, mấy cái thú nhỏ liền đi vườn hoa hạ tầng 2 không gian, Tùng quả từ chữ vật đại trong lấy ra một con đạn cầu, thú nhỏ nhóm tràn đầy phấn khởi chơi tiếp. Hôm nay ăn linh đan. Cơm tối chi hậu, Trần Cảnh tuyên bố, hôm nay lại đến thú nhỏ nhóm phục dụng đan dược thời gian. Mèo. Chít chít. Cha cha. Thú nhỏ nhóm cao hứng kêu lên, làm linh thú, bọn chúng đều biết linh đan là đồ tốt. Hiện tại ăn linh đan lúc muốn phối hợp tử ngọc linh tiểu, giao bạch, mang quả cùng Tiểu Lôi chỉ có nho nhỏ một chén. Mà Tùng quả có nhất chén nhỏ tử ngọc linh tiểu cửa vào 10 phần lạnh thấu xương, Tiểu Thanh Lân thu không phải rất thích, bất quá uống vậy không quan hệ, Tùng quả cùng rượu ăn một viên điệu long đan. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao. Đình viện bên trong, đỉnh đầu đại thụ cùng chung quanh linh hoa dị thảo nhau nhau phát sáng lên. Trần Cảnh bắt đầu tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Tùng quả thích tại trong đình viện đi theo Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện, phát ra xanh nhạt quang huy linh thực nhóm đem càng nhiều ánh trăng hấp dẫn đến trong đình viện, Tiểu Thanh Lân thu ở chỗ này tu luyện có thể hấp thu càng nhiều ánh trăng. Vài ngày trước, Tùng quả tu luyện tới một cái bình cảnh, hiện tại thú nhỏ nằm tại dưới ánh trăng, địa long đan bên trong dược lực hóa thành quần quận linh khí tràn vào thân thể. Tùng quả có một loại dự cảm, tối nay liền có thể tiến giai, trở thành tứ giai linh thú. Chương 198 Tam cái tiểu hồ lô. Buổi chiều, lầu các tầng 2 bên trên, trước sau cửa sổ mở rộng, thanh phong phòng ngoài mà qua, mang đến trong đình viện có cây mùi thơm ngát. Cửa sổ sát đất trước, ánh nắng vừa lúc, Trần Cảnh đang nằm tại trên ghế nằm, cái trán đặt vào một viên ngọc giản, tại bên cạnh hắn trên sàn nhà nằm lấy nhất thanh nhất bạch hai cái thú nhỏ, dưới ánh mặt trời ngủ gần. Trần Cảnh đọc một hồi ngũ hành bát trận đồ, đưa tay gỡ xuống ngọc giản, đem thành ghế nâng lên, tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem nằm ở bên cạnh Tùng quả. Phát khởi ngốc. Tiểu Thanh Lân thú như có cảm giác, nghiêng đầu lại nhìn Trần Cảnh một chút, nhìn hắn tựa hồ tại suy nghĩ viền vông, liền đem ngày sơ phục hồi chân trước thượng tiếp tục đánh lên ngủ gần. Tùng quả một thân vảy màu xanh dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, sang loang lóng ánh lân phiến phía dưới, có từng sợi hoàng quang không ngừng hiện hiện, lưu chuyển sau đó tiêu ẩn, đây là tiểu Thanh Lân thú vừa mới tiến đến giai, cảnh giới bất ổn chi tướng. Tùng quả khuya ngày hôm trước tiến giai, trở thành tứ giai linh thú, tương đương với tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ. Hôm qua trạng vạng tối toàn sơn trên dưới vừa mới vì thế chúc mừng qua một lần. Chờ thêm một đoạn thời gian, Tùng quả thích hướng tiến giai trở thành tứ giai linh thú biến hóa, cảnh giới vững chắc xuống, cái này dị tượng tự nhiên sẽ biến mất. Trần Cảnh suy nghĩ, Tùng quả tiến giai thành tam giai linh thú là tại đi vào linh nham sơn năm thứ 7, hiện tại là thứ thập cửu năm, Tùng quả lần nữa tiến đến giai, trở thành tứ giai linh thú, từ tam giai đến tứ giai dùng thời gian 12 năm. Sư muội Liễu Phi Nhi từ trúc cơ trung kỳ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đồng dạng dùng 12 năm, Tùng quả cùng sư muội tốc độ tu luyện đều là tiến cảnh thần tốc. Mà lại Tùng quả ăn linh đan không có Liễu Phi Nhi ăn nhiều lắm, bây giờ nghĩ lại Tùng quả ăn hết thổ hoàng sắc bùn khối nhất định không thể coi thường, đồng thời cùng tiểu Thanh Lân thú 10 phần xứng đôi, mới có thể để cho Tùng quả có dạng này chắc tuyệt thiên phú tu luyện. Lại nhìn tiểu Thanh Lân thú lân phiến, móng cùng thân hình, còn là một bộ vị thành niên thú nhỏ bộ dáng, từ những này dấu hiệu nhìn Tùng quả tương lai có khả năng trưởng thành đến bát giai trở lên, bát giai tương đương với tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ, tiểu Thanh Lân thú lấy sau hẳn là có thể đạt tới cảnh giới này. Vừa rồi tiểu Thanh Lân thú quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh lúc, như chuông đồng trong mắt kim quang long lánh, cái này giống như không chỉ là cảnh giới bất ổn, pháp lực tràn ra ngoài biểu hiện, Trần Cảnh hoài nghi Tùng quả lần này tiến giai về sau, đã thức tỉnh cái gì cùng ánh mắt tương quan thần thông. Trước kia tiểu Thanh Lân thú gặp phải những người khác, có thể phân biệt ra được đối phương phải chăng có ác ý. Không biết có phải hay không là cùng năng lực này có quan hệ. Ngây ngẩn một hồi, Trần Cảnh nhớ tới mấy ngày không có đi không trung hoa viên hồ lô gác nhìn tiểu hồ lô, hôm nay hẳn là đi xem một chút, hắn từ trên ghế nằm đứng lên, Tùng quả cùng giao bạch vậy đi theo bỏ lên. Đi, chúng ta đi không trung hoa viên đi một vòng. Trần Cảnh mang theo hai cái thú nhỏ đi xuống lầu, một đường nhàn nhã hướng đi không trung hoa viên. Xuyên qua loạn thạch ở giữa đường mòn, đến hồ sen, lại dọc theo hồ sen bờ đường mòn tiến về không trung hoa viên, một đường cảnh sắc không tệ, Trần Cảnh hiện tại thích đi đường này. Nhất nhân hai thú đến không trung hoa viên, hôm nay ngược lại là không thấy được Sương Diệp cùng Sương Hoa, cái này hai đầu long lý hiện tại đãi tại không trung hoa viên thời điểm tương đối nhiều, nhưng cũng không phải một mực tại nơi này, hiện tại bọn chúng chắc là đi địa phương khác. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả cùng Giao Bạch, tại hoa một kỳ thạch gian vòng vo mấy vòng, cuối cùng chui vào bí ẩn hồ lô gác. Tùng Quả xe nhẹ đường quen, Trần Cảnh cách mỗi mấy ngày sẽ đến một lần hồ lô gác, tiểu thanh lân thú trước đây không lâu trả đi theo Trần Cảnh tới qua. Giao Bạch trước kia cũng đã tới nơi này, bất quá khi đó hồ lô đằng chưa đủ lớn. Mà hiện trên hồ lô gác đã là một mảnh xanh biếc rầm, đằng mạn trong cao thấp rủ xuống mười mấy cái tiểu hồ lô, những này tiểu hồ lô to to nhỏ nhỏ, đủ loại kiểu dáng, phía trên còn tản ra các loại quang mang. Thanh phong từ bên ngoài lan can thổi tới, mười mấy cái tiểu hồ lô có chút lay động, để cái này bí ẩn chi cảnh có chút phiêu miểu tiên khí. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ tại hồ lô gác hạ kêu lên. Nơi này không sai a. Trần Cảnh cười hỏi một câu, tiếp lấy quan sát tiểu hồ lô nhóm mọc. Trải qua 3-4 tháng quan sát, Trần Cảnh phát hiện có tam cái tiểu hồ lô sinh trưởng tốc độ tương đối chậm, cho tới bây giờ có thể xác định cái này tam cái là cao phẩm cấp thiên huyễn hồ lô. Nó trong một con tiểu hồ lô là thổ hoàng sắc, hồ lô bên trên có một tầng mịt mờ hoàng quang, lấy vọng khí thuật nhìn lại, tiểu hồ lô khí là màu xanh trắng trong mang theo hoàng sắc, đây cũng là cái cao phẩm cấp hậu thổ hồ lô. Không biết cao phẩm cấp hậu thổ hồ lô tác dụng cùng phổ thông có cái gì khác biệt, bất quá dù cho chỉ là có thể nhiều chứa chút thổ, đối linh nham sơn cũng là rất hữu dụng, đối cái hồ lô này Trần Cảnh tương đối hài lòng. Một cái khác tiểu hồ lô là màu đỏ thắm, hồ lô bên trên có một tầng hồng sắc diễm quang, nó khí là màu đỏ nhạt, Trần Cảnh phán đoán nó là chỉ cao phẩm cấp hỏa hồng hồ lô. Hỏa hồng hồ lô có thể thu nạp hỏa diễm, cao phẩm cấp hỏa hồng hồ lô khẳng định là so phổ thông lợi hại, nhưng cũng chỉ tương đương với cực phẩm pháp khí. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đều đã là trúc cơ hậu kỳ, kết đan trong tầm mắt, hiện tại hẳn là cân nhắc pháp bảo. Trần Cảnh đi Bạch Thạch Khâu đều không mua cực phẩm pháp khí, cái này hỏa hồng hồ lô đối sư huynh muội hai người ý nghĩa không lớn. Bất quá cao phẩm cấp hồ lô hẳn là cũng không tệ, coi như không dùng được, cất giữ vậy rất tốt. Cuối cùng một con tiểu hồ lô, là Trần Cảnh trước kia chưa thấy qua, cái hồ lô này trưởng miệng không eo, chỉ có một cái tròn trịa hồ lô bụng, vàng lục nhan sắc, mặt ngoài có một tầng mờ nhạt quan mang, cái này kỳ lạ hồ lô khí là xanh vàng hôn tạp nhan sắc. Cái hồ lô này mười phần cổ quái. Xem xét liền có thể khẳng định là nhất cái tác dụng đặc biệt hồ lô, nó rất giống trong ngọc giản nâng lên trùng hồ lô, bất quá loại này thiên huyễn hồ lô tương đối ít thấy, trong ngọc giản giới thiệu không nhiều, Trần Cảnh trước đó cũng chưa từng thấy qua, cho nên còn không thể kết luận. Trần Cảnh cảm giác tương đối hài lòng, cái này tam cái tiểu hồ lô còn có thể, hậu thổ hồ lô rất thực dụng, trường miệng không eo hồ lô rất kỳ lạ, hỏa hồng hồ lô có thể cất giữ. Mà lại từ cao phẩm cấp hồ lô xuất hiện sát suất tới nói, hồ lô gác trong cái này mấy chục gốc thiên huyễn hồ lô trong, bình thường hẳn là kết xuất hai cái cao phẩm cấp hồ lô, hiện tại có tam cái, vận khí này cũng không tệ lắm. Kết xuất cái này tam cái tiểu hồ lô đằng muốn rời cắm đến sân vườn trong, cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, lấy ra tốc trưởng thành, bọn chúng cung cấp linh khí vậy so phổ thông hồ lô đằng nhiều, như vậy đại khái 2 năm sau hồ lô liền có thể thành thủ. Nhìn qua tiểu hồ lô, Trần Cảnh cùng Tùng Quả, Giao Bạch lại trong hồ lô gác ngồi một hồi. Hiện tại trên đỉnh đầu có mười mấy cái tiểu hồ lô, cảm giác coi như không tệ, lấy sau có thể cân nhắc đến lều trong đọc ngọc giản. Trở về động phủ về sau, Trần Cảnh tại trong đình viện nhìn một chút, trong đình viện có gần 30 gốc thiên huyễn hồ lô, nó trong có mười mấy gốc đã kết xuất tiểu hồ lô. Hán tuyển 3 cây kết hồ lô không có tác dụng gì hồ lô đằng, quyết định đem bọn chúng rời cắm đến không trung hoa viên hồ lô gấp đi, đổi về bên kia 3 cây kết xuất cao phẩm cấp tiểu hồ lô đằng. Trần Cảnh nhìn sắc trời một chút. Cảm thấy hôm nay thời gian có chút không kịp, rời cắm kết xuất cao phẩm cấp hồ lô đằng phải cẩn thận một chút, không thể xuất ruột. Chương 199, uy áp tứ phương. Ngày thứ 2 buổi chiều, to lớn cây đào bao phủ xuống trong đình viện. Hiện tại trong đình viện trồng nhiều nhất chính là thiên huyễn hồ lô đằng, Trần Cảnh đứng tại nhất cái hồ lô không trước, trước người giữa không trung, một con thanh tử hồ lô phun ra một vệt dáng xanh, bao trùm giá đỡ hồ lô đằng tại thanh hà trong trở nên có chút hư ảo, tiếp lấy bông dương biến mất. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, cái này cao cấp trường thanh hồ lô chính là dùng tốt, nó phun ra thanh hà có thể bao phủ đường kính 3 trượng nhiều không gian, có thể nhẹ nhõm đem hồ lô khung thiên huyễn hồ lô đằng thu vào đi. Phổ thông trường thanh hồ lô phun ra thanh hà chỉ có thể bao phủ đường kính 6-7 thước không gian, là chứa không nổi bỏ đầy giá đỡ thiên huyễn hồ lô đằng. muốn rời cắm đến không trung hoa viên ba cây hồ lô đằng hôm qua liền chọn tốt, Trần Cảnh đem bọn nó cất vào trường thanh hồ lô, lại tại bọn chúng nguyên lai sinh trưởng địa đào tam cái hố đất, chuẩn bị gieo trồng rời cắm tới hồ lô đằng. Trần Cảnh mang theo trường thanh hồ lô chạy tới không trung hoa viên, rất nhanh, hai đầu màu bạc cá lớn ở giữa không trung bơi tới, đi theo Trần Cảnh đi tới hồ lô gác. Sương Diệp, lui ra phía sau một điểm. Đem Long Lý nhóm về sau đuổi đến đuổi, Trần Cảnh lấy ra trường thanh hồ lô, tại lều đông đảo đằng mạn trong khóa chặt treo cao cấp hỏa hồng hồ lô đằng, một mảnh thanh hà xoay tròn gian, đem cái này gốc hồ lô đằng thu vào. Sau đó, Trần Cảnh lại đem treo cao cấp hậu thổ hồ lô cùng trưởng miệng không eo hồ lô hai gốc hồ lô đằng thu nhập trường thanh hồ lô. Hiện tại không vội mà trở về, Trần Cảnh đang gieo trồng cái này ba cây hồ lô đằng địa đào ra hố sâu, từ trường thanh hồ lô trong lấy ra một gốc muốn rời cắm tới đây hồ lô đằng, trước tiên đem căn tại trong hầm chôn xong, Sương Diệp bơi lại phun ra dòng nước tưới thấu hố đất. Rất tốt. Trần Cảnh tán thưởng một tiếng, sau đó lấy pháp lực kéo lên hồ lô đằng thả hồ lô khung, lại đem cành lá cùng tiểu hồ lô chỉnh lý tốt, cuối cùng đem đằng leo lên đến cố định vật sợi dâu quấn quanh đến lều. Một bước này có chút phiền phức, trước dùng cái này gốc không trọng yếu hồ lô đằng luyện tập một chút, Trần Cảnh lấy pháp lực đem quan xoắn quấn đằng cần kéo ra, một lần nữa quấn đến cây gậy trúc, cũng may những này sợi dâu tương đối mềm dẻo, sẽ không đứt gãy, Trần Cảnh rất mau đưa những này sợi dâu một lần nữa quấn tốt. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, một mảnh lục sắc quang vụ hướng phía cái này gốc vừa rời cắm hồ lô đằng hạ xuống. Hắn bắt trước làm theo, rất mau đưa khác hai gốc hồ lô đằng rời cắm tốt, cho chúng nó dùng vạn mục chiêu xuân quyết về sau, Trần Cảnh quay trở về động phủ, ngày mai hắn sẽ trở lại thăm nhìn cái này ba cây rời cắm hồ lô đằng. Trở lại đình viện, Trần Cảnh đem từ không trung hoa viên mang tới ba cây hồ lô đằng, dần dần cẩn thận trông tốt. Sau khi hết bận, Trần Cảnh đứng tại nhất cái hồ lô không trước, giá đỡ đằng mạn trong rủ xuống nhất cái trưởng miệng không eo, chỉ có một cái vòng tròn bụng tiểu hồ lô. Hắn nhìn xem cái này cổ quái tiểu hồ lô trong lòng suy nghĩ, rơi cắm cái này ba cây hồ lô đằng dùng trường thanh hồ lô, cũng tận lượng nhỏ tâm, nhưng hồ lô đằng khẳng định sẽ làm bị thương đến một chút nguyên khí. Tiếp xuống một đoạn thời gian muốn bao nhiêu cho chúng nó dùng mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết, đem tổn thất nguyên khí bù lại. Đêm đó, Trần Cảnh tu luyện thanh đế trường sinh kinh lúc, tạm thời không có mang cái này ba cây tân rời cắm hồ lô đằng, chả không đổi, chờ tình huống của bọn nó ổn định lại nói. Ngày thứ hai buổi trưa, Trần Cảnh tuần sát qua gieo trồng khu, trở lại đình viện, hắn cảm ứng một chút tân rời cắm hồ lô đằng cảm xúc, cảm giác được bọn chúng đều có một ít khó chịu. Đây là trong dự liệu phản ứng. Dù sao những này hồ lô đằng lúc đầu lớn lên hào hảo, đột nhiên một phen dày vò, đổi một chỗ, tất nhiên sẽ không thích ứng, trong khoảng thời gian này muốn bao nhiêu cho chúng nó dùng mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết. Qua hơn 10 ngày thời gian, rơi cắm vài cây hồ lô đằng mới thích ứng hoàn cảnh mới, cảm xúc một lần nữa khá hơn, Trần Cảnh muộn vậy bắt đầu mang theo cái này ba cây hồ lô đằng cùng một chỗ tu luyện, không đến 2 năm sau cái này tam cái cao cấp hồ lô liền sẽ thành thủ. Giữa trưa, cỏ cây xanh úng gieo trồng khu trong. Cha cha. Chim non kêu to, vỗ cánh nhỏ đột nhiên tại trong bụi cỏ liền xông ra ngoài, trước mặt nó loạn thảo lay động, rì rào rung động, không ít trong bụi cỏ tiểu động vật cùng đám trùng chạy tứ phía, không ít chim tức sợ hãi kêu lấy bay lên. Tiểu Lôi cũng không có đi truy, mà là cha cha kêu hướng một phương hướng khác phóng đi. Mang quả cùng dao bạch vậy tại trong bụi cỏ vung đẩy, xua đuổi lấy phụ cận côn trùng cùng chim tước, thàn lằn các loại tiểu động vật. Nơi này là trồng nham quýt cây ruộng bậc thang, mấy ngày nay nham quýt lần lượt thành thục linh quả đem toàn bộ gieo trồng trong vùng chim tức trùng thằn lằn loại hình tiểu động vật đều hấp dẫn tới. Trần Cảnh đã sớm dùng ngũ cái băng ly cháo đem 5 cây nham quýt cây che lên, nham quýt cây có cao hơn 2 trượng, đường kính 5 trượng băng ly cháo miễn cưỡng có thể bao lại đại bộ phận nham quýt cây. Có băng ly cháo cũng không phải rất an toàn, thứ nhất là có chút cảnh trái cây trả giò ở bên ngoài, thứ hai hiện tại gieo trồng khu rất lớn, bên trong các loại côn trùng cùng chim tước, thằn lằn loại hình tiểu động vật so trước kia nhiều rất nhiều, nếu như bỏ mặc không quan tâm, khẳng định có không ít hội tiến vào băng ly cháo. Cho nên Tiểu Lôi, mang quả cùng dao bạch cái này bà con thú nhỏ lại xin đi giết giặc ra tay, thành thục nham quýt cùng loại quả cam, bất quá vỏ ngoài là thổ hoàng sắc, nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là ăn thật ngon, mấy cái thú nhỏ lần này thế nhưng là toàn lực ứng phó, muốn bảo vệ tốt những này mỹ vị linh quả. Một đạo bóng xanh lóe lên mà tới, tùng quả xuất hiện tại mấy cái thú nhỏ ở giữa, nó làm xong khai khẩn ruộng bậc thang công việc liền chạy tới. Tùng quả hiện tại cao lớn một điểm, thân lân phiến, ánh mắt, mong các loại bộ vị cũng càng hoa mỹ một chút, đại bộ phận linh thú tiến giai sẽ trở nên càng ngày càng hoa mỹ. Nai thân, vảy rồng tiểu thanh lân thú đứng tại một gốc nham quýt bên cây, dưới ánh mặt trời, một thân thanh ngọc vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, để thú nhỏ nhiều một tia thần bí uy nghiêm. Tung quả ngẩng đầu, thả ra tứ giai linh thú uy áp chỗ đến, cỏ hoang lay động, chim tước kinh phi, côn trùng cùng tiểu động vật nhóm giống như là thủy triều thối lui. Chít chít, mèo, cha cha, ba con thú nhỏ nhao nhao gọi tốt, những này đáng ghét kẻ trộm không có chút nào lợi hại, nhưng số lượng nhiều lắm, để thú nhỏ nhóm có chút được cái này mất cái khác, hiện tại Tùng Quả vừa đến, lập tức khống chế được cục diện. Tùng Quả đi vào băng ly cháo, pháp lực tuân ra đem cây thành thục nham quýt từng cái hái xuống, thu vào trong túi trữ vật. Phiền lòng côn trùng cùng tiểu động vật nhóm tạm thời lùi bước, ba con thú nhỏ được nhàn rỗi, bọn chúng đi theo Tùng Quả, hưng phấn nhìn xem từng cái thành thục nham quýt từ đầu cành rơi xuống. Tùng Quả đi qua ngũ cái băng ly cháo, đem buổi trưa thành thục nham quýt đều hái xuống, tiểu thanh lân thú đi ra băng ly cháo, ba con thú nhỏ đều chen chúc tới. Tùng Quả biết bọn chúng ý tứ, Trần Cảnh vậy giao phó cho, thú nhỏ nhóm thủ hộ linh quả có công, hái xuống nham quýt có thể ăn nhiều một chút. Tiểu thanh lân thú trước người quang hoa lóe lên, 10 cái quả cam nhất bản thổ hoàng sắt trái cây rơi xuống, thú nhỏ nhóm mỗi cái đều có 3 cái linh quả, chính Tùng Quả cũng giống vậy. Cha cha, mèo, chít chít, ba con thú nhỏ cao hứng, vùi đầu ăn lên linh quả, nơi xa trong bụi cỏ rối loạn tương bừng, tiểu thanh lân thú ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhưng cái kia động tĩnh liền lắng lại. Chương 200, kích hoạt thần thông. Tùng Quả, cái này không sai. Trần Cảnh đem một con đỏ rực linh quả ném tiểu thanh lân thú, Tùng Quả há miệng cắn, nhai kỹ nuốt chậm. Bốn phía là bao la bầu trời xanh, dưới chân là cấp tốc hướng về sau xẹt qua kéo dài hoang khâu, thanh niên cùng thú nhỏ chính đáp lấy phủ vân phi hành ở trên không bên trong. Trần Cảnh ngồi dựa vào vân khí ngưng kết trên ghế, Tùng Quả nằm ở một bên, một con nâng linh quả vân khí chi bàn lơ lửng ở giữa. Lại từ trong mâm chọn lấy một viên vàng nóng quả lê, Trần Cảnh cắn một cái, quả lê cửa vào liền biến thành một cỗ chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái nước, cái này vậy rất tốt. Nếm qua nhất cái linh quả, Trần Cảnh nhìn sắc trời một chút, hiện tại là buổi chiều, lấy phủ vân hồ lô tốc độ, tiếp qua hơn một canh giờ liền Bạch Thạch Khâu. Lần này đi Bạch Thạch Khâu phường thị, Trần Cảnh là muốn mua một chút trận pháp vật liệu. Sắp xếp điên đảo ngũ hành trận cần một chút cao cấp vật liệu, sơn thượng đã dùng hết, cần đến Bạch Thạch Khâu mua sắm. Lần này Trần Cảnh mang tới Tùng Quả, tiểu thanh lân thú tiến giai về sau, đã thức tỉnh nhất cái mới thần thông, nhưng trải qua thời gian rất lâu, Tùng Quả đều không dùng được. Tân thần thông cùng tiểu thanh lân thú trong ánh mắt kim quang có quan hệ, Trần Cảnh suy nghĩ lấy, cùng ánh mắt tương quan khả năng có nhận ra vật phẩm công năng, vậy cầm qua không ít tạp vật cấp Tùng Quả nhìn, nhưng không có hiệu quả gì. Tiểu thanh lân thú thần thông hay là một mực không thấy động tĩnh. Lần này đi Bạch Thạch Khâu, Trần Cảnh liền mang theo Tùng Quả, chuẩn bị dẫn tiểu thanh lân thú đi phường thị trông được nhìn, trên sạp hàng những cái kia đủ loại đồ vật có lẽ liền có thể kích hoạt thú nhỏ tân thần thông. Lại bay hơn một canh giờ, cách Bạch Thạch Khâu không xa, Trần Cảnh cùng Tùng Quả đổi lại bích ngọc phi chu, tiếp tục bay về phía trước đi. Sau đó không lâu, màu trắng to lớn Thạch Khâu xuất hiện ở phía trước, lui tới phi thuyền ở trên bầu trời vạch ra đạo đạo đột quang. Phía dưới phường thị bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây chính là Bạch Thạch Khâu. Trần Cảnh nói, Tùng Quả nhìn phía trước Thạch Khâu, nơi này là Bạch, mà lại Thạch Khâu thượng hình thành bóng loáng, không giống Linh Nham Sơn thượng khắp nơi trên đất loạn thạch. Về phần Thạch Khâu thượng phường thị, tiểu thanh lân thú tại đến Linh Nham Sơn trên đường, từng theo lấy sư đồ ba người đi qua không ít thành trì thị trấn, cũng đi qua tu tiên giả phường thị, xem như kiến thức rộng rãi, lúc này không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả tiến vào phường thị phòng hộ đại trận, dọc theo đường đi hướng phường thị trung tâm quảng trường đi đến. Người trên đường phố lưu rộn rộn ràng ràng, đi tại Trần Cảnh bên người tiểu thanh lân thú hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Tùng Quả cái đầu không tính lớn, nhìn xem còn là một đầu thú nhỏ, nhưng kỳ lân bộ dáng, thanh ngọc vảy rồng, chiếu lấp lánh mắt vàng, để nó nhìn có chút bất phàm. Tiểu thanh lân thú thần thái an tường trầm ổn, trên thân càng là toát ra tứ giai linh thú khí tức, trên con đường này liền không thấy được cảnh giới cao hơn Tùng Quả. Tùng Quả đối bị người vây xem sớm đã thành thói quen, tiểu thanh lân thú đi tại Trần Cảnh bên cạnh, tò mò nhìn người đi trên đường phố, hai bên cửa hàng cùng kệ hàng thượng rực rỡ muôn màu hàng hóa. Dính Tùng Quả ánh sáng, Trần Cảnh cũng nhận càng nhiều chú mục, bên đường có trong cửa hàng nhân liền nhận ra Trần Cảnh. Nhất cái 16-17 tuổi hỏa kế nhìn thấy tiểu thanh lân thú trải qua, không tự chủ được cùng ra cửa hàng, đưa mắt nhìn Trần Cảnh mang theo Tùng Quả đi xa, hắn quay người trở lại, cửa hàng trên cửa trên biển hiệu khắc rõ phi vân các ba chữ to. Trưởng quỹ, vừa rồi đi qua chính là kỳ lân sao? Tiểu hỏa kế đi vào trong cửa hàng hỏi, hắn tuổi không lớn lắm, tại phường thị trong cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thanh lân thú. Xuy, kỳ lân, kia là thần thú chân linh. Làm sao có thể? Trưởng quỹ lắc đầu, người trẻ tuổi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Không phải kỳ lân. Là, trên đầu nó không có sừng. Tiểu hỏa kế sờ lên đầu lẩm bẩm, hắn lại hỏi trưởng quỹ, đó là cái gì linh thú? nhìn thật là lợi hại.
Là thanh lân thú, nghe nói có một chút kỳ lân huyết mạch.
Trưởng quý đáp, vừa rồi trải qua thú nhỏ cùng hắn trước kia thấy qua thanh lân thú bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng thú nhỏ nhìn qua tựa hồ có một tia thần thú khí tượng, nhìn khí tức đã là tứ giai linh thú, rõ ràng so với bình thường thanh lân thú mạnh hơn nhiều.
Trưởng quý phụ trách Phi Vân Khe tại phường thị bên trong kinh doanh, trong phái địa vị không thấp, hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng tiểu thanh lân thú đồng dạng. Mang theo thú nhỏ chính là Trần Cảnh, trưởng quý không nghĩ tới Huyền Phong môn vẫn còn dạng này một đầu dị thú, lấy sau đoán chừng sẽ trưởng thành vì Thiên Trì Sơn cự ưng như thế tồn tại.
Sắc trời chả không muộn, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả đi thẳng đến trên quảng trường, chung quanh quảng trường có ngân giáp hộ vệ vừa nhìn thấy tiểu thanh lân thú tựa hồ nghĩ đến ngăn cản, bất quá lập tức nhận ra Trần Cảnh, liền lại lui trở về.
Trên quảng trường tiếng người huyên náo, so trên đường phố càng thêm náo nhiệt, Tùng Quả lắc lắc lỗ tai, đi theo Trần Cảnh đi vào quảng trường.
Tùng Quả, ấn kế hoạch làm việc.
Trần Cảnh cười nói, vỗ vô tiểu thanh lân thú đầu, hy vọng Tùng Quả có thể ở chỗ này kích hoạt nó tân thần thông, nếu có thể tìm tới mai một bảo vật thì tốt hơn.
Mang theo Tùng Quả, Trần Cảnh chậm rãi trên quảng trường từng dãy hàng vỉa hè gian lưu luyến, đi dạo hơn nửa canh giờ, mua đến một chút linh quả cùng yêu thú thịt, nhưng Tùng Quả một mực không có phản ứng, xem ra tiểu thanh lân thú không có cái gì phát hiện.
Không biết là trên sạp hàng xác thực không có đồ tốt, còn là Tùng Quả thần thông cũng không thể nhận ra vật phẩm, bất quá Trần Cảnh vậy không thất vọng, lần này mang theo tiểu thanh lân thú đến vốn chính là lâm thời khởi ý, có thể xúc động Tùng Quả thần thông tốt nhất, không thể vậy không quan hệ.
Sắc trời không còn sớm, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả đi Tứ Hải khách sạn, hắn cùng tiểu thanh lân thú tin tức sớm đã truyền đến Tứ Hải hành, quen thuộc Lý trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi, lần này còn là ở thu thực viện.
Dàn xếp lại chi hậu, Trần Cảnh hướng Lý trưởng quỹ nghe ngóng, biết được Phương trưởng quỹ cùng Trương lão đều tại phường thị, liền để hắn mời Phương trưởng quỹ ngày mai buổi sáng tới.
Đêm nay đương nhiên muốn đi tìm Trương lão tụ họp một chút, đưa tiễn Lý trưởng quỹ, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả thẳng đến Trương lão tiểu viện.
"Trương lão, ta tới thăm ngươi."
Đi vào Trương lão tiểu viện, Trần Cảnh gõ vang lên vòng cửa.
Trương lão rất mau ra tới mở môn, đem Trần Cảnh cùng Tùng Quả để tiến vào tiểu viện.
"Ngươi cái này linh thú cũng không bình thường, có chút kỳ lân ý tứ."
Trương lão quan sát tỉ mỉ lấy Tùng Quả, hai mắt phát sáng.
Tùng Quả cùng Thiên Phong thượng nhân ở lâu, đối Trương lão trên thân kết đan cảnh giới khí tức cũng không e ngại, nó biết Trương lão cũng vô ác ý, nhìn cái này khôi vĩ lao đầu nhìn tới 10 phần trấn định.
"Đây là Tùng Quả, là một con thanh lân thú, có một chút kỳ lân huyết mạch."
Trần Cảnh nói, "Tùng Quả, đây là Trương lão."
Tiểu thanh lân thú đối Trương lão nâng lên chân trước nhảy lên.
"Ha ha, thật thông minh tiểu gia hỏa."
Trương lão cao hứng nói, xem ra rất thích Tùng Quả.
Trần Cảnh cùng Trương lão đàm luận một phen tiểu thanh lân thú, lại thưởng thức trong sân linh hoa dị thảo, cuối cùng vào phòng, mang lên thịt rượu, nâng ly cạn chén, trời nam biển bắc hàn huyên.
Tùng Quả nằm ở một bên, an tĩnh ăn Trần Cảnh chuẩn bị cho nó đồ ăn.
Qua ba lần rượu, Trương lão đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói với Trần Cảnh.
"Hành lý hai ngày này mới đến một nhóm hàng hóa, nghe nói nó trong có không ít đồ tốt, ngươi có thể lưu ý một chút."
Chương 201, tự nhiên chen ngang.
"A, có cái gì tốt đồ vật?"
Trần Cảnh hỏi, đã Trương lão đều nói như vậy, cái kia hẳn là xác thực có không ít kỳ chân dị bảo.
"Ta vậy không quá rõ ràng, ngươi tìm Phương trưởng quỹ hỏi một chút liền biết."
Trương lão uống một ngụm rượu, tùy ý nói, hắn chỉ phụ trách bảo vệ phường thị an toàn, đối kinh doanh thượng sự tình chưa từng hỏi đến.
"Tốt."
Trần Cảnh lần này tới Bạch Thạch Khâu lúc đầu chỉ là chuẩn bị mua một chút trận pháp vật liệu, không nghĩ tới đụng phải Tứ Hải Hành mới đến hàng. Phái Tinh Khâu lang rộng lớn bao la, Tứ Hải Hành từng cái phường thị ở giữa đều lẫn nhau cách cực xa, vận chuyển hàng hóa có chút không dễ, khẳng định là cách một đoạn thời gian mới có thể vận một lần.
Tựa như Trần Cảnh trước kia tại Tứ Hải Hành đặt hàng Huyền Dương tham tử tại gần nhất mấy chỗ phường thị đều có, nhưng từng cái điều vận đến tốn hao thời gian cũng muốn lấy năm đo lường. Cụ thể cách bao lâu vận một lần hàng, đây là Tứ Hải Hành cơ mật, Trần Cảnh đương nhiên không thể nào biết được, nhưng chắc chắn sẽ không ngắn, thời gian dài như vậy vận một lần. Một nhóm hàng trong khẳng định có rất nhiều thứ, bao quát hiếm, có hiếm thấy bảo vật.
Lần này đến Bạch Thạch Khâu, Trần Cảnh vừa vặn đuổi kịp.
Hiện tại Linh Nham Sơn không thiếu linh thạch, ngược lại muốn xem có cái gì tốt đồ vật.
Cơm nước non nê, Trần Cảnh từ biệt Trương lão, mang theo Tùng Quả rời đi tiểu viện.
Ở nửa đường bên trên, Trần Cảnh kêu lên nhất cái đụng phải hỏa kế, để hắn đi đem Phương trưởng quỹ mời đến thu thực viện, lúc này động tác đương nhiên phải nhanh, không thể chờ đến ngày mai, chậm đồ tốt khả năng liền bị người khác mua đi.
Trần Cảnh cùng Tùng Quả vừa trở lại thu thực viện không lâu, liền nghe đến ngoài viện truyền đến Phương trưởng quỹ thanh âm.
"Lão Phương, thế nhưng là rất dài thời gian không gặp."
Trần Cảnh khai môn đem Phương trưởng quỹ đón vào, thời gian rất lâu không gặp, Phương trưởng quỹ nhìn qua giống như là lớn 1-2 tuổi. Đúng vậy a, nhớ kỹ lần trước cùng Trần công tử gặp mặt là 10 năm trước đó. Phương trưởng quỹ nhìn hình dáng tướng mạo Trần Cảnh giống như quá khứ, cũng có chút cảm khái, cho dù là đối có 200 năm thọ nguyên trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, 10 năm cũng là thời gian không ngắn. Lần trước Trần công tử ngươi đến Bạch Thạch Khâu thế nhưng là làm xuống thật là lớn sự tình, giúp bản hành dọn dẹp nội gian, muốn bao nhiêu tạ Trần công tử ngươi. Phương trưởng quỹ chắp tay nói, chuyện này tại Tứ Hải hành nội bộ cũng là cơ mật, phương trưởng quỹ cùng Trần Cảnh quen thuộc nhất cho nên mới được cho biết một chút. Lão phương ngươi khách khí với ta cái gì? Lời này hẳn là để lôi đại trưởng quỹ đối ta giảng, ha ha. Trần Cảnh cười nói. Hai người đàm tiếu lấy vào phòng, ngồi xuống chi hậu, Trần Cảnh vậy không nói nhảm, hỏi, lão phương, đêm nay vội vã gọi ngươi tới, là nghe nói Tứ Hải hành mới đến không ít đồ tốt, có chuyện này. Trần công tử ngược lại là tin tức linh thông. Hôm qua vừa tới một nhóm hàng, đây cũng là chúng ta năm nay nhiều nhất một nhóm hàng hóa, nó trong là có không ít kỳ chân dị bảo. Phương trưởng quỹ cười nói, lúc đầu Trần Cảnh là hẹn xong ngày mai buổi sáng gặp mặt, hắn lại bị hỏa kế sớm tìm đến, trên đường liền nghĩ đến có thể là bởi vì việc này, Trần Cảnh đi trường cung phụng tiểu viện, chắc là từ hắn nào biết. Phương trưởng quỹ lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Trần Cảnh, hàng hóa danh sách ở chỗ này, Trần công tử mời xem. Tốt. Trần Cảnh tiếp nhận ngọc giản, dán lên cái trán. Tùng quả trông thấy hắn hai mắt khép hờ, đọc lấy ngọc giản, liền đứng lên, chú ý đến chúng quanh. Vừa rồi Trần Cảnh vội vã nhìn ngọc giản, còn không có cùng phương trưởng quỹ giới thiệu qua Tùng quả. Phương trưởng quỹ lúc này ngồi ở một bên nhìn xem tiểu thanh lân thú, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ dò xét, Tùng quả hiện tại là tứ giai linh thú, cảnh giới so sánh trưởng quỹ cũng cao hơn. Trần Cảnh cấp tốc xem lấy trong ngọc giản hàng hóa danh sách, lần này hàng hóa quả nhiên rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Phổ thông hàng hóa không cần phải gấp gáp nhìn, Trần Cảnh trước nhìn giá trị cao nhất bảo hàng. Lưu Hỏa Kiếm, đây là một kiện uy lực mạnh mẽ phi kiếm, còn chưa trải qua tế luyện, đáng tiếc là hỏa hệ pháp bảo, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cũng không dùng tới. Tăng Nguyên Đan, là thích hợp kết đan kỳ tu sĩ phục dụng, dùng để tăng cao tu vi linh đan. Tăng thêm trúc cơ kỳ tu vi chân nguyên đan, tụ linh đan cùng luyện khí tán các loại đan dược, mặc dù quý hiếm, nhưng có linh thạch liền có thể mua được. Mà tăng tiến kết đan kỳ tu vi đan dược đã không thường gặp, hàng hóa trong có một nhóm tăng nguyên đan. Trần Cảnh nghĩ nghĩ, quyết định không mua, mặc dù bây giờ liền có thể vì kết đan kỳ chi hậu làm chuẩn bị, nhưng sớm mua tăng nguyên đan vẫn có chút quá sớm. Tăng nguyên đan chỉ là không phổ biến, có tứ hải hành con đường, lấy sau muốn mua, dùng nhiều phí chút linh thạch cùng thời gian nhất định có thể mua được. Mã nào giác, đây là mã nào thú độc giác, luyện đan tài liệu chân quý, Trần Cảnh căn bản không hiểu luyện đan, lướt qua. Kim ánh quả, lại tên kim anh tử, lấy loại này linh quả ngâm sau linh cửu, thường xuyên uống, có thể cố bản bồi nguyên, tăng thêm thể chất. Cái này không sai, kim anh quả rượu có luyện thể hiệu quả, đối kết đan tu sĩ vậy có chỗ tốt, chỉ là gặp hiệu tương đối chậm chạp. Mấu chốt cái này kim anh quả mua về có thể thử gieo trồng, nếu như có thể trồng sống liền kiếm lợi lớn. Ngân phách sa, là một loại có thể rót vào pháp bảo, làm pháp bảo càng chắc chắn hơn tài liệu chân quý, cái này nhất định phải mua. Lấy sau Trần Cảnh cùng sư muội luyện chế pháp bảo lúc tiểu gì cũng sẽ dùng tới được. Vội vàng nhìn qua một lần, Trần Cảnh để ngọc giản xuống, đối phương trưởng quỹ nói ra. Lão phương, ngân phách sa cùng kim anh tử ta mua, lúc nào có thể giao dịch. Phương trưởng quỹ trầm ngâm một chút nói ra, ngân phách sa cùng kim anh quả hiện tại cũng tỏa tại trong khố phòng, hôm nay đã quá muộn, không tiện mở ra khố phòng, ta sáng mai liền đi cấp Trần công tử mang tới, như thế nào? Trần Cảnh đương nhiên là hy vọng mau chóng nắm bắt tới tay. Bất quá mở ra khố phòng loại sự tình này, không tốt đi thúc giục, liền nói ra, tốt à, lão phương ngươi nhưng phải giúp ta nhìn kỹ chút. Trần công tử xin yên tâm, mặc dù đồ vật còn tại khố phòng, nhưng có thể đặt trước xuống tới. Phương trưởng quy nói, Trần Cảnh là ngân bài khách quý, một câu nói ra, giao dịch coi như định hạ, chỉ kém cuối cùng tiền hàng thanh toán xong mà thôi. Phương trưởng quy cũng biết Trần Cảnh tương đối để ý hai thứ đồ này, tiếp lấy nói ra, ta cái này đi đem hàng hóa dự định xuống tới. Sáng mai liền đem đồ vật mang tới. Tốt, vậy phiền phức phương trưởng quỹ. Trần Cảnh yên tâm, đặt trước, chờ nữa đêm thượng hẳn là không vấn đề gì. Phương trưởng quỹ vội vàng rời đi, Trần Cảnh nhìn thấy Tùng quả ở một bên nhìn xem, đưa tay vô vô tiểu thanh lân thú phía sau lưng, cười nói, lần này tới Bạch Thạch Khâu vận khí không tệ, ngày mai liền có thể cầm tới đồ tốt. Hắn trở về phòng lại cầm lấy hàng hóa danh sách ngọc giản từ từ xem lên, vừa rồi chỉ nhìn những cái kia quý giá nhất đồ vật, phổ thông hàng hóa còn không có nhìn. Mặc dù chưa hẳn muốn mua, nhưng có thể từ ngọc giản này bên trong hiểu được đến rất nhiều thứ. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh mới vừa dậy không lâu liền nghe đến phương trưởng quỹ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, còn giống như không chỉ một mình hắn. Tại Trần Cảnh cảm ứng trong, ngoài cửa có ba người, nó bên trong một cái nhân khí tức cường đại, như là chân trời đỉnh băng núi tuyết, rõ ràng là kết đan kỳ tu vi. Một đêm đi qua, sự tình tựa hồ có biến hóa. Trần Cảnh ra mở ra cửa sân, chỉ gặp cổng đứng tại ba người, ở trong nhất nhân chắp tay cười nói, Trần sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 202, Ngân Phách Sa. Nói chuyện tuổi trẻ nam tử toàn thân áo trắng, sắc mặt tuyết trắng, chính là Ma Thiên Nhai Liêu Hàn Y Yê, năm đó gặp mặt lúc hắn còn là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại đã là kết đan tu sĩ, trên người hắn khí tức như là băng sơn, bất quá thần sắc còn cùng dĩ vãng một dạng bình thản. Liêu sư huynh, từ biệt mấy năm, gặp lại ngươi đã ngưng kết kim đan, chúc mừng. Trần Cảnh cười chắp tay đáp lễ, lần trước liền nghe Phạm Thủy Lam nói qua, Liêu Hàn Y đã kết đan, nghĩ không ra lúc này hội trên Bạch Thạch Khâu gặp lại. Cùng phương trưởng quỹ cùng nhau đến đây có hai người, một người khác tóc trắng tiêu nhiên, là Thiên Chỉ Phường Cố Tuấn. Trần sư đệ, ngươi cái này chúc mừng có thể nói chậm, tùng quả đây là mới tiến cấp không lâu đi, không tầm thường. Liêu Hàn Y nhìn kỹ một chút Trần Cảnh, lại nhìn thấy một bên tiểu thanh lân thú, không khỏi nhãn tình sáng lên, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn nhìn ra Trần Cảnh hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, trong lòng sợ hai thán phục Trần Cảnh tiến cảnh tốc độ, bất quá Trần Cảnh hiện tại dùng liễm thần sa ẩn giấu đi tu vi thật sự. Mặt ngoài nhìn còn là trúc cơ trung kỳ, Liêu Hàn Y không biết dụng ý của hắn, liền không có nói toạc. Càng làm cho Liêu Hàn Y kinh ngạc chính là tùng quả, lúc trước nhìn thấy tiểu thanh lân thú lúc, nó còn là nhị giai linh thú, thời gian mười mấy năm quá khứ, hiện tại thế mà đã là tứ giai linh thú trưởng thành chậm chạp, mà tùng quả tiến giai tốc độ, thật sự là hiếm thấy trên đời. Tùng quả là gặp qua Liêu Hàn Y, hiện tại hắn mặc dù là kết đan tu sĩ, nhưng tiểu thanh lân thú năng cảm giác được Liêu Hàn Y mười phần thân mật. Liền nâng lên chân trước nhảy lên vườn an. Mấy người trông thấy đều nở nụ cười, mắt vàng, vảy rồng tiểu thanh lân thú hiện tại không thể xem thường. Liêu sư huynh, Cố sư huynh, Phương trưởng quỹ, mời vào bên trong. Trần Cảnh đem ba người đón vào lầu nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, Liêu Hàn Y luôn luôn trên Ma Thiên Nhai tu luyện, lần này thế mà đến Bạch Thạch Khâu, hắn cùng Cố Tuấn lúc này cùng Phương trưởng quỹ cùng một chỗ đến đây, tất nhiên cùng Trần Cảnh muốn mua ngân phách xa cùng Kim Anh quả có quan hệ. Mấy người tọa hạ hàn huyên một trận. Tương hô nói một chút phân biệt sau tình huống. Trần công tử, ngươi lập thành hàng hóa ta đã mang đến, trên đường đụng phải hai vị khách quý, liền cùng nhau tới. Phương trưởng quý nói, Trần Cảnh đặt trước đồ vật là mang đến, bất quá một đêm đi qua sinh ra khó khăn chắc trở, muốn để Trần Cảnh làm khó, cái này thật không phải hắn chỗ nguyện. Trần sư đệ, Liêu sư đệ cũng nghĩ mua ngân phách xa, nghĩ không ra. Việc này Liêu Hàn Ý có chút không tiện mở miệng, Cố Tuấn đã nói. Trần sư đệ, là như thế này. Ta kết đan chi hậu mấy năm này ngay tại luyện chế bản mệnh pháp bảo Hàn Ngọc Trung, hiện tại pháp bảo sắp thành, còn kém cái này một phần ngân phách xa. Cho nên mặt dày nghĩ mời Trần sư đệ đem phần này ngân phách xa nhường cho ta. Liêu Hàn Y tiếp lời nói, hắn ngay tại Thiên Trì Sơn làm khách, nghe được ngân phách xa tin tức sau chạy suốt đêm tới, nghĩ không ra còn là chậm một bước. Dạng này a. Trần Cảnh nhìn Liêu Hàn Y sắc mặt hơi lộ khẩn trương, cười nói, nếu là Liêu sư huynh ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo muốn dùng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Kia đa tạ Trần sư đệ. Liêu Hàn Y đại hỉ, chắp tay chào, Cố Tuấn cùng Phương trưởng quỹ cũng đều lộ ra tiếu dung. Chỗ nào, nếu không phải cái này ngân phách xa thực tế rất đắt, ta đều muốn mua xuống đến đưa Liêu sư huynh ngươi. Trần Cảnh cười nói, hắn nhường ra phần này ngân phách xa, đầu tiên là bởi vì Liêu Hàn Y tự mình tìm đến, hắn cũng bất quá thể diện này, mấy phái là minh hữu, Liêu Hàn Y càng là người quen, hắn là luyện chế bản mệnh pháp bảo muốn dùng. So Trần Cảnh cái này trúc cơ tu sĩ càng cần hơn phần này ngân phách xa. Mặt khác, ngân phách xa là một loại cực tốt gia cố pháp bảo vật liệu, nhưng cũng không phải là loại này trong tài liệu cấp cao nhất, tỉ như cương ngân xa, nếu như là cương ngân xa loại này trên đời khó tìm tài liệu chân quý, Trần Cảnh nói là cái gì cũng sẽ không để. Cuối cùng Liêu Hàn Ý tính cách ôn hòa hiền hậu, là Trần Cảnh nhìn xem thuận mắt, vậy xem trọng nhân, nếu đổi lại là bên cạnh Cố Tuấn cần, Trần Cảnh liền chưa hẳn chịu nhường. Dạng này liền tốt. Trần công tử, phần này ngân phách xa liền bán ra cấp Liêu công tử. Trang diện không có huyên náo xấu hổ, Phương trưởng quỹ vậy nhẹ nhàng thở ra. Đúng, lão Phương, ngươi đem ngân phách xa cùng Kim Anh quả đều lấy ra đi, ta còn không có gặp qua hai loại đồ đâu. Trần Cảnh cười nói, mặc dù ngân phách xa là tặng cho Liêu Hàn Y, nhưng loại này tài liệu chân quý đang ở trước mắt, cũng nên mở mang kiến thức một chút. Đúng vậy a, Phương trưởng quỹ, đem ngân phách xa lấy ra để mọi người mở mang kiến thức một chút. Liêu Hàn Y nói. Lần này bản mệnh pháp bảo sắp thành, hắn mười phần cảm kích Trần Cảnh. Tốt, không dối gạt mấy vị khách quý, cái này ngân phách xa vật thật, ta trước đó cũng chưa từng gặp qua. Phương trưởng quỹ lấy ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, hắn đem hộp ngọc đặt lên bàn, mở ra nắp hộp. Một mảnh nhàn nhạt ngân huy từ trong hộp ngọc bắn ra, chỉ gặp trong hộp ngọc có một đống nhỏ hơi mờ hạt cát óng ánh, hạt cát óng ánh nổi lên lấy một tầng ngân quang. Hạt cát óng ánh phổ biến, nhưng ánh bạc này lại là cái khác hạt cát óng ánh thượng không có, mấy người đều giải kiến thức. Đám người quan sát một phen, Liêu Hàn Y lấy ra linh thạch đổi đi ngân phách xa. Lão Phương, đem ta kim anh tử lấy ra đi. Trần Cảnh nói, đồ vật nhường ra đi, liền sảng khoái một điểm, nếu không ân tình cũng mất. Tốt. Phương trưởng quỹ lấy ra một con hộp ngọc đưa cho Trần Cảnh. Trần Cảnh mở ra hộp ngọc, chỉ gặp bên trong đặt vào 6-7 mai kỳ lạ linh quả. Linh quả là bầu dục hình, có một chỉ bao dài, vỏ trái cây là kim hồng sắc, phía trên mọc đầy kim sắc gai nhọn, trên mũi nhọn hàn quang lập lòe, để cái này linh quả nhìn qua dương nanh múa vớt, mấy người nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Cảnh lấy thần niệm cảm ứng, có hai cái kim anh quả bên trong là có hạt giống, xem ra có cơ hội trồng ra kim anh quả cây. Trong lòng của hắn cao hứng, bất quá tại Liêu Hàn Y, Cố Tuấn cùng Phương trưởng quỹ xem ra, kim anh quả ngâm rượu luyện thể hiệu quả tuy tốt, nhưng thấy hiệu quả chậm chạp, trong hộp ngọc cái này mấy cái kim anh quả ngâm rượu, uống hết đi vậy tăng lên không có bao nhiêu thể chất, cùng ngân phách xa không thể sánh bằng. Nhìn qua hai loại chân quý đồ vật, lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi, mấy người cũng còn có việc, đã hẹn ban đêm lại tụ họp, Liêu Hàn Ý cùng Cố Tuấn liền rời đi. Trần Cảnh cùng Phương trưởng quỹ mua hôm qua chưa kịp để trận pháp vật liệu. Chờ lấy được trận pháp vật liệu, đã qua hơn phân nửa cái buổi sáng, hôm nay là không về được Linh Nham Sơn, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả đi ra ngoài, đến trên quảng trường hàng vỉa hè gian đi dạo. Hắn cùng Tiểu Thanh Lân thú trên mặt đất bảy gian đi bộ, nhớ tới hôm nay nhìn thấy hai chồng kỳ chân, ngân phách xa tuy tốt, nhưng cũng không phải là không thể thiếu chi vật, tặng cho Liêu Hàn Ý luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng có thể tiếp nhận. Kim anh quả trong có hạt giống, có rất lớn cơ hội trồng ra cây ăn quả, mà lại kim anh quả cây là một loại thấp bé bụi cây, hẳn là có thể trồng tại bích đào thụ hạ. Trần Cảnh đang nghĩ ngợi kim anh quả sự tình, bên cạnh Tùng Quả lơ đãng dựa vào một chút hắn, Trần Cảnh bất động thanh sắc, đưa thay sờ sờ Tiểu Thanh Lân thú đầu, Tùng Quả hai cái lô thai động mấy lần. Trước mắt cái này sạp hàng cùng cái khác hàng vỉa hè không có gì khác biệt, một trương màu vàng da thú trải trên mặt đất, phía trên bày đầy thượng vàng hạ cám đồ vật, đại đa số giá trị cũng không lớn. Trần Cảnh chỉ vào nhất khối khoáng thạch hỏi, tảng đá kia bán thế nào? Chương 203, Hoàng Ma Thạch. Chủ quán là cái nhìn xem hơn 30 tuổi nam tử gầy yếu, thân mang áo đen, mặt mày linh động. Hắn đã sớm chú ý tới Tùng Quả cùng Trần Cảnh, dù sao mắt vàng, vảy rồng, có vẻ như kỳ lân tiểu thanh lân thú khí thế bất phàm, những nơi đi qua, người người chú mục, hắn nhìn xa xa cũng cảm thấy Tùng Quả có chút uy phong, lại có chút đáng yêu. Bất quá chờ tiểu thanh lân thú đứng ở trước mặt, trên thân tản mát ra tứ giai linh thú khí tức, liền có chút làm người ta kinh ngạc. Trần Cảnh chỉ là nhất khối ma hoàng sắc tảng đá, trứng dưa hấu lớn nhỏ, tảng đá mặt ngoài phong hóa thô ráp, hắn vậy không nhìn ra tảng đá kia có cái gì đặc biệt. Khối này tảng đá lớn bên cạnh vẫn còn mấy khối tương tự tảng đá, bất quá cái đầu lớn nhất vậy không đến khối này tảng đá lớn một nửa. Đạo hữu hảo nhãn lực, khối này là thượng hạng hoàng ma thạch, lại như thế lớn, chỉ bán 80 linh thạch. Hoàng ma thạch có thể chế tạo mấy loại đê dài thổ hệ pháp khí, bất quá chỉ là một loại phụ liệu, trừ cái đó ra không có cái khác công dụng, khối này hoàng ma thạch tương đối lớn, nhưng nhiều lắm là cũng liền bán cái 30 linh thạch. Nói bậy, cái gì tốt nhất hoàng ma thạch? Chính là cái đại thôi, 50 linh thạch bán hay không? Trần Cảnh bày ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến công tử phái đoàn, thuận miệng nói. Bán! Bán! Đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, đây cũng không phải là nói bậy. Nam tử gầy yếu chỉ là hơi do dự, liền liên tục không ngừng nói, cái này hoàng ma thạch cũng không tốt bán, mà lại người bán cũng nhiều là phổ thông luyện khí sư, cho giá cả đều rất thấp, 50 linh thạch, có thể đem hắn bày ra tất cả hoàng ma thạch mua lại. Hắn không biết Trần Cảnh tại sao muốn mua loại này không đáng chú ý tảng đá, bất quá nhìn Trần Cảnh tác phong, một lời không hợp có thể làm ăn liền héo, đã kiếm lớn, liền nên thấy tốt thì lấy. Lời này tính ngươi nói rất đúng, Tùng Quả, đem tảng đá thu lại. Trần Cảnh ném một đống nhỏ linh thạch, tiếp lấy phân phó một tiếng. Tiểu Thanh Lân thú đi ra phía trước, chủ quán thân thể có chút ngửa ra sau, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, nhưng trên tay không quên đem linh thạch thu vào. Tùng Quả cúi đầu xuống, con mắt vàng kim đảo qua chủ quán miễn cưỡng gạt ra nhất cái tiểu dung, đang nghĩ ngợi thế nào chào hỏi, chỉ gặp Tiểu Thanh Lân thú không để ý tới nó, mà là nhìn về phía con to hoàng sắc tảng đá, quang hoa lóe lên dàn, đem tảng đá thu vào dưới cổ chữ vật đại trong. Tiểu Thanh Lân thú là tứ giai linh thú, không có bao nhiêu người dám đến gần vây xem, nhưng phần lớn đều đang chú ý, lúc này nhìn thấy dưa hấu lớn hoàng sắc tảng đá đột nhiên biến mất, tựa như là bị Tiểu Thanh Lân thú dùng chữ vật đại thu vào, đám người chung quanh yên tĩnh một khắc, tiếp lấy ồn ào nghị luận. bất quá nghị luận đều là tiểu thanh lân thú thần dị, cơ hồ không ai nhắc lên khối kia hoàng ma thạch, thật là đồ tốt, liền sẽ không để tùng quả thu. Tiểu thanh lân thú lắc lắc lỗ thai, ung dung đi theo Trần Cảnh, rời đi sạp hàng. Trần Cảnh vỗ vỗ tùng quả đầu, tới thời điểm, tại phù vân phía trên Trần Cảnh cùng tùng quả đã định hạ ám hiệu, tùng quả nếu như nhìn chúng thứ gì, có thể thông qua lay động hai cái lỗ thai nói cho Trần Cảnh. Vừa rồi lần thứ nhất phối hợp liền 10 phần thành công, Trần Cảnh cảm giác được tiểu thanh lân thú thật cao hứng, nhìn cái này tảng đá lớn trong xác thực có đồ tốt. Hắn vừa rồi vậy dùng vọng khí thuật nhìn qua, tảng đá kia bên trên có một tầng yếu ớt ánh sáng màu vàng sương mù, nhìn không ra cùng bên cạnh tảng đá có cái gì khác biệt. Nhưng tùng quả trước kia liền rất am hiểu nhận ra thổ hệ vật liệu, cái này hoàng ma thạch cũng là thổ hệ, tiểu thanh lân thú cơ bản sẽ không tính sai. Bất quá đây cũng không phải là ánh mắt tân thần thông, còn là tùng quả trước kia liền có năng lực. Xem ra tùng quả tân thần thông không phải dễ dàng như vậy kích phát ra tới, từ phương diện tốt nghĩ, nói rõ cái này tân thần thông khả năng rất mạnh, cho nên mới rất khó dùng đến. Sau đó tùng quả không có cái gì phát hiện mới, Trần Cảnh tùy ý tại sạp hàng thượng chọn mua một chút yêu thú thịt cùng linh quả loại hình nguyên liệu nấu ăn. Thất chi đông ung, thu chi tăng du, buổi sáng bỏ lỡ ngân phách xa, buổi chiều được cái tảng đá lớn, không biết trong viên đá đến cùng là cái gì, hơn phân nửa là thổ hệ vật liệu. Nhìn xem sắc trời, nhanh đến cùng Liêu Hàn Y cùng Cố Tuấn thời gian ước định, Trần Cảnh mang theo tùng quả rời đi quảng trường, đi vào Tứ Hải khách sạn, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Đi phi tiên đỉnh. Trần Cảnh đơn giản phân phó một tiếng. Được rồi, Trần công tử mời lên lầu. Tiểu nhị dẫn Trần Cảnh cùng tùng quả lên lầu. Trần Cảnh trước kia một mực là tại lầu một trong hành lang ăn cơm, lầu này thượng cũng là lần đầu tiên đến, phi tiên đỉnh là Cố Tuấn cái này địa đầu xa đặt. Đi theo tiểu nhị lên tiểu lâu ba tầng. Đến một chỗ song khai trước cửa, tiểu nhị tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong Cố Tuấn thanh âm truyền ra, là Trần sư đệ tới rồi sao? Là ta. Tiểu nhị đẩy cửa ra, Trần Cảnh mang theo tùng quả đi vào cái này phi tiên đỉnh, chỉ gặp trong môn là một biển mây, phun trào trong mây mù có nhất cái nho nhỏ đỉnh nghỉ mát, một đạo vân cầu từ cổng trải ra trong lương đỉnh. Trong đỉnh ba người đứng dậy đón lấy, ngoại trừ Liêu Hàn Ý cùng Cố Tuấn, vẫn còn nhất cái khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ nam tử, hắn nhìn qua 24-25 năm tuổi. Trúc cơ trung kỳ tu vi, một thân lam sam. Trần Cảnh cùng tùng quả đi vào trong đỉnh, Cố Tuấn vừa muốn cấp Trần Cảnh giới thiệu, nam tử trẻ tuổi đã chắp tay nói. Trần sư huynh, cựu ngưỡng đại danh, tiểu đệ là Thiên Chỉ Sơn Tôn Lô. Tôn sư đệ, ngươi tốt. Trần Cảnh trong lòng cao hứng, trước kia nhìn thấy ba phái đệ tử, không phải sư huynh chính là sư tỷ, hiện tại cuối cùng là đụng phải một sư đệ. Mấy người tại trong đỉnh ngồi xuống, hàn huyên, tiểu đỉnh chung quanh vân khí cuồn cuộn, tựa hồ thật bay ở trong mây. Bất quá tại Trần Cảnh cảm ứng trong, chung quanh vân khí đều là ảo tưởng. Tùng quả vậy cảm giác được, tiểu thanh lân thú thả người từ trong đình nhảy xuống biển mây, sau đó lại nhảy trở về, cảm giác cái này cùng phù vân hồ lô không so được. Mấy người nhìn xem tiểu thanh lân thú cử động, đều nở nụ cười, người đều tới, thịt rượu bị bọn thị nữ từng cái đưa đi lên, các nàng làm thiên nữ cách ăn mặc, cùng ngoài đỉnh phiêu miệu biển mây xứng đôi, trang diện này ngược lại là Trần Cảnh lần thứ nhất gặp. Đầy bàn chân tu mỹ vị. Bốn người nâng ly cạn chén gian, nói tới mấy trong phái sự tình. Liêu Hàn Y lại trịnh trọng cảm tạ Trần Cảnh, hắn tu luyện chính là Ma Thiên Nhai Bí Truyền Huyền Sương Phổ, Hàn Ngọc Trung chính là thích hợp nhất bản mệnh pháp bảo. Nhưng lấy Hàn Ngọc Đúc Trung tương đối yếu ớt, đây là sống còn bản mệnh pháp bảo, nhất định phải ra cố mới được, ngân phách xa loại vật liệu này là không thể thiếu chi vật. Trần Cảnh trong miệng tự nhiên là liên tục khách khí, hắn nhớ tới buổi chiều tùng quả phát hiện ma hoàng sắc tảng đá lớn, hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Bất quá đại bộ phận thổ hệ vật liệu là không có cách nào cùng ngân phách xa so sánh. Mấy người lại nói tới lúc trước Thạch Tùng lĩnh sự tình, Liêu Hàn Y Điề, Cố Tuấn cùng Tôn Lô đều là nghe người khác thuật lại, lúc này nhìn thấy Trần Cảnh cái này chủ yếu người tham dự, đều hỏi rất nhiều cấp thiết muốn biết đến vấn đề. Trần Cảnh nhìn Tôn Lô có chút hướng về, hận không thể vậy đặt mình vào nguy hiểm, cùng hôi ý nhân đấu trí đấu dũng, nói ra. Tôn sư đệ, chúng ta tu vi mới là căn bản, đi hiểm bức bách bất đắc dĩ. Nhất nên học chính là Liêu sư huynh, sớm ngày kết thành kim đan, chi hậu mới là quái phong vân thời điểm. Chương 204, đi xa đọa ma huyền. Trần Cảnh nói không phải nói ngoa, tại Huyền Phong môn sư đồ ba người quay về Linh Nham Sơn 3 năm trước đó, Liêu Hàn Ý đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chi hậu qua 10 năm, Liêu Hàn Ý thành công ngưng kết kim đan, trở thành kết đan tu sĩ. Tính như vậy, Liêu Hàn Ý từ trúc cơ hậu kỳ đến kết thành kim đan chỉ dùng 13 năm thời gian, tiến cảnh thần tốc. Không hổ là Thiên Chỉ Sơn, Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long lĩnh ba phái thế hệ này đệ tử trong gần với Diệp Tình Xuyên người thứ hai. So sánh dưới chắc Thanh Vân đột phá trúc cơ hậu kỳ đến bây giờ đã có thập cửu năm, còn không có động tĩnh, không biết hắn hiện tại thế nào, Nghĩ tới đây, Trần Cảnh hỏi. Tôn sư đệ, ngươi là mới từ Thiên Trì Sơn tới Bạch Thạch Khâu?
Đúng vậy à, nghe nói Tứ Hải Hành mới đến hàng, sư phụ buổi sáng để cho ta tới xem một chút có cái gì thích hợp pháp khí, ngày mai liền phải về núi.
Tôn Lô đáp, hắn lần này đến Bạch Thạch Khâu, tuyển một kiện hài lòng pháp khí, đến cái này Phi Tiên Đỉnh trong ăn một bữa lớn, cùng bàn vẫn còn Trần Cảnh cùng Liêu Hàn Y Y, thật sự là chuyến đi này không tệ.
Vậy là tốt rồi, Thạch Tùng Linh từ biệt về sau, đã nhanh 10 năm không có gặp Trác sư huynh, hắn tình hình gần đây như thế nào?
Trần Cảnh hỏi, Trác Thanh Vân thời gian dài như vậy không có tin tức, tu luyện tựa hồ có chút không thuận lợi.
Cái này, Trác sư huynh vài ngày trước xuống núi.
Tôn Lô sắc mặt tạm đạm, hàm hàm hồ hồ nói.
Xuống núi.
Hắn không kết đan.
Trần Cảnh trong lòng cảm giác nặng nề, Trác Thanh Vân một lòng ngưng kết kim đan, Thiên Chỉ Sơn gần nhất lại không phát sinh cái đại sự gì, hắn xuống núi làm gì?
Trác sư đệ hai tháng trước, kết đan không có kết quả, vài ngày trước xuống núi.
Cố Tuấn Chát Chát vừa nói đạo, trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm giàn ua.
Nguyên lai Trác Thanh Vân kết đan thất bại, Trần Cảnh vậy nhất thời không nói gì, từ trúc cơ đến kết đan là tăng lên một cái đại cảnh giới, một bước này liền như là lý vượt long môn, nhảy qua đến liền là hóa ngư vì rồng, trời cao biển rộng, không có nhảy qua đi, mặc dù không đến mức ngã chết, vậy nhất định đại thương nguyên khí.
Bất quá lấy Trác Thanh Vân căn cơ cùng nội tình, điều dưỡng thời gian 2-3 năm vẫn là có thể lần nữa nếm thử kết đan, tiên lộ dài rằng giặc, nhìn thoáng chút vậy không tính là gì, Trác Thanh Vân tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước, không biết hắn có thể hay không tiếp thụ được.
Ta trước đó tại Ma Thiên Nhai đạt được tin tức, nghĩ đến khuyên nhủ Trác sư đệ, bất quá đuổi tới Thiên Trì Sơn lúc, Trác sư đệ đã xuống núi, ta vậy không có gặp hắn.
Liêu Hàn Y nói, hắn đến Thiên Trì Sơn cũng là bởi vì Trác Thanh Vân sự tình.
Xuống núi?
Hắn đi chỗ nào?
Trần Cảnh hỏi, Trác Thanh Vân kết đan thất bại. Xuống núi giải sầu một chút cũng không tệ, bất quá âm thầm có hôi ý nhân thế lực tại, phải cẩn thận chút mới được.
Ai, Trác sư đệ để thư lại nói là đi đọa ma huyền.
Cố Tuấn Trùng Điệp thở dài một hơi, Trác Thanh Vân thiên tư bất phàm, vậy không thiếu tài nguyên tu luyện, không có kết đan thành công, cũng là không cách nào có thể nghĩ, không đi qua đọa ma huyền vẫn còn có chút quá kích.
Đọa ma huyền.
Trần Cảnh cảm thấy Trác Thanh Vân không thiếu thời gian cùng tài nguyên tu luyện, còn chưa tới một bước này à.
Trương lão đại nửa đời đều tại Đọa Ma Huyên trong vượt qua, Trần Cảnh cùng hắn tán gẫu qua không ít Đọa Ma Huyên sự tình. Đọa Ma Huyên trong nguy hiểm trùng điệp, là danh phủ kỳ thực ngọc thần giới đệ nhất hiểm địa, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có thể ở Đọa Ma Huyên nhất cạn tầng hoạt động, nhưng vẫn mười phần hung hiểm.
Sư phụ nói Trác sư huynh dĩ vãng tu hành thuận buồm xuôi gió, tâm tính ma luyện không đủ, đi Đọa Ma Huyên cũng tốt, lấy Trác sư huynh thiên tư, chậm trễ mấy năm vấn đề không lớn, nếu như đền bù tâm tính thượng được điểm, lấy sau có thể đi càng xa.
Tôn Lô Chấn Thanh nói, đi Đọa Ma Huyên cũng không phải chịu chết, Trác sư huynh kết đan chưa thành, nhưng hắn dám đi Đọa Ma Huyên, Tôn Lô là mười phần khâm phục.
Bình Ba Chân Quân nói đúng lắm, chúng ta vài phái bên trong tiền bối có không ít đi Đọa Ma Huyên lịch luyện, sau khi trở về đều tu vi tiến nhanh.
Liêu Hàn Y rất đồng ý, hắn là cảm thấy Trác Thanh Vân xuất thân công hầu nhà, bái nhập Thiên Trì Sơn chi hậu, tu luyện vậy một đường thuận lợi, xác thực cần một phen ma luyện.
Hắn trước mấy ngày xuống núi,
Chân Cảnh từ chối cho ý kiến. Đi Đọa Ma Huyên lịch luyện chưa chắc không thể, nhưng Trác Thanh Vân đi hấp tấp một chút, chuyến đi này sinh tử khó liệu, cũng không biết còn có thể hay không gặp lại.
Đúng, trước mấy ngày Di Sơn Vân Chu từ phía nam trải qua, hiện tại Trác sư huynh đoán chừng đã trên Di Sơn Vân Chu.
Tôn Lâu có chút hướng tới, mỗi lần Di Sơn Vân Chu trải qua, đều sẽ có không ít tu sĩ trèo lên thuyền tiến về Đọa Ma Huyên.
Trần Cảnh biết, Di Sơn Vân Chu là một loại lớn như núi cao siêu cấp phi hành pháp bảo, hội mang theo đại lượng vật tư cùng tu tiên giả bay hướng Đọa Ma Huyên. Trợ giúp chấn ma điện.
Toái Tinh Khâu Lăng bên trên có không ít tu sĩ sẽ ở Di Sơn Vân Chu trải qua lúc leo lên phi thuyền, tiến về Đọa Ma Huyền, săn giết ma tộc, tích lũy công hân, đổi lấy công pháp, đan dược các loại tu hành tài nguyên, dùng cái này tại tiên lộ phía trên tiến lên.
Sau đó tiệc rượu thoáng buồn bực một điểm, phân biệt thời điểm Trần Cảnh lấy ra mấy bình rượu, nói với Tô Lô.
Cái này mấy bình tử ngọc linh cửu, một nửa là cấp phạm sư tỷ, một nửa khác vốn là muốn cho Trác sư huynh, hắn đi Đọa Ma Huyền. Liền đưa cho tôn sư đệ ngươi.
Đây chính là tử ngọc linh cửu.
Nghe những sư huynh khác đề cập tới, ta còn là lần thứ nhất gặp.
Tôn Lô vui vẻ cầm lấy một bình rượu, nhịn được không có ngay tại chỗ mở ra nhìn.
Đây chính là tử ngọc linh cửu.
Liêu Hàn Y hỏi, hắn tại Thiên Trì Sơn nghe nói loại này linh cửu, cũng rất muốn cấp đồng môn mang mấy bình trở về.
Đúng, bất quá tử ngọc linh cửu chỉ có thể kích phát ra tăng trúc cơ kỳ tu vi đan dược, liêu sư huynh ngươi bây giờ không dùng được.
Mười mấy năm sau. Liền có đại lượng tử ngọc linh tiểu, đến lúc đó cái này linh tiểu cũng liền không tính là gì, chúng ta cái này vài phái đệ tử đều có thể uống.
Trần Cảnh nói,
hắn trong túi chữ vật vẫn còn tử ngọc linh tiểu, bất quá không có lấy ra. Hiện trên linh nham sơn chỉ có thập khỏa tử ngọc quả thụ kết quả, tử ngọc linh tiểu sản lượng có hạn, lỗ hổng buông lỏng, lấy sau Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long Lĩnh đều đi cầu lấy tử ngọc linh tiểu liền phiền thoái. Cáo biệt mấy người, Trần Cảnh mang theo tùng quả về tới thu thực viện, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh liền mang theo tùng quả quay trở về linh nham sơn. Trên phủ Vân Hồ Lô, Trần Cảnh để tùng quả lấy ra trên mặt đất bày ra mua được hoàng ma thạch, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, tại trên tảng đá gõ gõ, còn là không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, xem ra muốn đem tảng đá mở ra nhìn xem. Chờ chúng ta về núi, lại nhìn kỹ. Trần Cảnh nói với tùng quả, tiểu thanh lân thu ở một bên mong đợi nhìn xem tảng đá lớn, bất quá phủ Vân Thượng không phải nơi thích hợp, còn là về núi lại nói. Chưa tới giữa trưa, phủ Vân bay đến Thông Tuyền Sơn, Trần Cảnh nghĩ đến bố trí điểm dừng chân, không biết hiện tại thế nào. Tùng quả vậy còn không biết địa điểm, hiện tại có thời gian, có thể đi xuống xem một chút. Phía dưới là Thông Tuyền Sơn, nơi này có nhất cái điểm dừng chân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trần Cảnh nói với Tùng quả, hạ xuống Phù Vân. Phù Vân bay thẳng đến phía trên hang núi, Trần Cảnh cẩn thận quan sát một chút phụ cận, nơi này đã chim thú tuyệt tích, có ngũ hành mê tung trận, chim thú thường xuyên ở chỗ này lạc đường, hiện tại cũng cách xa vùng này. Cửa hang nơi này có nhất cái ngũ hành mê tung trận, trong động có nhất chỗ nghỉ. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trần Cảnh mang theo tùng quả hạ phù vân, đi vào sơn động. Chương 205, Lam Nguyên Tinh. Đỉnh động có rất nhiều thạch đũ, nhỏ xuống dưới lấy giọt nước, Trần Cảnh lấy ra một viên minh châu chiếu sáng sơn động, mang theo tùng quả đi một đoạn ngắn đường, đi vào một đoạn khô ráo chút hang động. Điểm dừng chân chính là chỗ này. Trần Cảnh chỉ vào một chỗ vách đá nói, tùng quả nhìn lại, cảm giác được vách đá là huyễn tượng, đằng sau là một đạo cửa đá. Xuyên qua cấm chế, đẩy ra cửa đá. Tiểu Thanh Lân thú đi theo Trần Cảnh đi vào một gian thạch thất, trong này có chút đơn giản cái bàn bài trí, cùng vừa tới Linh Nham Sơn lúc, tạm thời ở lại thạch thất không sai biệt lắm. Nơi này có thể nghỉ ngơi, sơn động vẫn còn một cái khác lối ra, ta mang ngươi nhìn xem. Trần Cảnh mang theo tùng quả rời đi thạch thất, hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Sơn động quanh co, còn có không ít lối rẽ, tùng quả đi theo Trần Cảnh, một mặt đi, một mặt nhớ kỹ đường. Đi ra hơn 10 dặm, sơn động đến cuối cùng, trên mặt đất có một cái đầm nước. Cái đầm nước này chính là lối ra, đi, chúng ta xuất động. Trần Cảnh đi đầu lặn xuống nước, tùng quả vậy đi theo, ở trong nước bơi ra hơn 10 trượng về sau, phía trước xuất hiện sáng ngời, rẽ ngoặt một cái, phía trước sáng lên. Lại bơi ra mấy trượng sau liền ra khỏi sơn động, bên ngoài là lưu động nước sông, tiểu thanh lân thú đi theo Trần Cảnh nổi lên, xông ra mặt nước. Trần Cảnh vung tay háo ném ra một con mây mù lượn lờ hồ lô, một mảnh phù vân trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt nước, tùng quả nhảy lên phù vân, hướng nhìn bốn phía. Nơi này là sơn thượng một dòng sông, sơn động một mực thông đến nơi này. Sơn động lối vào tại phía bắc. Trần Cảnh chỉ một chút, gặp phải nguy hiểm có thể thông qua cái sơn động này thoát đi. Đáp lấy phủ vân hồ lô, Trần Cảnh mang theo tùng quả lại bay đến sơn động cửa vào nhìn một chút. Đáng tiếc tùng quả không biết trận pháp, nếu như nó có thể khống chế ngũ hành mê tung trận liền tốt, ngũ hành mê tung trận hiện tại là nhỏ nhất uy lực, nếu như điều chỉnh đến bình thường, vạn nhất bị tu sĩ kia phát hiện, coi là nơi này có cái gì bí ẩn. Cái này điểm dừng chân liền không thể dùng. Trong sơn động không dùng bao nhiêu thời gian, Trần Cảnh mang theo tùng quả bay lên bầu trời, tiếp tục hướng Linh Nham Sơn bay đi. Buổi chiều liền trở về Linh Nham Sơn đỉnh, bay vào hộ sơn đại trận, trên đất thú nhỏ nhóm nhìn thấy phủ vân rơi xuống, cũng bay chạy vội tới. Chà cha, chít chít, mèo. Mấy cái thú nhỏ cao hứng tê ơ, hoan nên Trần Cảnh cùng tùng quả về núi. Sư Minh. Liêu Phi Nhi vậy chạy tới, cười chào hỏi. Sư muội. Lần này đến Bạch Thạch Khâu, thế nhưng là mua đến đồ tốt, tùng quả trả chọn lấy cái tảng đá lớn. Trần Cảnh cười nói, tiểu lôi, giao bạch cùng mang quả nghe được hắn đều hưng phấn lên. Đi, chúng ta đi lên lầu nhìn. Trần Cảnh tách ra thú nhỏ nhóm, cùng Liêu Phi Nhi đàm tiếu lấy sóng vai lên lầu. Nhìn, đây là kim anh quả. Trần Cảnh trước lấy ra hộp ngọc, mở ra lộ ra bên trong mấy cái mọc đầy kim sắc gai nhọn kim hồng sắc trái cây. Thật hung linh quả. Liêu Phi Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn lên như thế dương nhanh múa vướt linh quả, nàng hỏi, loại này linh quả có làm được cái gì? Đây là ngâm rượu dùng, đặt ở linh tiểu trong ngâm, thường xuyên uống loại này kim anh quả rượu, có rèn thể hiệu quả. Trần Cảnh nói, thân thể là căn bản của tu hành, lựa chọn luyện thể chi đạo tu sĩ thậm chí xưng là độ thế bảo phiệt. Hắn cùng sư muội cũng sẽ không luyện thể chi thuật, thân thể cùng thể tu, võ tu không so được, uống kim anh quả rượu là nhất cái cường hóa thân thể biện pháp tốt. Khuyết điểm chính là thấy hiệu quả chậm, kim anh quả thiếu đi không có tác dụng gì. Bất quá chờ trồng ra kim anh quả cây liền không đồng dạng, Trần Cảnh nhìn xem vây quanh hộp ngọc thú nhỏ nhóm, chờ kim anh quả nhiều, bọn chúng đều có thể uống kim anh quả rượu. Mấy cái có hạt giống kim anh quả đã bị Trần Cảnh nhận được trường thanh hồ lô trong, chờ thú nhỏ nhóm nhìn đủ rồi, Trần Cảnh đem hộp ngọc thu vào, dùng như thế nào kim anh quả ngâm rượu còn phải lại nghiên cứu một phen. Vẫn còn khối đá lớn. Trần Cảnh trước mặt quang hoa lóe lên, nhiều nhất đổ dưa hấu lớn ma hoàng sắc tảng đá, hắn lấy pháp lực cuốn lên tảng đá lớn, phóng tới một trường trên bàn trà. Tảng đá lớn mặt ngoài thô ráp phong hóa, nhìn xem cũng không dễ nhìn, thú nhỏ nhóm xông tới hiếu kỳ quan sát đến. Đây là tùng quả trọn. Liêu Phi Nhi cũng tới hứng thú, nàng vậy không nhìn ra tảng đá có cái gì đặc biệt, bất quá tiểu thanh lân thú tính cách ổn trọng, không hẳn sẽ lầm. Đúng vậy a, là tùng quả tại Bạch Thạch Khâu trên sạp hàng tìm tới. Trần Cảnh cười nói, tùng quả vậy ở bên cạnh nâng lên chân trước nhảy lên. Lần này mấy cái thú nhỏ vây quanh ở bàn trà trước, cẩn thận bắt đầu cân nhắc, bất quá đều không có cái gì phát hiện. Tốt, chúng ta đem tảng đá mở ra nhìn xem. Trần Cảnh phất tay đem thú nhỏ đổi khai, hắn lấy ra ô chầm chầm vẫn thiết dao phay. Đánh giá tảng đá lớn, suy nghĩ nên từ nơi đó hạ đao. Sư Minh, vẫn là ta tới đi. Liêu Phi Nhi nhìn Trần Cảnh đem làm đồ ăn dao phay đem ra, nhịn không được nói. Tốt, sư muội ngươi tới. Trần Cảnh có chút tiếc nuối thu hồi vẫn thiết dao phay. Ở trong mở ra. Liêu Phi Nhi trên đầu ngón tay bắn ra kiếm khí màu vàng kim nhạt, làm bộ muốn bổ. Đừng nóng nội. Trần Cảnh vội vàng gọi lại sư muội, trong viên đá không biết là cái gì, vạn nhất chặt xấu sẽ không tốt. Tùng quả, ngươi cảm thấy trong viên đá đổ vật lớn bao nhiêu, ở bên kia. Trần Cảnh quay đầu hỏi tiểu thanh lân thú, như thế con to tảng đá, khẳng định đại đa số đều là hoàng ma thạch. Tùng quả rôi ra móng tại tảng đá một mặt điểm một cái, lại vẽ một vòng tròn. Là ở chỗ này. Như thế đại. Liêu Phi Nhi cùng Tùng quả xác nhận. Cạch cạch. Tiểu thanh lân thú chân trước nhảy một cái. Sư muội, cẩn thận một chút, không cần phải gấp gáp. Trần Cảnh lại dặn dò nhất cú. Yên tâm. Liêu Phi Nhi trước lấy trên đầu ngón tay kiếm khí, tại một bên khác trên tảng đá vẽ một chút, cảm giác cái này hoàng ma thạch độ cứng không cao. Sau đó kiếm khí nhất thịnh, từ tảng đá lớn ở trong cắt xuống. Suy một tiếng, tảng đá chia làm hai nửa, ở giữa mặt cắt bóng loáng như gương. Tại tùng quả ra hiệu có bảo vật nửa bên tảng đá mặt cắt bên trên, tựa hồ có một vòng màu đậm hình dáng, bất quá không quá rõ ràng. Tùng quả, ngươi nhìn nhìn lại. Liêu Phi Nhi nói, tiểu thanh lân thú lại tiến lên tại trên tảng đá tiêu ký. Sư muội cùng tùng quả phối hợp, một hồi liền từ hoàng ma thạch trong cắt ra nhất cái 6-7 tấc vuông hòn đá, bảo bối liền tại bên trong, nhìn xem tựa hồ không nhỏ. Trần Cảnh lấy vọng khí thuật nhìn lại, trên hòn đá lộ ra một chút bạch kim cùng hơi lam tương hỗ nhuộm dần quang vụ, giống như cũng không là Trần Cảnh trước đó coi là thổ thuộc tính vật liệu. Tựa như là kim thuộc tính vật liệu. Liêu Phi Nhi lúc này vậy cảm thấy. Mèo. Mang quả ở một bên kêu một tiếng, biểu thị đồng ý. Tiếp xuống chậm rãi đem phía ngoài tảng đá bóc ra. Trần Cảnh nhìn xem hòn đá, bên trong vật liệu giống như rất kỳ lạ. Tốt. Liêu Phi Nhi đầu ngón tay rung động, kiếm khí màu vàng kim nhạt tránh thành một mảnh, đem hòn đá mặt ngoài từng tầng gọt đi. Rất nhanh, một mảnh u lam quang mang từ hòn đá trong dần dần thấu ra, ma hoàng sắc dưới tảng đá, lộ ra nhất khối màu lam tinh thể. Liêu Phi Nhi cảm giác tinh thể này độ cứng cực cao, đầu ngón tay bắn ra kiếm khí căn bản hoạch bất động, cứ yên tâm đem hoàng ma thạch toàn bộ bóc đi. Đây là nhất cái đại khái hiện hình tròn. Đường kính có 5-6 tấc, có 100.000 cái mặt màu xanh thẳm tinh thể ngoài có một tầng phảng phất tại thiêu đốt u lam quang diễm. Đây là Lam Nguyên Tinh. Chương 206, Kim Anh Quả. Thật xinh đẹp tảng đá. Sư huynh ngươi nói đây là Lam Nguyên Tinh. Liêu Phi Nhi đem hình tròn màu xanh thẳm tinh thể nâng ở trong tay nhìn kỹ. Hẳn là. Cùng trong ngọc giản ghi lại đồng dạng. Trần Cảnh đáp, khối này màu lam tinh thể hẳn là tứ hải ngọc thần thư các loại điển tịch thượng ghi lại Lam Nguyên Tinh. Là một loại hy hữu vật liệu luyện khí, nhìn xem là một loại tinh thể, nhưng tính chất cùng kim loại tương tự, có thể dùng đến luyện chế phi kiếm. Như thế nhất khối lớn Lam Nguyên Tinh luyện chế một thanh phi kiếm dư xài, Liêu Phi Nhi kết đan lấy sau muốn luyện chế phi kiếm lúc, khối này Lam Nguyên Tinh cũng có thể dùng tới được. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ thích nhất loại này xinh đẹp đồ vật. Mèo. Cha cha. Mang quả cùng Tiểu Lôi rất hưng phấn, khối này tinh thể xem xét chính là đồ tốt, lại là chưa từng thu hút tảng đá lớn trong ngóc ra. Tùng quả làm tốt. Trần Cảnh tán dương, vỗ vô tiểu thanh lân thú phía sau lưng, Tùng quả lần thứ nhất xuất mã đã tìm được bảo bối. Tùng quả linh đang con mắt màu vàng kim trong đều là vui sướng, tiểu thanh lân thú tính cách trầm ổn, đây chính là Tùng quả cao hứng phi thường lúc biểu hiện. Bởi vì Lam Nguyên Tinh sự tình, cơm tối thời gian trễ điểm, Trần Cảnh cố ý nấu nướng rất nhiều Tùng quả thích linh thực, khao tiểu thanh lân thú, cái khác thú nhỏ vậy ăn vào từ phường thị mang về mới lạ đồ ăn. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi vừa ăn vừa nói chuyện luận lấy đi Bạch Thạch Khâu kiến thức, lần này chỉ là đi Bạch Thạch Khâu mua một chút trận pháp vật liệu, không ngờ thu hoạch Lam Nguyên Tinh cùng Kim Ánh Quả. Lam Nguyên Tinh giá trị không có ngân phách xa cao, dù sao ngân phách xa đối rất nhiều pháp bảo đều hữu dụng, bất quá khối này Lam Nguyên Tinh rất lớn, cùng tặng cho Liêu Hàn Y kia nho nhỏ một cái hộp ngọc ngân phách xa so sánh, Trần Cảnh cảm thấy còn là khối này Lam Nguyên Tinh càng đáng tiền. Kim Anh Quả đối Trần Cảnh tới nói giá trị cao hơn, Kim Anh Quả cây chính là Trần Cảnh một mực tìm kiếm, có thể trùng tại Bích Đào Thụ hạ, cung cấp linh khí nhiều, giá trị lại lớn bùi cây loại chân quý linh thực. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Cảnh liền bắt đầu đọc qua ngọc giản, nghiên cứu Kim Anh Quả phương pháp trồng trọt. Nửa tháng sau một ngày buổi chiều, Trần Cảnh đi tới động phủ hậu phương vách núi chỗ, nơi này mới mở tạc ra nhất cái thạch thất, hắn đẩy ra cửa đá đi vào. Bên ngoài ánh nắng chính liệt, mà trong thạch thất hà hơi thành băng, chính là nhất cái hầm băng, trên mặt đất, tứ phía vách tường rất nhiều to lớn khối băng. Trần Cảnh nhìn một chút, một ngày trôi qua, khối băng không có dấu hiệu hòa tan, xem ra cái này thạch thất cách ấm hiệu quả hợp cách. Hắn lấy ra một con màu băng lam hồ lô, hướng trong thạch thất phun ra một chút hàn khí, lấy bảo trì trong thạch thất nhiệt độ thấp, trong thạch thất những này khối băng lớn cũng là dùng cái này hàn băng hồ lô chế tạo. Trần Cảnh sẽ điều tiết nhiệt độ cấm chế vô pháp đem nhiệt độ điều tiết đến điểm đóng băng trở xuống, tất cả đều là dựa vào hàn băng hồ lô mới chế tạo ra cái này hầm băng. Hoàn cảnh này hẳn là có thể, Trần Cảnh xuất ra trường thanh hồ lô, một vệt dáng xanh phun ra, lấy ra một viên kim anh quả, Trần Cảnh nhìn một chút cái này mai mọc đầy kim sắc gai nhọn kim anh quả, linh quả trong có 3 viên nhỏ như hạt vừng hạt giống. Hắn lấy ra một con đại chậu hoa, đem kim anh quả nửa vùi vào chậu hoa trong, rót một điểm thủy, đem chậu hoa phóng tới mặt đất khối băng bên trên. Trần Cảnh nhìn một hồi, chậu hoa bên trong bùn đất chậm rãi đông lạnh lên, kim anh quả trên mũi nhọn vậy ngưng kết băng sương, dạng này hẳn là có thể. Gieo trồng kim anh quả muốn đem toàn bộ trái cây cùng một chỗ chôn xuống, đồng thời phải đi qua một tháng trở lên đóng băng, băng tuyết hòa tan chi hậu hạt giống liền sẽ bắt đầu nảy mầm. Kim anh quả cây sinh trưởng cũng không cần nhiệt độ thấp hoàn cảnh, nhưng hạt giống nảy mầm nhất định phải trước đông lạnh trên một tháng. Đây là lần thứ nhất trồng kim anh quả. Trần Cảnh chỉ gieo xuống một trái, nếu như thành công lại gieo xuống khác hai cái kim anh quả. Trần Cảnh rời đi thạch thất, chi hậu một tháng, mỗi ngày đều muốn đến xem, dùng hàn băng hồ lô cấp hầm băng bổ sung điểm hơi lạnh. Rời đi hầm băng, Trần Cảnh trở lại lầu nhỏ, tiến vào thư phòng, dưới cửa 3 tầng giản trồng hoa trong muôn hồng nghìn tía, những này phổ thông hoa cỏ khai vừa lúc. Hắn đi đến giá sách bên cạnh, quan sát một chút trên giá sách đặt vào một con bình thủy tinh, trong bình chứa tử sắc rượu dịch thanh tịnh sáng tỏ. Rượu dịch trong bình tĩnh một viên một chỉ bao dài, mọc đầy gai nhọn hình bầu dục linh quả. Trần Cảnh nghiên cứu kim anh quả phương pháp trồng trọt lúc, vậy thuận tiện tra duyệt dùng kim anh quả ngâm rượu phương pháp, cái này ngược lại là rất đơn giản, trực tiếp đem toàn bộ kim anh quả đầu nhập trong rượu ngâm nửa năm trở lên là được, đối linh tiểu chủng loại không có yêu cầu, nhưng nhất định phải là liệt tiểu. Trên núi có tử ngọc linh tiểu cùng dùng tử ngọc quả thịt tụ ra phổ thông linh tiểu không đủ mạnh, phao không được kim anh quả, tử ngọc linh tiểu tương đối liệt. Chắc là có thể, bất quá không biết tử ngọc linh tiểu linh hiệu cùng kim anh quả hiệu quả có hay không xung đột. Hiện tại không có cái khác thích hợp linh tiểu, Trần Cảnh liền trực tiếp đem một viên kim anh quả để vào bình này tử ngọc linh tiểu trong, làm một chút khảo thí, hiện tại chắc là thời gian còn thiếu, trong bình thủy tinh tử ngọc linh tiểu cùng kim anh quả đều không có gì biến hóa rõ ràng. Hơn tháng chi hậu, nhất cái buổi chiều, Trần Cảnh đem trồng kim anh quả chậu hoa từ trong hầm băng đem ra, bỏ vào phòng ấm trong. Hiện tại liền nhìn hạt giống có thể hay không nảy mầm. Trần Cảnh tại chậu hoa trước cảm ứng một chút, kim anh quả bên trong 3 viên hạt giống mặc dù đông lạnh một tháng, nhưng vẫn có thể cảm giác được nó trong ngủ say sinh cơ, là có cơ hội trồng sống. Chít chít. Bên cạnh tiểu bạch hồ kêu một tiếng, dao bạch đung đưa lông xù cái đuôi, đối cái này tản ra hàn khí đại chậu hoa rất hiếu kỳ. Đừng đụng cái này chậu hoa. Trần Cảnh phân phó một tiếng, dao bạch sẽ không làm ẩu, bất quá vẫn là muốn dặn dò nhất cú. Chít chít. Chậu hoa trong nửa chôn lấy kim anh quả tương đối chân quý, Giao Bạch cũng nhìn thấy, hiểu không có thể đụng. Giao Bạch rất thích thủy tinh phòng ấm, nó lại luôn luôn tương đối cẩn thận, cho nên hiện tại Trần Cảnh đặc cách tiểu bạch hồ có thể tiến vào phòng ấm. Dưới ánh mặt trời, chậu hoa trong đông kết thổ nhưỡng rất nhanh bắt đầu hòa tan, Trần Cảnh suy nghĩ một chút, vẫn là đem chậu hoa đem đến chỗ thoáng mát, lại dùng nhất cái vạn mục chiêu xuân quyết. Một ngày này Trần Cảnh tuần sát qua gieo trồng khu, quay trở về động phủ, hắn đi vào đình viện. Nơi này hiện tại nhiều nhất chính là rễ hỏng hồ lô đằng, trước nhìn một chút gân lá cùng đằng mạn thượng lóe màu lam tinh quang tinh xa hồ lô, tiểu hồ lô trưởng thành một chút, hơi mở trong hồ lô tinh điểm tựa hồ nhiều mấy quả. Lại nhìn 3 cây rời cắm tới kết xuất cao cấp thiên huyễn hồ lô đằng, bọn chúng sinh trưởng hoàn toàn khôi phục bình thường, xem ra rời cắm quá trình bên trong tổn thất nguyên khí đã bổ túc. Trần Cảnh tại nhất cái hồ lô khung trước dừng lại, trên kệ rủ xuống nhất cái màu đỏ thắm tiểu hồ lô, hồ lô bên trên có một tầng hồng sắc quang diễm. Hắn nhìn xem tiểu hồ lô nghĩ thầm, trước kia cảm thấy hàn băng hồ lô không có tác dụng gì, nhưng lần này trồng kim anh quả liền có đại dụng, cái này nguyên lai cảm thấy chỉ có cất giữ giá trị hỏa hồng hồ lô, nói không chừng lúc nào cũng sẽ dùng đến. Trần Cảnh lại đi tới một cái khác hồ lô dưới kệ, đang mạn thượng rủ xuống nhất cái màu vàng nhạt hồ lô, hồ lô bên trên có một tầng mịt mờ thanh quang, cái hồ lô này phần eo rất nhỏ, thượng bụng cùng hạ bụng tròn trịa, ngoại hình đường cong là lướt, loại này hồ lô Trần Cảnh là lần đầu tiên trồng ra đến, hắn còn không thể kết luận là cái gì chủng loại. Chương 207, Đài Sen Thành Đống. Cái này gốc hồ lô đằng là một mực chủng tại trong đình viện, năm ngoái nở hoa, hiện tại cái này eo nhỏ hồ lô còn tại sinh trưởng, nói do nó là nhất cái cao cấp thiên huyễn hồ lô, Trần Cảnh đoán chừng cái hồ lô này sẽ ở sang năm thành thủ. Chiếu khán qua trong đình viện linh thực, Trần Cảnh liền đi phòng ấm, phòng ấm nửa trước bên cạnh thủy tinh phòng nóng ánh sáng long lanh, phần sau bên cạnh phía trên nhà đá trên đá lớn bò đầy lục sắc đằng mạn, đằng mạn gian có đóa đóa hoa cúc tô điểm tại trong đó, một cỗ tươi mát hương hoa theo gió bay tới. Vô hình pháp lực tại phía trước đẩy ra thủy tinh môn, Trần Cảnh đi vào phòng ấm, hiện tại phòng ấm bên trong giàn trồng hoa thượng trống rỗng. Bây giờ phòng ấm chủ muốn công dụng là mỗi năm bồi dưỡng một nhóm thiên huyễn hồ lô đằng mầm non. Năm nay cái này một nhóm hồ lô đằng đều đã lớn rồi, đại bộ phận rời cắm đến gieo trồng khu hồ lô điền trong, một phần nhỏ rời cắm đến trong đình viện. Tại chỗ thoáng mát bày biện một con đại chậu hoa, bên trong trồng kim anh quả, Trần Cảnh đi đến chậu hoa trước, tâm niệm vừa động, một mảnh lục sắc quang vụ hạ xuống, bao phủ chậu hoa. Chậu hoa trong có một gốc lục trong phiếm hồng mầm non đỉnh hai mảnh lá non có chút lay động, đói khát hấp thu quang vụ. Cái này bụi cây giống là từ nửa chôn ở trong đất kim hồng sắc trái cây trong mọc ra, kim anh quả kim hồng sắc vỏ trái cây đã mất đi quang trạch, kim sắc trên mũi nhọn phong mang vậy ảm đạm, ba viên hạt giống trong chỉ có nhất cái cường tráng nhất phát mầm. Toàn bộ kim anh quả chất dinh dưỡng, bao quát còn lại hai viên hạt giống chất dinh dưỡng đều bị chuyển vận đến bây giờ mầm non trong. Trần Cảnh tại trong ngọc giản đã hiểu được điểm này. Kim anh quả muốn chỉnh cái trái cây cùng một chỗ gieo xuống, nhất cái trái cây cũng chỉ có thể mọc ra một viên mầm non. Hắn cẩn thận quan sát một phen cái này bụi cây giống sinh trưởng tình huống, cảm giác mầm non rất khỏe mạnh, có vạn mục chiêu xuân quyết tại, nó hẳn là có thể thuận lợi lớn lên. Hiện tại đã thuận lợi trồng ra cái thứ nhất kim anh quả mầm non, gieo trồng quá trình không có vấn đề, có thể đem còn lại kim anh quả gieo, Trần Cảnh lại đi động phủ hậu phương, đem hầm băng một lần nữa bố trí, gieo hai cái kim anh quả. Thông thường bận rộn công việc xong, Trần Cảnh suy nghĩ một chút, đi tới lầu các tầng 2, hắn đi vào lạc địa trưởng phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên sườn núi tầng tầng ruộng bậc thang xanh um tươi tốt, ruộng bậc thang lại bị cống rãnh, bờ ruộng chia từng cái khối lập phương. Hiện tại ruộng bậc thang trong trồng hơn ngàn gốc tử ngọc quả thụ, mấy trăm khỏa thiên huyễn hồ lô đằng, vẫn còn hơn ngàn gốc cái khác linh thụ, không thể lại như thế đặt ở bên ngoài, hẳn là dùng trận pháp bảo vệ. Trần Cảnh chuẩn bị đang gieo trồng khu cùng ngoài động phủ thiết hạ nhất cái điên đảo ngũ hành trận. Trận pháp này có thể bao phủ phương viên 4-5 dặm phạm vi, đầy đủ đem cái này một mảng lớn trọng yếu khu vực đều bảo vệ được. Lưu lại không trung hoa viên ở bên ngoài, làm linh nham sơn bề ngoài đã đầy đủ, mà nên tân quán rời động phủ tương đối gần, cũng sẽ tại điên đảo ngũ hành trận phạm vi bên trong. Dạng này muốn một lần nữa xây nhất tòa nên tân quán, Trần Cảnh cảm thấy có thể tạo tại cách hộ sơn đại trận bên ngoài nên tân đỉnh tương đối gần địa phương, quy mô có thể mở rộng một điểm. Hiện tại vẫn là phải mau chóng đem điên đảo ngũ hành trận lấy ra. Trần Cảnh tựa ở trên ghế nằm, lấy ra ngũ hành bát trận đồ ngọc giản dán vào cái trán. Một lát sau, toàn thân áo trắng, người đeo bảo kiếm Liều Phi Nhi đi lên lầu 2, nàng nhìn Trần Cảnh đang học ngọc giản, liền thả nhẹ bước chân, ôm bảo kiếm tại một cái khác cái ghế nằm đọc lấy ngọc giản. Liều Phi Nhi hôm nay không có lĩnh hội kiếm pháp, mà là nghiên tập lấy Thiên Phong Cửu Biến bên trong phong hành chi thuật, Thiên Phong Cửu Biến không am hiểu phòng ngự, chủ yếu là dựa vào nhẹ nhàng biến ảo thân pháp tránh đi công kích của địch nhân. Liêu Phi Nhi cảm thấy nàng kiếm pháp thượng uy lực xem như không sai, nhưng thân pháp còn kém một chút, mà thân pháp vốn phải là Thiên Phong Cửu Biến trong mạnh nhất. Hai người tại lầu các thượng yên lặng đọc hơn một canh giờ ngọc giản, thú nhỏ nhóm tiếng ồn ào từ xa mà đến gần truyền đến trên lầu, bọn chúng chơi mệt rồi, chạy về đến nghỉ ngơi. Trên bậc thang hỗn loạn lung tung vang động, tiểu lôi cùng mang quả tranh nhau chen lấn chạy tới. Cha cha! Mèo! Trên lầu bình tĩnh bị đánh vỡ, Trần Cảnh gỡ xuống trên trán ngọc giản, ngồi dậy. Nhìn sư muội vậy thu hồi ngọc giản. Cha cha. Chim non nhìn thấy Trần Cảnh đứng dậy, lập tức chạy tới, linh động có thần ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Cảnh. Khắc. Trần Cảnh thuận miệng hỏi. Cha cha. Tiểu lôi liên tục không ngừng gật đầu. Mèo. Bên cạnh mang quả vậy kêu một tiếng. Uống đi. Trần Cảnh cấp thú nhỏ nhóm đổ vài bát ướp lạnh nước dưa hấu, thú nhỏ nhóm túi đầu thống khoái uống. Tùng quả cũng có thể lộng nước dưa hấu, nhưng bây giờ thú nhỏ nhóm miệng càng ngày càng kén ăn, còn muốn uống ướp lạnh. Vì thế Trần Cảnh cố ý một lần hái được không ít dưa hấu, ép rất nhiều nước dưa hấu ướp lạnh. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi đến bên bàn ngồi xuống, trên lầu sắp xếp rất tùy ý, hai bên dưới cửa có mấy cái thấp tủ, trên sàn nhà có bồ đoàn, bàn trà, ghế nằm, cái bàn cùng cái ghế, những này bài trí không có cố định vị trí, có thể tùy ý kéo lấy. Thú nhỏ nhóm uống ướp lạnh nước dưa hấu về sau, hoặc ngồi hoặc nằm, Trần Cảnh xuất ra một con bình hoa nhất bản tiểu hồ lô đổ nước, pha một bình linh trà, cùng sư muội uống trà. Những năm này cao cấp thiên huyễn hồ lô chỉ lấy được mấy cái, nhưng phổ thông thường gặp thiên huyễn hồ lô đã không thiếu, Trần Cảnh đưa ra ngoài hai cái cam tuyển hồ lô, hiện tại trong tay lại có tam cái, uống trà làm đồ ăn có thể tùy tiện dùng. Nói đến linh trà, ở phụ cận đây một vùng, Thiên Chỉ Sơn sản xuất linh trà rất nổi danh, nghe nói tốt nhất gọi linh hạt trà, Trần Cảnh suy nghĩ lấy, lần sau đi Bạch Thạch Khâu hẳn là tìm Cố Tuấn muốn một chút. Sư huynh, nhị hoàn ao nước trà mở sao? Liêu Phi Nhi hỏi. Nhị hoàn hiện tại đương nhiên còn cần không lên, bất quá nàng ngẫu nhiên còn muốn chạm thạch luyện kiếm, vừa lúc có thể mở ao nước. Mở. Ngày mai ta liền đi đem ao nước vị trí tiêu ký tốt. Trần Cảnh nói, Linh Nham Sơn một năm chỉ có hai lần mưa, thủy còn là rất chân quý, nhị hoàn sớm tối đều muốn tạo, hiện tại tạo ra đến nhiều tồn lướt nước cũng là tốt. Bất quá nhị hoàn hiện tại còn cần không lên, sư mọi người tùy ý liền tốt, nhanh lên chậm một chút cũng không quan hệ. Trần Cảnh lại tăng thêm nhất cú. Liêu Phi Nhi gật đầu đáp ứng, kỳ thật nhất hoàn ao nước mở qua một nửa chính là như vậy, ao nước đủ về sau, nàng mở ao nước mục đích chủ yếu liền biến thành luyện kiếm. Nhanh đến cơm tối thời gian, Trần Cảnh nhớ tới một sự kiện, hỏi, Tùng Quả, ngươi hái được nhiều ít đài sen. Hồ sen trong băng ngẫu ngọc liền càng lớn càng nhiều, kết xuất đài sen vậy một năm so hơn một năm, lại thêm đài sen trong hạt sen cũng nhiều, cho nên ngoại trừ ban đầu vài cái hồ sen, nhất hoàn cái khác hồ sen trong, hai. Ba năm trước liền đã trồng đầy băng ngẫu ngọc liên. Đài sen rất nhiều, thành thục vậy lục tục, vừa lúc Tùng Quả mỗi ngày đều muốn đi hồ sen bên kia cấp xương diệp cùng xương hoa thủ hạ cá lớn cho ăn tử ngọc quả thịt, cho nên Trần Cảnh để Tiểu Thanh Lân Thú nhìn thấy thành thục đài sen liền thu lại. Hiện tại Trần Cảnh đoán chừng hẳn là có không ít, quả nhiên, Tùng Quả túi lầu xuống, quang hoa chớp động gian, mười mấy cái to bằng cái bát tô đài sen rơi xuống tới đất trên bảng, chất thành một đồng lớn. Chương 208, Ngọc Liên Tử. Chính Trần Cảnh trong túi chữ vật vẫn còn mười mấy cái đài sen, tăng thêm Tùng Quả nơi này liền có trên trăm cái đài sen, đủ ăn. Hắn vung tay áo, trên mặt đất lại tăng thêm mười mấy cái đài sen, trên trăm cái to bằng cái bát tô khô héo đài sen chất thành một đống, nhìn xem thật lớn một đống, Trần Cảnh đứng dậy nói ra, hôm nay chúng ta ăn hạt sen. Cha cha, mèo, chít chít, thú nhỏ nhóm đều cao hứng, từ hồ sen trong băng ngẫu ngọc liền kết xuất đài sen đến bây giờ đã có thật nhiều năm. Hạt sen cũng làm tác hạt giống mở rộng gieo trồng, tất cả mọi người chưa từng ăn qua, hôm nay rốt cục có thể ăn vào. Trần Cảnh cầm một con đài sen, đẩy ra lấy ra một viên hạt sen cấp thú nhỏ nhóm phô bày một chút, sau đó tuyên bố. Mọi người đem đài sen trong hạt sen lột ra đến, xem ai lột nhiều lắm. Kỳ thật chính hắn nhất cái nhân liền có thể làm lại nhanh lại tốt, nhưng loại này độ khó không cao công việc vừa lúc có thể để thú nhỏ nhóm tham dự một chút, không thể chỉ chờ lấy ăn. Cha cha. Mèo. Chít chít. Thú nhỏ nhóm nhao nhao kêu la, đài sen xem như một loại linh quả, bọn chúng vốn là cảm thấy rất hứng thú, còn muốn so với ai khác lột nhanh, thú nhỏ nhóm thì càng có lực đầu. Bắt đầu. Trần Cảnh tuyên bố, mọi người vây quanh đài sen trồng chất, lập tức bắt đầu chuyển động. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi ngồi trên sàn nhà, không nhanh không chậm cầm đài sen lột hạt sen, nhìn thú nhỏ nhóm lòng như lửa đốt bận rộn. Mang quả móng đuốt sắc bén, khí lực vậy đủ, đại hào mèo con đem đài sen xé nát, sau đó đem hạt sen đào ra. Tiểu Lôi một cái móng nuốt giẫm ở đài sen, sau đó dùng mỏ nhọn đem từng khỏa hạt sen cắn ra. Tùng Quả không chút hoang mang, nó nâng lên móng nhẹ nhàng giẫm mạnh, đạp phá đài sen, nhưng bên trong hạt sen không có phá, Tiểu Thanh Lân Thú pháp lực tuân ra đem rách dưới đài sen bên trong hạt sen từng cái lấy ra. Giao Bạch cắn đài sen, phát hiện đài sen vỏ ngoài rất cứng, liền đem đài sen đẩy đến Tùng Quả dưới chân, Tiểu Thanh Lân Thú nâng lên móng tùy ý đạp một chút, Tiểu Bạch Hồ lại đem giẫm phá đài sen lay trở về, lấy ra bên trong hạt sen. Thú nhỏ nhóm đều rất tích cực, các hiện thần thông, Trần Cảnh thấy bọn nó mặc dù làm có nhanh có chậm, nhưng không có lọt mất hạt sen, làm linh thú, thú nhỏ nhóm đều đối chứa linh khí hạt sen rất mẫn cảm. Mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền đem cái này hơn 100 cái đài sen lột tốt, băng ngẫu ngọc liên đài sen có to bằng cái bát tô, nhất cái đài sen trong có hơn 40 khỏa hạt sen, những này đài sen trong hết thảy lột ra 4-5 ngàn khỏa hạt sen. Mỗi cái thú nhỏ đều lột ra một đống hạt sen, Trần Cảnh tuyên bố kết quả. Tùng Quả thứ nhất, mang quả thứ hai, tiểu lôi thứ ba, giao bạch thứ tư. Tiểu thanh lân thú đã là tứ giai linh thú, cầm đầu tiên là chuyện đương nhiên, ai cũng không ngoài ý muốn. Mèo. Mèo con hiện tại cũng coi như thân cường lực lớn, lấy được thứ hai. Cha cha. Tiểu lôi tự giác làm rất nhanh, không nghĩ tới chỉ thu được thứ ba, có chút tức giận, chim non kỳ thật chỉ so với mèo con thiếu lột nửa cái đài sen. Giao bạch không có gì bất ngờ xảy ra danh liệt cuối cùng, tiểu bạch hồ đối kết quả này không có gì bất mãn, biết khí lực của nó không có cái khác thú nhỏ lớn. Sư muội, Tùng quả, chúng ta đem những này hạt sen xác bỏ đi. Trần Cảnh nói, hạt sen có 4-5 ngàn quả, đi xác lượng công việc tương đối lớn, nhanh đến cơm tối thời gian, một bước này phải nhanh lên một chút, cũng không cần tiểu lôi, mang quả cùng giao bạch tham gia. Rất nhanh mấy ngàn quả hạt sen đều đi xác sau băng ngẫu ngọc liền tử tựa như là một viên bạch ngọc viên châu. Phía trên tản mát ra yêu ớt bạch quang, mấy ngàn khỏa đi sắc hạt sen chất thành một đống, từng khỏa ôn nhuận viền châu tản ra bạch quang hội tụ thành một mảnh mờ mịt quang vụ. Thật là dễ nhìn. Đều không nỡ ăn. Liêu Phi Nhi khen. Chít chít. Giao bạch ngồi xổm trên mặt đất, đung đưa lông xù cái đuôi to biểu thị đồng ý. Mèo. Cha cha. Mang quả cùng tiểu lôi có chút nghi vấn, mặc dù đi sắc hạt sen châu viên ngọc nhuận, nhìn xem thật là tốt, nhưng thật không ăn sao. Trần Cảnh đợi mọi người nhìn một hồi những này xinh đẹp hạt sen, tuyên bố. Đi, chúng ta làm sen dung bao ăn. Băng ngẫu ngọc liên tử bên trong linh khí so ra kém linh dược, nhưng so với bình thường linh quả nhiều rất nhiều, bề ngoài cũng không tệ, làm thành linh thực nhất định rất mỹ vị. Trần Cảnh mang theo mọi người đi tới phòng bếp, hôm nay thời gian không đủ, canh hạt sen, làm trưng hạt sen loại hình cách làm muốn thời gian rất lâu, hiện tại không kịp. Cho nên Trần Cảnh cầm một nửa hạt sen mài thành phấn, chế thành sen dung. Bao hết rất nhiều sen dung bao. Bánh bao lên lồng hấp, màu trắng thủy khí từ to lớn nhiều tầng lồng hấp thượng xuất hiện, một cỗ mùi thơm mê người phiêu tán ra, cũng dần dần biến nồng đậm, thú nhỏ nhóm đều ngẩng đầu dùng sức hút lấy hương khí, đột nhiên cảm giác đói bụng. Thơm quá. Liêu Phi Nhi nhìn xem lồng hấp, nghe hương khí nói. Ừm, so thịt hầm trà hương. Trần Cảnh đồng ý, hiện tại trưng sen dung bao hương khí so dĩ vãng hầm yêu thu thịt hương khí còn muốn mê người. Sen dung bao rất có nhanh, bánh bao xuất lồng. Liêu Phi Nhi đưa tới một cơn gió mát, đem nhiệt khí thổi tan. Ăn đi. Trần Cảnh cho mỗi chỉ thú nhỏ trang một bát sen dung bao, lại phối hợp chút cái khác mỹ vị món ngon, bất quá thú nhỏ nhóm đều là mảnh ăn bánh bao, nhất thời không để ý tới cái khác đồ ăn. Trần Cảnh cầm lấy nhất cái sen dung bao, trước nghe một chút, một cỗ mê người thành trong hương khí khơi gợi lên muốn ăn, cắn một cái, sen dung vào miệng tan đi, giả dích lành lạnh, như quỳnh tương ngọc dịch, ăn vào bụng đi. Cảm giác một cô công chính bình hòa linh khí lan ra, trên thân cảm giác nhẹ nhàng. Ăn ngon. Liêu Phi Nhi lại cầm lên nhất cái sen dung bao. Quả thật không tệ, sang năm mới trồng băng ngẫu ngọc liên liền sẽ lần lượt nở hoa, năm sau đài sen liền sẽ thành thục, khi đó hạt sen liền có thêm. Hiện tại ăn những này hạt sen chỉ là nhất cái hồ sen 3-4 giữa năm sản xuất, ăn không được mấy trận, nhưng mấy năm chi hậu, tiếp cận 50 cái hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liên đều sẽ kết đài sen. Khi đó hạt sen liền có thể tùy tiện ăn. Ta tại mở nhị hoàn lúc tăng tốc điểm, tại nhị hoàn hồ sen trong chức trồng lên băng ngẫu ngọc liên. Liêu Phi Nhi nói, cái này hạt sen thật sự là đồ tốt, hẳn là nhiều loại điểm. Tốt. Trần Cảnh đồng ý, hắn lúc trước đều không coi trọng băng ngẫu ngọc liên, chỉ bất quá lúc ấy tứ hải hành chỉ có cái này một loại hạt sen bán, bất đắc dĩ mua trở về. Nhưng băng ngẫu ngọc liên không ngừng mang đến kinh hỉ, loại này liên hoa phi thường dễ dàng gieo trồng, chỉ ở mầm non kỳ cần chiếu cố. Rời cắm đến hồ sen trong chi hậu căn bản không cần phải để ý đến, ngoại hình lại lớn lại xinh đẹp, hồ sen cũng là sơn thượng đem ra được nhất cảnh, hạt sen viễn siêu nhất bàn yêu thú thịt cùng linh quả, vẫn còn băng ngó sen chưa ăn qua, cũng hẳn là rất tốt. Thường xuyên dùng ăn linh quả, linh thực có thể tăng tiến tu vi, băng ngẫu ngọc liên tử linh khí hàm lượng cực cao, mà lại linh khí công chính bình thản, dễ dàng hấp thu, mọi người nếm qua rất nhiều loại linh quả, không có một loại sánh được hạt sen. Bây giờ nhìn linh nham sơn đông đảo linh thực trong băng ngẫu ngọc liên hạt sen, củ sen mấy năm chi hậu hội dẫn đầu thực hiện sản xuất hàng loạt, lấy sau xem như linh nham sơn đặc sản. Sen dung bao vẫn còn tương đối bao ăn no, vài cái bánh bao xuống dưới, nhất quán hồ an biển nhét thú nhỏ nhóm đều không khác mấy đã no đầy đủ. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn vừa lòng thỏa ý, ngọc liên tử thật là một cái đồ tốt. Chương 209, 20 năm tròn. Một mảnh lăn lộn phun trào lại cũng không hướng ra phía ngoài phiêu tán phủ vân rừng ở giữa không trung. Một đạo vân khí ngưng kết cầu thang từ đám mây trong kéo dài đến trên mặt đất. Thú nhỏ nhóm chính tranh nhau chen lấn leo lên vân khí cầu thang, hướng trên đám mây phóng đi. Đi vào phủ vân bên trên, chỉ gặp đám mây trải rộng ra đến phương viên 4-5 trượng, bằng phẳng vân khí trên mặt đất vẫn còn nhất cái đổ đầy thủy ao nước, phù vân phía trên đủ lớn, mang quả, tiểu lôi cùng dao bạch vung lấy hoan chạy. Tung quả chạy tới Trần Cảnh bên cạnh, Trần Cảnh vô vô tiểu thanh lân thú phía sau lưng, Liều Phi Nhi nhìn xem thú nhỏ nhóm kêu lên. Mang quả, tiểu lôi, thành thật một chút, đừng rơi xuống. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, khống chế lấy phủ vân hướng không trung hoa viên bay đi. Hôm nay là đi vào Linh Nham Sơn 20 năm tròn nhật, đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một chút, đi vào không trung hoa viên, đem đã sớm chờ ở chỗ này Sương Diệp cùng Sương Hoa, vẫn còn bọn chúng thủ hạ mấy đầu cá lớn đều tiếp nối phủ vân. Cá lớn nhóm đại tại trong ao, hai đầu long lý thì khống chế lấy dòng nước tại phủ vân bên trên du động. Bắt đầu. Trần Cảnh nhẹ giọng phân phó nhất cú. Chít chít. Chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn giao bạch đáp ứng, tiểu bạch hồ dưới cổ buộc lên tiểu hồ lô thượng quang mang có chút chớp động. Phù vân thượng lập tức dâng lên vô số to lớn lá sen, nụ hoa nhanh chóng trưởng cao, bành trướng, cuối cùng mở ra từng đóa to lớn ngọc liên hoa. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn xem một màn này kỳ cảnh. Liên hoa héo tàn, đài sen lớn lên, dần dần thành thụ, lá sen cùng hoa sen dần dần nhạt đi, ngay sau đó phù vân thượng biến thành một mảnh bãi cỏ. Cỏ hoang gian có từng cây thẳng tắp cây giống phi tốc lớn lên, rậm rạp trên tán cây mở ra sán lạn như vân hà màu hồng đóa hoa, sau đó đóa hoa tàn lụi, cánh hoa như mưa, bay xuống tại phủ vân bên trên. Tiểu lôi nhìn thấy có hoa cánh bay tới trên đầu, biết rõ là dao bạch làm ra huyễn tượng, vẫn là không nhịn được lung lay đầu. Những cảnh tượng này Sương Diệp cùng Sương Hoa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hai đầu màu bạc cá lớn vui sướng bơi ở cánh hoa trong mưa, trong ao vẫn còn một đầu màu vàng cá lớn nhảy ra mặt nước, muốn cắn ăn cánh hoa. Đóa hoa héo tàn sau kết xuất từng khỏa thanh sắc hình tròn quả nhỏ, trái cây phi tốc lớn lên, nhan sắc cũng thay đổi thành tử sắc, đây là tử ngọc quả thành thục một màn. Tiếp lấy tràng cảnh lại biến đổi, chung quanh xuất hiện vài tòa tiểu lâu, mọi người đình viện quen thuộc xuất hiện, chỉ gặp trong đình viện các loại linh thực cấp tốc sinh trưởng, nhất là chính giữa một gốc tử thân lá xanh to lớn mầm non, thật nhanh lớn lên thành cầu nhánh yêu kiểu đại thụ, bao phủ toàn bộ đình viện. Ngắn ngủi vài màn, tái hiện linh thực nhóm sinh trưởng, cái này cũng đại biểu Linh Nham Sơn phát triển thành tựu. Thú nhỏ nhóm sau khi xem, đều nhớ tới 20 năm qua Linh Nham Sơn Thượng phát sinh to lớn biến hóa, hiện tại Sơn Thượng chơi, ăn, so lúc mới bắt đầu nhất mạnh hơn nhiều. Nhớ lại đi qua, liền muốn khai hiến. Từ vân khí xếp thành trên mặt đất dâng lên từng cái bàn, thú nhỏ Linh Ngư nhóm nhau nhau ngồi vào vị trí, Trần Cảnh vung tay áo, từng đạo mỹ vị món ngon bay ra, dọn lên vân khí ngưng kết bàn bên trên. Tại đông đảo mỹ vị trong, có một đạo trước kia chưa thấy qua thức ăn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khay ngọc trong là từng mảnh to lớn củ sen chừng to cỡ miệng chén, nhan sắc trắng loáng như ngọc, còn có chút trong suốt, từng mảnh củ sen mặt cắt bên trên có cựu cái lỗ thủng, bên trong lấp kín hám liêu, nhìn xem đã đẹp mắt lại ăn ngon. Những này củ sen là từ hồ sen móc tới, nơi đó băng ngẫu ngọc liền lớn lên quá nhanh, cho nên trước mấy ngày Trần Cảnh đem bên cạnh ao củ sen móc ra một chút, hôm nay mọi người là lần đầu tiên nhấm nháp cái này băng ngọc sen. Ăn đi! Trần Cảnh nói một tiếng. Thú nhỏ Linh Ngư nhóm lập tức ăn như gió cuốn lên, mà lại đều nhắm ngay hiếm lạ mê người băng ngó sen. Tiểu lôi mổ tiếp theo khối lớn củ sen, ăn vào miệng tròng, cảm giác mùi hương đậm đặc mềm nu, đã có trong lôi thủng bánh nhân thịt hương khí, lại có một loại củ sen đặc hữu mùi thơm ác, thật sự là mới lạ lại ăn ngon. Mang quả ăn nhanh nhất, mèo con cắn xuống củ sen lôi ra rất nhiều tơ mỏng, cái này cảm giác mười phần đặc biệt. Giao bạch là thật có chút phát sầu, tiểu bạch hồ hiện tại cái đầu cao lớn hơn không ít. Bất quá chỉ ăn hạ cái này một phần băng ngó sen, chỉ sợ cũng đã no đầy đủ. Tùng quả băng ngó sen là đặc chế, trong lỗ thủng tăng thêm một chút gạo nếp, hoa quế cùng đường điều thành đồ chay, số lượng vậy so cái khác thú nhỏ nhiều, tiểu thanh lân thú ăn hoa quế gạo nếp ngó sen, cảm giác thập phần vui vẻ, tùng quả vẫn tương đối thích ăn đồ ngọt, cái này hoa quế gạo nếp ngó sen chính hợp tiểu thanh lân thú khẩu vị. Sương Diệp cùng Sương Hoa đồ ăn đều là cắt thành khối, thuận tiện cái này hai đầu long lý dùng ăn. Trong ao cá lớn có một ít cắt nát linh quả cùng băng ngó sen, bọn chúng quấy đến bọt nước văng khắp nơi, ăn thật cao hứng. Băng ngó sen không sai. Trần Cảnh vậy kẹp lên một mảnh băng ngó sen cắn một cái này băng ngó sen phong vị đặc biệt, nhưng cảm giác cùng ẩn chứa linh khí so ra kém hạt sen, thắng ở số lượng nhiều, một đoạn to cỡ miệng chén, dài 3-4 thước củ sen liền đủ sư huynh muội hai người cùng bốn cái thú nhỏ ăn một bữa. Ừm, lại hương lại nhu, đương món chính ăn rất tốt. Liêu Phi Nhi nói. Củ sen làm như vậy ăn thật ngon. Uống rượu. Trần Cảnh bưng lên ly thủy tinh, Liêu Phi Nhi vậy cầm lấy ly thủy tinh cùng hắn đụng một cái, hai người uống chung một ngụm rượu. Ly thủy tinh bên trong rượu là màu đỏ tím, rượu dịch ba động gian nổi lên một tia kim quang, đây chính là dùng tử ngọc linh tiểu phao ra kim anh quả rượu. Cha cha. Tiểu lôi nhìn thấy Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi uống rượu, ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Rượu này ngươi có thể uống không được. Kim Anh quả rượu chủ yếu là kết đan tu sĩ uống, chim non vẫn chỉ là nhất giai linh thú, chịu không được trong rượu dược lực.
Cha cha! Tiểu Lôi không chịu bỏ qua.
Tốt, cho ngươi uống một chén tử ngọc ỉu.
Trần Cảnh cấp chim non rót một chén phổ thông linh ỉu, hắn vung tay háo, bát rượu bay đến Tiểu Lôi trên bàn.
Cha cha!
Mặc dù không có chiếm được màu đỏ tím Kim Anh quả rượu, nhưng có một bát phổ thông linh ỉu cũng không tệ, chim non túi đầu uống một ngụm, cao hứng kêu một tiếng. Kim Anh quả men lực rất mạnh, trúc cơ tu sĩ cũng không thể uống nhiều, rượu dịch vào bụng, sau đó không lâu trên thân liền có chút cảm giác có chút dị dạng, cẩn thận cảm giác là có chút tê dại, đây là linh tiểu đang từ từ cường hóa thân thể. Mọi người tại Phủ Vân Thượng ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Trần Cảnh không có cố ý khống chế Phủ Vân Hồ Lô, đám mây ngay tại Linh Nham Sơn đỉnh khắp nơi phiêu đãng. Sắc trời dần dần tối xuống, thú nhỏ nhóm cơm nước no nê, cả đám đều có chút bối rối, Trần Cảnh hạ xuống Phủ Vân, để thú nhỏ linh ngư nhóm hạ đám mây đi về nghỉ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi mang theo Tùng Quả, chậm rãi đi vào đỉnh núi, Trần Cảnh trên Linh Nham Sơn xây dựng rầm rộ, nhưng ở nhất hoàn lấy bên trong không có cái gì động tác, Linh Nham Sơn đỉnh còn là khắp nơi trên đất loạn thạch, giống như trước đây. Hai người cùng Tiểu Thanh Lân Thú đi tới sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân bế quan động phủ trước, tảng đá lớn đứng sừng sững vẫn như cũ, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đứng tại cự thạch phụ cận nói chuyện phiếm, Tùng Quả thì theo thói quen chạy tới tảng đá lớn phía trước, cẩn thận tìm kiếm lên ngày đó cửa đá vết tích. Bất quá vẫn là giống như trước đây, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mặc dù Tiểu Thanh Lân Thú đã là tứ giai linh thú, Tùng Quả còn là nhìn không thấu trên vách đá huyết tượng. Chương 210, Điên đảo ngũ hành trận. Trần Cảnh nhìn xem Tùng Quả cử động không khỏi mỉm cười, bây giờ hắn là trúc cơ hậu kỳ, thần niệm cường đại hơn Tùng Quả, trận pháp chi đạo cũng coi như có chút nghiên cứu, nhưng hắn còn là nhìn không ra cự thạch sắp xếp. Bây giờ suy nghĩ một chút Hắc Phong lão quái chiếm cứ Linh Nham Sơn 200 năm, hắn vậy không có phát hiện tòa này sư môn tổ truyền động phủ, có thể thấy được Huyền Phong môn nội tình còn là rất sâu. Mà Hắc Phong lão quái tại Linh Nham Sơn cái này cằn cỗi đại thạch khâu chờ đợi 200 năm, hắn mục đích có phải hay không chính là muốn tìm đến Huyền Phong môn động phủ đâu? Nếu như là, hắn lại cùng sư phụ năm đó rời đi Linh Nham Sơn, độc thân đi xa Trung Châu có quan hệ gì? Trần Cảnh nghĩ thầm, những này chỉ có thể chờ đợi sư phụ Thiên Phong nhân sau khi xuất quan mới có thể biết. Sư huynh, ngươi nói sư phụ là tại tu luyện lợi hại thần thông đâu? Vẫn là phải đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Liêu Phi Nhi nhìn qua tảng đá lớn, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Sư phụ một mực bế quan không xuất ra, bắt đầu nàng còn có chút sốt ruột, nhưng đã nhiều năm như vậy, vậy dần dần quen thuộc, sư phụ ngay tại cái này đỉnh núi cự thạch bên trong động phủ, chỉ bất quá bây giờ còn không thể gặp mặt. Ta cảm thấy là muốn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, tu luyện thần thông, không cần thời gian dài như vậy một mực đóng cửa không xuất ra. Sư huynh muội ở giữa tương tự đối thoại phát sinh qua thật nhiều lần, Trần Cảnh như dĩ vãng một dạng trả lời. Buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, Trần Cảnh đi đang gieo trồng khu trồng, trong ruộng hình nấc thang xanh um tươi tốt, bất quá đều là cỏ hoang, linh thụ sinh trưởng chậm chạp, đại đa số trong ruộng hình nấc thang linh thụ hiện tại còn không được việc gì, cỏ dại liền thành nhân vật chính. Trong nom linh thụ lúc, nhổ linh thụ chung quanh cỏ hoang cũng là nhiệm vụ hàng ngày, không diệt trừ những này cỏ dại, bọn chúng sẽ đoạt linh thụ chất dinh dưỡng, ánh nắng, không gian. Thậm chí vạn mục chiêu xuân quyết quang vụ. Tra xét một mảnh linh thụ, Trần Cảnh đi vào cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương trong, trước tiên ở vườn ươm trong bận rộn một phen. Vườn ươm muốn vì mới mở khẩn ruộng bậc thang cung cấp rời cắm linh thụ, bây giờ hậu thổ hồ lô có vài cái, khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, vườn ươm trong cũng liền trồng càng nhiều linh thụ mầm non. Tại vườn ươm trong làm xong, Trần Cảnh liền đến ruộng bậc thang khối lập phương hạ 5 tầng bên trong hồ lô điền, bây giờ nơi này có hơn 500 gốc thiên huyễn hồ lô đằng. Sớm nhất gieo xuống gần 50 gốc hồ lô đằng vài ngày trước nở hoa rồi, hiện tại đóa hoa heo tàn, kết xuất tiểu hồ lô. Chít chít. Hồ lô điền bên trong giao bạch nhìn thấy Trần Cảnh kêu một tiếng, sau đó tiểu bạch hồ túi đầu cắn lên một con giáp trùng biểu hiện ra cấp Trần Cảnh nhìn. Làm được tốt. Trần Cảnh khen ngợi nhất cú, tiểu bạch hồ chưa từng hội quên khoe thành tích. Hắn bắt đầu trông nom trong ruộng hồ lô đằng, nhiều như vậy hồ lô đằng đều muốn kiểm tra một lần, cần không ít thời gian. Cha cha. Chính nhìn xem hồ lô đằng. Cha cha âm thanh từ xa mà đến gần, đây là chim non tỉnh ngủ chạy tới, tìm hắn phải sớm bữa ăn ăn. Các loại Trần Cảnh nhìn qua tất cả hồ lô đằng, hắn quan sát vừa mới kết xuất tiểu hồ lô, ấn xác suất tính, cái này mười mấy cái tiểu trong hồ lô hẳn là sẽ có hai cái cao cấp thiên huyễn hồ lô. Cha cha. Tiểu Lôi ăn điểm tâm xong, liền theo Trần Cảnh cùng một chỗ nhìn tiểu hồ lô, thỉnh thoảng cha cha kêu phát biểu ý kiến, chim non tự nhận đối hồ lô rất có kinh nghiệm. Hiện tại chả nhìn không ra tiểu hồ lô sinh trưởng tốc độ khác biệt, cũng nên quan sát 2-3 tháng, mới có thể tìm ra trong đó cao cấp thiên huyễn hồ lô. Buổi chiều,
tại một mảnh loạn thạch trong, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả bố trí xong điên đảo ngũ hành trận trận nhãn, nghi thầm, không biết lần này có thể hay không thành công, pháp trận này hết sức phức tạp, Trần Cảnh từ bắt đầu nếm thử bố trí đến bây giờ đã qua hơn nửa năm. Có lúc là phát hiện trận nhãn thạch có vấn đề, cần luyện chế lại một lần, có lúc là phát hiện trận nhãn vị trí không đúng, có lúc là phát giác là trước kia lý giải sai lầm, muốn đẩy ngã làm lại, cho nên trước trước sau sau dùng thời gian rất lâu. Hơn nửa năm này thời gian, tại bố trí điên đảo ngũ hành trận quá trình bên trong phát hiện cũng giải quyết rất nhiều vấn đề, hôm nay là lại sửa lại một sai lầm sau tân nếm thử. Trần Cảnh xác nhận trận nhãn đều bố trí xong, liền đến một tảng đá lớn, nơi này điên đảo ngũ hành trận chính giữa, hắn hai mắt khép hờ cảm ứng, sau một lát, Trần Cảnh khẽ quát một tiếng, lên. Trong phạm vi 4, 5 dặm linh khí một cơn chấn động, một bên Tùng Quả giống như phát hiện cái gì, tiểu thanh lân thú nhìn chung quanh, lỗ thai vậy tại bốn phía chuyển động. Một lát sau, sóng linh khí bình phục, nhưng chung quanh luôn cảm giác có chút không đồng dạng, Tùng Quả linh đang con mắt màu vàng kim trong lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu thanh lân thú ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh. Thành công, giờ phút này chúng ta là tại điên đảo ngũ hành trận cách. Trần Cảnh trong lòng một trận thoải mái, dùng thời gian lâu như vậy, cuối cùng đem pháp trận này sắp xếp ra, theo đại lượng vấn đề giải quyết, bảy trận trong tân gặp phải vấn đề càng ngày càng ít, hắn chắc chắn nhất định có thể thành công bày xuống điên đảo ngũ hành trận. Hôm nay thành công là nước chảy thành sông, cũng không tính là kinh hỉ. Bày xuống điên đảo ngũ hành trận, nói rõ hắn đem ngũ hành bắt trận đồ khối ngọc này giản bên trong trận pháp chi thức học không sai biệt lắm, Trần Cảnh cảm thấy điểm này càng đáng giá cao hứng. Hắn lấy ra điên đảo ngũ hành trận trận bàn, tâm thần chìm vào nó trong, pháp trận có rất nhiều công năng, uy lực lớn nhỏ cũng có thể điều chỉnh, Trần Cảnh chỉ mở ra nhất cái công năng. Chúng ta tới thử một chút. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, Tùng Quả đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Tiểu thanh lân thú chỉ cảm thấy nhất cái hoảng hốt, đột nhiên xuất hiện tại một vị trí khác, Tùng Quả nhìn một chút bốn phía, hướng Trần Cảnh phương hướng chạy tới, thấy hoa mắt, tiểu thanh lân thú phát hiện nó lại xuất hiện tại Trần Cảnh đằng sau hơn 10 trượng bên ngoài. Tùng Quả tiếp lấy thử mấy lần, phát hiện cuối cùng sẽ không hiểu thấu na di vị trí, căn bản không đến gần được Trần Cảnh. Lợi hại a. Trần Cảnh cười nói, vừa nghĩ lại, Tùng Quả xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tùng Quả nhìn một chút chung quanh, đối Trần Cảnh nâng lên chân trước nhảy một cái, trận pháp này xác thực rất lợi hại, tiểu thanh lân thú là tứ giai linh thú, lâm vào trong trận vậy không có gì tốt biện pháp. Đến, treo cái này trận bài. Trần Cảnh lấy ra nhất khối ngọc bài treo ở tiểu thanh lân thú dưới cổ. Tùng Quả lập tức cảm giác chung quanh thiên địa khôi phục bình thường, trước đó nơi này mặc dù không có cùng loại ngũ hành mê tung trận bên trong sương mù, nhưng luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sư huynh, bay xuống điên đảo ngũ hành trận rồi. Liêu Phi Nhi từ động phủ phương hướng bay lượn mà đến, nàng vậy cảm thấy dị thường. Đúng. Sư muội ngươi thử nhìn một chút. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, Liêu Phi Nhi chợt phát hiện tự mình thay đổi vị trí. Ồ. Liêu Phi Nhi một tiếng thở nhẹ, trận pháp này hảo hảo kỳ diệu. Vừa mới kiếm ý của nàng cảm giác được một trận không hiểu ba động, thân thể liền bị na di vị trí, nàng vung tay áo, tế khởi một thanh xanh thảm phi kiếm. Chậm rãi đi về phía trước mấy bước, Liêu Phi Nhi kiếm ý cảm thấy một cơn chấn động sẽ nổi lên, nàng tâm niệm vừa động, lam sắc kiếm quang chợt lóe lên, sớm nhất bộ đem ba động chằm diệt, quả nhiên, ba động biến mất về sau, Liêu Phi Nhi còn tại chỗ cũ. Tốt! Trần Cảnh lớn tiếng khen hay, sư muội vậy mà nhanh như vậy liền khắc phục trận pháp ảnh hưởng. Đây cũng không phải bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể làm được. Liêu Phi Nhi cười một tiếng, thả ra kiếm ý từng bước một hướng Trần Cảnh đi tới, bất quá nàng vừa đi gần mấy bước, Trần Cảnh đỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở một vị trí khác. Chương 211, Kim Quang. Điên đảo ngũ hành trận đã có thể na di vị trí của địch nhân, đương nhiên cũng có thể xê dịch vị trí của mình, mặc dù Liêu Phi Nhi khắc phục trận pháp một bộ phận ảnh hưởng, nhưng Trần Cảnh có thể ở trong trận tùy ý biến hóa phương vị của mình. Dạng này Liêu Phi Nhi liền không có biện pháp. Sư muội, mang cái ngọc bài này. Trần Cảnh thân hình xuất hiện tại Liêu Phi Nhi bên cạnh, đưa cho sư muội nhất khối trận bài. Liêu Phi Nhi tiếp nhận ngọc bài, không nói gì, nàng đang tự hỏi thế nào phá giải điên đảo ngũ hành trận. Bất quá đây là ngũ hành bắt trận đồ trong mạnh nhất trận pháp, danh xưng tiểu cấm đoạn chi trận, Trần Cảnh hiện tại chỉ mở ra điên đảo phương vị công năng, nếu như đem huyễn hóa che giấu, mê hoặc khốn địch các loại công năng đều mở ra, trận pháp thì càng khó mà phá giải. Đi, đi tìm lũ tiểu gia hỏa. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, hắn, Liêu Phi Nhi vẫn còn Tùng Quả vị trí biến ảo hai lần, đi tới gieo trồng khu trong, Giao Bạch ngay tại nơi này nghi ngờ bốn phía đi dạo, Trần Cảnh tâm niệm vừa động, đem tiểu bạch hồ na di đến trước mặt. Chít chít. Giao Bạch giật mình, bị hù kêu lên. Ha ha. Đem ngọc bài mang. Trần Cảnh sơ soạn một cái tiểu bạch hồ đầu, cho nó treo trận bài. các loại đem mang quả cùng tiểu lôi đều tìm đến, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm tại điên đảo ngũ hành trận trong Na Di phương vị, thú nhỏ nhóm đều vạn phần ngạc nhiên, Trần Cảnh nói ra, chúng ta lại đến bên ngoài thử một chút. Nhất cái trong thoáng chốc, sư huynh muội hai người cùng bốn cái thú nhỏ đi tới ngoài trận, Trần Cảnh tâm thần chìm vào khống chế điên đảo ngũ hành trận trận bàn, điều chỉnh một chút. Tiếp lấy vung tay lên, tung quả dưới cổ ngọc bài bay đến trong tay hắn, Trần Cảnh nói ra, tung quả, hướng mặt trước đi mấy bước thử một chút. Tiểu thanh lân thú hiếu kỳ đi về phía trước, đi vài bước, tựa hồ không có gì dị thường, tung quả lại vừa cất bước, trước mắt chợt một hoa, nhìn chăm chú lại nhìn, nó lại về tới ngoài trận. Cha cha, mèo, giống như chơi rất vui, tiểu lôi cùng mang quả hai cái cũng muốn chơi một chút. Tốt, các ngươi vậy thử một chút. Trần Cảnh đem chim non cùng mèo con dưới cổ ngọc bài lấy xuống. Cha cha, ngọc bài hái một lần rơi, lông sủ tròn vo chim non liền vùng ra chân một đầu xông vào trong trận, sau đó nhất cái hoàng hốt, bị điên đảo ngũ hành trận tự động ném ra ngoài trận. Mèo, mang quả không giống tiểu lôi chơi đến như vậy khai, hiện tại cũng không phải ăn cái gì. Sơn miêu thiên tính bên trong cẩn thận chiếm phong, đại hào mèo con thử thăm dò chậm rãi đi vào trong trận, trận pháp phát động, mang quả vội vàng dùng nhất cái dược không, bất quá cái này vô dụng, nó một dạng bị ném ra. Là dùng tốt, lấy sau không sợ có nhân hướng gieo trồng trong vùng sông. Liêu Phi Nhi nói, có thể đi vào hộ sơn đại trận chí ít cũng là khách nhân, cũng không tốt vây khốn thậm chí làm bị thương hắn nhóm, điên đảo ngũ hành trận cái này đem người ném đến ngoài trận công năng liền rất tốt. Đúng vậy a, ta tái thiết đưa một chút. Để phổ thông động vật không bị ảnh hưởng. Trần Cảnh vậy rất hài lòng, lần này động phủ cùng gieo trồng khu an toàn liền không thành vấn đề, điên đảo ngũ hành trận vẫn còn huyễn hóa che giấu công năng, chờ hắn đem cái này công năng thiết trí tốt, trong trận tình huống bên ngoài liền không thấy được. Dạng này lúc đầu vụ ẩn trận liền có thể từ bỏ, nhược thủy ất mục trận có thể lưu lại, trận pháp này tương đương với nhất cái đại hảo băng ly cháo, có thể để động phủ khỏi bị chim tức trùng thằn lằn quấy rối. Trần Cảnh lại điều chỉnh một phen, điên đảo ngũ hành trận có rất nhiều công năng. Hắn chủ yếu là thiết trí huyễn hóa che giấu công năng, bây giờ tại ngoài trận nhìn, động phủ vị trí chính là một mảnh loạn thạch, gieo trồng khu bên trong linh thụ đều biến thành phổ thông cây cối. Hắn đang gieo trồng khu trong tìm một mảnh đất, chuẩn bị đem lấy sau sản xuất tử ngọc linh tiểu phường tạo ở chỗ này, nguyên lai tiểu phường là chuẩn bị thiết lập tại không trung hoa viên phía dưới tầng 2 trong, bất quá không trung hoa viên tại điên đảo ngũ hành trận bên ngoài, không an toàn. Tiểu phường đang gieo trồng khu, tử ngọc quả lấy xuống liền trực tiếp đưa vào tiểu phường. Dạng này rất thuận tiện. Nguyên lai chiêu đại tân khách nên tân quán bây giờ bị bao phủ tại điên đảo ngũ hành trận bên trong, hiện tại muốn một lần nữa tại ngoài trận xây nhất tòa. Theo Trần Cảnh trước đó suy nghĩ, mới nên tân quán chỉ làm tại hộ sơn đại trận bên ngoài nên tân đỉnh phụ cận. Chuyện này không cần phải gấp gáp. Lúc đầu nên tân lâu là vội vàng chi tác, hắn không tiêu tốn tâm tư gì, hiện tại Trần Cảnh chuẩn bị từ từ sẽ đến, bình thường có ý nghĩ cùng hứng thú liền đi lộng một chút. Sơn có mới xây trúc. Thú nhỏ nhóm lại nhiều một chỗ chơi đùa nơi đến tốt đẹp. Ngay nọ buổi chiều, bốn cái thú nhỏ một đường vừa đi vừa nghỉ, cãi nhau ầm ĩ, đi tới còn đang xây nên tân quán. Từ hộ sơn đại trận bên ngoài nên tân đình mở đầu đường nhỏ, quanh co kéo dài đến Linh Nham Sơn, đường nhỏ xuyên qua nhị hoàn hồ sen thông hướng đỉnh núi, cách hồ sen cách đó không xa nhiều một đầu lối rẽ. Dọc theo lối rẽ đi đến, phía trước chính là nhất tòa giường cột chạm trổ, vểnh lên sừng mái con hoa mỹ lầu các có ba tầng. Toàn thân đều là màu vàng nhạt ngọc chất tảng đá điêu thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái này mới nên tân lâu, xem như hiện tại Linh Nham Sơn cao lớn nhất lầu các, mấy cái thú nhỏ đi vào lâu trong, lầu một đại sảnh 10 phần cao rộng, khắp nơi đều là giường cột chạm trổ. Cha cha! Đại sảnh bên cạnh có nhất tòa cao 6, 7 thước đại bình phong, tiểu lôi phát hiện bình phong điêu khắc thú nhỏ nhóm đồ án. Mấy cái thú nhỏ đều vây quanh, tại Trần Cảnh tạo tòa lầu này lúc tùng quả vậy tại. Bất quá tiểu thanh lân thú vậy không rõ ràng Trần Cảnh là lúc nào điêu cái này bình phong, lại là cái gì thời điểm đặt tới nơi này. Trong bình phong tùng quả tại chính giữa, mang quả, tiểu lôi cùng dao bạch vây quanh ở tả hữu, mấy cái thú nhỏ đều sinh động như thật. Kỳ thật Trần Cảnh thường xuyên đem thú nhỏ nhóm dáng vẻ điêu khắc tại tảng đá, bất quá những cái kia đều là một chút hoa văn, không giống trước mắt tòa này bình phong dạng này chính thức mà tinh mỹ. Cha cha, chít chít, mèo, thú nhỏ nhóm nghị luận ầm ĩ. Phẩm bình phong tự mình, cảm giác có chút thú vị. Nhìn qua bình phong, thú nhỏ nhóm chuyển tới sau tấm bình phong, chen chen chịu chịu thang lầu, bò lầu 2, nơi này vậy cùng lầu 1 một dạng khắp nơi đều là tinh mỹ điêu khắc, trong phòng bày không ít cái bàn loại hình bài trí. Những này bài trí kiểu dáng lộng lẫy, không giống trong động phủ lầu các tầng 2 bên trong bài trí như thế tùy ý thoải mái dễ chịu. Thú nhỏ nhóm đi lầu 3, nơi này tương đối cao, nhìn ra ngoài, mới mở tạc ra không lâu nhị hoàn hồ sen trong. đã có không ít băng ngẫu ngọc liên lá sen dài đi ra. Tại lầu ba nhìn xuống trong chốc lát, thú nhỏ nhóm đi xuống lầu, từ lầu một đại sảnh đi cửa sau ra ngoài, đằng sau dựa vào thế núi, gần gần xa xa, cao thấp có mấy tòa phong cách khác nhau tinh xảo ngọc lâu, đây chính là các tân khách ngủ lại khách phòng. Nơi này bốn phía trồng không ít cây cối hoa cỏ, bất quá đều là chủng tại hố đá trong, không giống động phủ cùng ruộng bậc thang trong có rất sâu tầng đất. Chít chít. Giao Bạch đỗng nhiên kêu một tiếng, Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy tảng đá có một con màu lam côn trùng, đây là một loại có độc yêu trùng, Tiểu Lôi cùng mang quả vây lại. Lam mang lóe lên, côn trùng từ tảng đá bắn ra mà lên, mở ra cánh cấp tốc bay đi, thú nhỏ nhóm không kịp phản ứng. Tung quả pháp lực quyển xuất, nhưng cái này côn trùng khí lực rất lớn, mã liền muốn tránh thoát, Tiểu Thanh Lân thú quýnh lên, hai đạo kim quang từ trong mắt bắn ra, bao lại màu lam phi trùng. Chương 212, Kim Đồng Thần Quang. Bị kim quang bao lại tiểu trùng động tác lập tức chậm lại, như là lâm vào trong suốt ngựa thông, tùng quả pháp lực một quyển, đem màu lam tiểu trùng kéo đến trước mặt. Tiểu Thanh Lân thú nhìn xem kim quang trong chậm rãi dãy rủa tiểu trùng, cái này yêu trùng là một con bướm bướm, cánh là màu lam, thân thể là hai màu trắng đen, chậm nhìn còn có chút đáng yêu. Nhưng Trần Cảnh đã từng cấp thú nhỏ nhóm nói qua, đây là một loại độc trùng, tên là kỳ nga, phi thường tham lam ngon độc, thích nhất hút con mồi huyết dịch. Là côn trùng có hại. Tùng quả há mồm phun ra một đạo hoàng hà, tại kim quang cùng hoàng hà trong, kỳ nga trên người nhan sắc cấp tốc trở thành nhạt, hóa thành một viên hòn đá nhỏ. Kim quang hoàng hà vừa thu lại, lộ ra trên mặt đất kỳ nga bộ dáng cục đá, chim non chạy tới nhìn một chút, rồi ra móng vuốt gọi một chút. Có thể là kỳ nga tại bị hóa đá lúc kịch liệt dãy rủa, cục đá cũng không rắn chắc, Tiểu Lôi khẽ động, phía trên đầu cùng một cái cánh liền rớt xuống. Chà cha, đây cũng không phải là Tiểu Lôi cố ý làm hư, chim non có chút mắt trợn tròn. Tùng quả rất thích những này côn trùng có hại hóa đá sau hình thành tiểu thạch đầu. Tiểu Thanh Lân thú ngược lại cũng không thèm để ý, Tùng quả đắm chìm trong rốt cục dùng ra tân thần thông trong vui sướng, nó nâng lên móng trước giẫm tại kỳ nga hóa thành hòn đá nhỏ bên trên, đem nghiền vỡ nát. Chít chít. Giao Bạch chạy tới, vây quanh Tiểu Thanh Lân thú vừa kêu vừa nhảy, chúc mừng Tùng quả có mới thần thông. Cha cha. Mèo. Tiểu Lôi cùng mang quả vậy ra nhập vào, Tùng quả đứng tại mấy cái thú nhỏ ở giữa. Linh đang con mắt màu vàng kim trong lộ ra vẻ vui sướng. Chầm một chút, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cũng biết tin vui, Tùng quả dùng ra mới thần thông, cơm tối lúc Trần Cảnh tỉ mỉ chuẩn bị, cố ý chúc mừng một phen. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Cảnh mang theo Tùng quả cẩn thận khảo nghiệm một chút Tiểu Thanh Lân thú tân thần thông, phát hiện Tùng quả trong mắt bắn ra kim quang là một loại phi thường cường đại thần thông. Kim quang tốc độ rất nhanh, một phát động địch nhân rất khó né tránh, chậm chạp địch nhân hiệu quả cũng rất mạnh. Nhất diệu là kim quang cùng hoàng hà hóa đá thần thông 10 phần xứng đôi, bị kim quang soi sáng giảm nhanh địch nhân, lại bị hoàng hà bao phủ, liền sẽ bị cấp tốc hóa đá. Tùng quả hoàng hà, bình thường hóa đá một con phổ thông tiểu trùng đều muốn thật lâu, mà kỳ nga là một con hút máu yêu trùng, hóa đá tốc độ của nó hẳn là chậm hơn, nhưng kỳ nga bị kim quang bao phủ về sau, rất nhanh liền tại hoàng hà trong biến thành tảng đá. Hoàng hà hóa đá thần thông, trước kia chỉ có thể hóa đá một chút tiểu côn trùng chơi, có kim quang phối hợp, uy lực liền thật to tăng cường. Đây là rất thích hợp Tùng quả thần thông, Trần Cảnh không biết loại thần thông này kêu cái gì, nếu là Tiểu Thanh Lân thú trong ánh mắt bắn ra ánh sáng, tạm thời gọi Kim Đồng Thần Quang tốt. Thời gian trôi mau, gieo trồng khu thời gian dần trôi qua mở rộng, trong ruộng hình nấc thang linh thụ cũng chậm chậm trưởng thành. Sớm nhất gieo xuống linh thụ trong, tại Tử Ngọc quả thụ cùng nham quýt cây chi hậu, lại có mấy loại linh quả cây lần lượt nở hoa kết trái. Sáng sớm, Trần Cảnh đi xuống lầu, ngủ ở trong phòng khách Tùng quả lỗ tai giật giật. Mở ra con mắt vàng kim nhìn một chút, tiếp lấy xoay người đứng lên. Hiện tại trong phòng khách chỉ có Tiểu Thanh Lân thú, Tiểu Bạch Hồ cùng chim non tối hôm qua không ngủ ở phòng khách, mà là tại trong ruộng hình nấc thang trông coi sẽ thành thục linh quả. Năm nay là đi vào linh nham sơn thứ 24 năm, trước kia gieo xuống linh quả cây đều đã nở hoa kết trái, từ đầu năm bắt đầu liền lần lượt có linh quả thành thục. Tiểu Lôi, Giao Bạch cùng mang quả cái này bà con thú nhỏ năm nay thế nhưng là có chút bận điệu. Thú nhỏ nhóm đã thủ vệ qua hai lần sẽ thành thục linh quả. Từ tối hôm qua bắt đầu, Linh Nham Sơn thượng sớm nhất gieo trồng linh quả cây, cũng chính là địa hoàng táo, lần lượt thành thục, cho nên thú nhỏ nhóm lại không ngại cực khổ, tràn đầy phấn khởi đến trông coi địa hoàng táo. Thú nhỏ nhóm đều là linh thú, mấy ngày vất vả không tính là gì, mà lại thủ vệ linh quả cũng là nhất cái có ý tứ hoạt động. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là, linh quả thuộc về Linh Nham Sơn, là Trần Cảnh dẫn mọi người tân tân khổ khổ trồng ra tới. Đến trộm linh quả chim tức trùng thần lằn chính là từ nhỏ thú nhóm trong miệng đoạt thức ăn, đây là thú nhỏ nhóm không thể dễ dàng tha thứ. Trần Cảnh cùng Tùng quả ra lầu nhỏ, đi ra động phủ, lên núi sườn núi hạ gieo trồng khu đi đến, hiện tại gieo trồng khu đã rất lớn, được xưng tụng là Linh Nham Sơn thượng chân chính ốc đảo. Gieo trồng khu bây giờ có hơn 60 cái ruộng bậc thang khối lập phương, mỗi cái ruộng bậc thang khối lập phương đại khái 50 trượng vuông, toàn bộ gieo trồng khu trưởng 3 dặm nhiều, rộng tiếp cận 2 dặm. Nhất cái ruộng bậc thang khối lập phương là từ cựu tầng ruộng bậc thang tạo thành, mỗi tầng ruộng bậc thang trưởng 50 trượng, rộng 5 trượng, có thể gieo trồng 10 cây linh thụ. Nhất cái ruộng bậc thang khối lập phương trong có 90 gốc linh thụ, toàn bộ gieo trồng khu hơn 60 cái ruộng bậc thang khối lập phương, tổng cộng có hơn 5.000 gốc linh thụ. Ở trong đó tử ngọc quả thụ nhiều nhất, có hơn 2.000 gốc, sau đó là thiên dương mục, có hơn 1.500 gốc, mục chi quả cùng xích diễm ngô đồng đều có 6-700 gốc. Ngoài ra còn có một số cái khác chủng loại linh thụ, nhưng số lượng vẫn không được quy mô. Hiện tại lại gặp linh thụ quá nhiều, không có thời gian cùng tinh lực trông nom vấn đề. Trước kia là phiền não khai khẩn ruộng bậc thang tốc độ chậm, hiện tại ruộng bậc thang nhiều, liền có mới phiền não. Ra động phủ, dương mắt nhìn thấy dạng này nhất khối lớn đồng cỏ xanh lá, rất để cho lòng người thư sướng, Trần Cảnh cùng Tùng Quả xuyên qua thủy thượng nhạc viên, đi xuống dốc núi tiến vào gieo trồng khu. Nơi này là cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương, tại tử ngọc quả thụ phía dưới ruộng bậc thang trong, trồng 5 cây nham quýt, 5 cây địa hoàng táo. Hiện tại địa hoàng táo đã thành thục. Đầu cành thượng treo đầy từng cái to như trứng ngỗng màu nâu đỏ quả táo, lá xanh quả hồng, 10 phần khả quan. Bất quá bây giờ địa hoàng táo thụ phụ cận là một mảnh phân loạn, ở trên mặt đất trong cỏ hoang, tròn vo màu nâu chim non cùng màu trắng tiểu hồ ly thỉnh thoảng kêu to vọt lên đến, đem trong bụi cỏ các loại đến đây an vụng kẻ trộm cưỡng chế di rời. Mà tại địa hoàng táo thụ trên tán cây có một con màu quýt mèo to vừa đi vừa về nhảy nhót, xua đuổi không trung bay tới chim tức cùng phi trùng. Thú nhỏ nhóm mặc dù cố gắng nhưng vẫn là có chút được cái này mất cái khác, gieo trồng khu mở rộng về sau, bên trong chim tức trùng thằn lằn cũng nhiều hơn. Địa hoàng táo thụ phụ cận trong bụi cỏ, cỏ hoang lay động không ngừng, không biết ẩn giấu đi nhiều ít côn trùng thằn lằn, mà trên trời chim tức phi trùng đầy trời bay loạn, ồn ào kêu to đem thú nhỏ nhóm thanh âm đều đè xuống. Những này địa hoàng táo thụ có cao 3 trượng, Trần Cảnh lâm thời bố trí băng ly cháo không thể hoàn toàn bao lại, không ít tán cây đều lộ tại băng ly cháo bên ngoài. Mà mang quả hiện tại thân thể tương đối tầng, có chút ngọn cây đầu cảnh không tiện leo đi lên, cho có thể phi hành kẻ trộm một chút cơ hội. Bóng xanh lóe lên, Trần Cảnh bên người Tùng Quả vọt tới, tiểu thanh lân thú đứng ở địa hoàng táo thụ dưới, thả ra tứ giai linh thú uy áp, chim tước trùng thằn lằn nhóm lập tức chạy tứ phía, giống như là thủy triều thối lui. Cha cha, chít chít, mèo. Thú nhỏ nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá vất vả một đêm, vẫn là bị lũ kẻ trộm ăn trộm một chút địa hoàng táo, cả đám đều còn có chút kích động và tức giận. Làm rất tốt. Chờ các ngươi tiến giai, liền có thể trông coi tốt những này linh thụ. Trần Cảnh khích lệ thú nhỏ nhóm, nghỉ ngơi một chút, một hồi ăn địa hoàng táo. Chương 213, địa hoàng táo. Thú nhỏ nhóm có chút ra rời, bất quá nghe nói có địa hoàng táo ăn, còn là vây quanh Trần Cảnh, sốt ruột nhìn xem hắn hái địa hoàng táo. Từng sợi vô hình pháp lực nô ra, đem óng ánh hồng sáng đại táo từ đầu cành lấy xuống, tán cây trong to lớn địa hoàng táo một viên tiếp một viên như dòng nước hội tụ đến Trần Cảnh trước người, biến mất trong chữ vật đại. Những cái kia lộ ra băng ly cháo bên ngoài thành thục địa hoàng táo, có một bộ phận bị chim tức cùng phi trùng nhóm cắn hỏng, nhưng bởi vì có mang quả tại, quả táo bị ăn sạch thịt quả cũng không nhiều, chính là bị cắn mất mô. Bị cắn xấu địa hoàng táo không ít, có chút làm lòng người đau nhức, Trần Cảnh đem tối hôm qua thành thục quả táo đều hái xuống, hết thảy có hơn 300 mai, nó trong có mấy chục mai đều bị cắn hỏng, những này có thể đút cho Xương Diệp cùng Xương Hoa thủ hạ cá lớn ăn. 5 cây cây táo vẫn còn 7-800 viên địa hoàng táo. Những này quả táo sẽ ở tiếp xuống trong một khoảng thời gian thành thục. Đến, chúng ta ăn táo. Trần Cảnh vung tay áo, mỗi cái thú nhỏ trước mặt đều rơi xuống 5 viên to bằng trứng ngỗng, hồng sáng sáng quả táo, Tùng Quả có 10 cái.